Chương 57, Triều Sinh Lăng Giáp chương 57, Triều Sinh Lăng Giáp đùa thiết đạn một hồi, Trần Bắc Vũ ấn mở tiên minh trang web chính thức, bắt đầu mua sắm. Một chục chất lượng tốt lá bùa 50 tấm, giá bán ngũ linh nguyên, có thể mua sắm 2 đánh để luyện tập phù lục. 10 bộ tinh rèn trận bàn giá bán 2 linh nguyên, hàng đẹp giá rẻ, có thể mua sắm 20 phó luyện tập. Nhất giai thượng phẩm thủy nhận phù giá bán 10 linh nguyên, rất tốt, hắn hiện nay trong túi không thiếu tiền, trực tiếp mua sắm 5 tấm, vừa bận bổ sung tồn kho. Đáng tiếc tiên minh trang web chính thức có quản chế, nhị giai trở lên linh phù yêu cầu quyền hạn đặc biệt mới có thể mua sắm. Không phải vậy Trần Bắc Vũ có thể tiêu phí linh nguyên mua sắm mấy chục tấm nhị giai linh phù, lại phối hợp ngũ trọng khóa thủy trận bố trí hạ bẫy dập, cho đầu kia thương lôi hổ một kinh hỉ. Được rồi, chỗ kia thần bí linh hồ mặc dù rất thơm, nhưng còn không đáng để mạo hiểm. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, quả quyết cắt đứt trong lòng huyễn tưởng. Nhị cảnh tiểu yêu có mạnh có yếu. Kẻ yếu vừa mới tấn thăng nhị cảnh, đạo hạnh chỉ có hơn 50 năm, đối mặt mấy chục tấm nhị giai linh phù hành tạc coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng đạo hạnh tại 450 năm trở lên, chạm đến tam cảnh hàng rào cường giả lại có thể bằng vào thiên phú pháp thuật không nhìn cứng nhắc nhị giai linh phù. Đầu kia thương lôi hổ nếu là đạo hạnh tại 200 năm trở lên, cũng không phải là Trần Bắc Vũ tấn thăng trúc cơ phía trước có thể mơ ước mục tiêu. Vẫn là được mau chóng tăng cao tu vi thực lực. Trần Bắc Vũ ấn mở linh đan phân loại. Mượn nhờ nhị giai linh phù, luyện khí tu sĩ thôi động pháp lực liền có thể bộc phát ra bộ phận trúc cơ chi uy, sở dĩ linh phù hạn chế rất nhiều, nhưng linh đan, linh khí cùng linh trận lại không giống. Linh đan phần lớn không sát phạt chi lực, mà linh khí cùng linh trận yêu cầu ký chủ nắm giữ trúc cơ tu vi phương có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Bởi vậy chỉ cần tu sĩ linh nguyên đủ nhiều, tiên minh trên họ phỉ cả website mua bán tuyệt đại bộ phận linh đan, linh khí cùng linh trận đều có thể tại đăng ký qua đi tùy ý mua sắm. Tu khí đan, ngưng khí đan, luận linh đan, nhìn xem tiên minh trên họ phỉ cả website rực rỡ muôn màu các loại linh đan, Trần Bắc Vũ từng cái ấn mở, căn cứ giá cả cùng dược hiệu phân tích tính so sánh. Luận linh đan, nhị giai hạ phẩm linh đan, sau khi phục dụng có thể tăng lên trên diện rộng luyện khí tu sĩ linh khí thổ nạp tốc độ. Linh căn độ tinh khiết càng cao tu sĩ, linh khí thổ nạp tốc độ tăng phúc càng rõ lộ ra, tối cao có thể tăng lên 5 thành. Chú thích: viên thuốc này hiệu quả ôn hòa, mỗi tháng phục dụng một bình không tổn hại luyện khí tu sĩ căn cơ, thích hợp dùng lâu dài. Nhìn thấy những này chứng minh, Trần Bắc Vũ không chút do dự hạ đơn, dùng 100 linh nguyên giá cả mua được một bình ẩn linh đan, dự định thử một chút dược hiệu như thế nào. Hắn hiện nay tốc độ tu luyện ban đầu hơn xa tại cùng cảnh tu sĩ. Nếu là ẩn linh đan dược hiệu đúng như tường tình trang giới thiệu đồng dạng thực tế, Trần Bắc Vũ cảm giác có thể tại trong vòng một tháng đem tu vi tăng lên tới luyện khí 8 tầng. Mua xong đan dược, Trần Bắc Vũ nhìn thoáng qua điện thoại tài khoản bên trên làm số không nhiều số dư còn lại, ấn mở linh khí loại mục đích. Hộ tâm linh bội vụ ẩn linh trạc tuyển linh tâm giáp. Những này nhị giai hạ phẩm linh khí hoặc là tiêu hao pháp lực quá nhiều, hoặc là năng lực phòng ngự quá kém, hoặc là điều kiện hạn chế trung điểm. Tóm lại Trần Bắc Vũ chọn lựa mười mấy phút, phát hiện không có một kiện loại hình phòng ngự linh khí có thể khiến hắn hài lòng. Thôi, tiện nghi không có hàng tốt. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, quả quyết từ bỏ. Phòng ngự linh khí việc quan hệ thân gia tính mệnh, không thể đem liền. Hắn hiện nay cùng hắn bỏ ra tới Bách Linh Nguyên mua sắm một kiện nhị giai hạ phẩm chế thức linh khí, không bằng các loại trực tiếp bán hàng tiền hàng kết toán, lại đi mua bên trên một kiện có thể thời gian dài sử dụng nhị giai thượng phẩm bị động hình phòng ngự linh khí. Tỷ như tiên minh trên họ phỉ cả web sẽ khen ngợi dẫn đầu cao tới 99 nhị giai thượng phẩm linh khí Triều Sinh Lăng Giáp. Cái này kiện linh giáp nắm giữ luyện khí tu sĩ khó mà coi nhẹ ba ưu điểm lớn: một, tự động phòng ngự công năng. Làm luyện khí tu sĩ gặp được khó mà tránh né công kích, Triều Sinh Lăng Giáp sẽ tự động triển khai, hiển hóa một tầng liên tục không ngừng Triều Sinh Thủy Mạc tiến hành phòng ngự. Tối cao có thể ngăn cản trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. 2. Tự động phản kích công năng. Làm Triều Sinh Thủy Mạc hiện, Triều Sinh Lăng Giáp sẽ tự động phóng thích linh thủy lăng quấn lấy địch nhân, làm ký chủ tranh thủ đào thoát thời gian. 3. Bỏ chạy năng lực xuất chúng. Dùng Triều Sinh Lăng Giáp triệt để hư hao, mất đi linh tính đại giới, có thể làm cho người sử dụng Nazi đến ngoài 2 cây số một chỗ ngẫu nhiên địa điểm. Bất quá cái này Triều Sinh Lăng Giáp ưu điểm nhiều như thế, tự nhiên cũng có luyện khí tu sĩ khó có thể chịu đựng khuyết điểm, cái kia chính là giá cả cực quý. Đặt ở thời gian chiến tranh, một kiện Triều Sinh Lăng Giáp ít nhất phải bán đi hơn vạn linh nguyên giá cao, giá trị bản thân so trúc cơ ngũ linh còn muốn đắt đỏ. Cũng may tiên minh thái bình đã lâu, không có xảy ra chiến tranh, Triều Sinh Lăng Giáp giá cả cũng dưới đường đi ngã. Hiện nay mua sắm một kiện chỉ cần 2000 linh nguyên, Trần Bắc Vũ kết toán tiền hàng sau liền có thể mua được. Có cái này kiện linh khí hộ thể, lại thêm thập phương hỗn độn chi môn, Bích Huyền Phường thị cho dù có trúc cơ tu sĩ xuất thủ cũng lưu không được ta. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ quả quyết đem Triều Sinh Lăng Giáp thêm vào giỏ hàng, sau đó tiếp tục hướng xuống qua, tìm kiếm che giấu khí tức loại hình linh khí. Tại ngươi lửa ta gạt Nam Hoang tu tiên giới, giữa các tu sĩ tranh chấp trọng yếu nhất chính là tin tức kém. Như thế nào tin tức kém? Tu sĩ khí cơ pháp lực sẽ bại lộ rất nhiều tình báo tin tức. Thực lực mạnh mẽ cấp tu đang tiến hành chặn giết trước đó sẽ thông qua lấy ra khí cơ pháp lực phán đoán song phương thực lực mạnh yếu, công pháp thuộc tính các loại tình huống, từ đó xác định là hay không chặn giết. Một tên kim đan chân nhân nếu như nguyện ý, có thể thông qua một sợi pháp lực khí cơ thi triển vạn giảm tỏa hồn, đem bại lộ khí cơ trúc cơ tu sĩ truy sát đến chết. Đây chính là cảnh giới cao tu sĩ đối với thấp cảnh giới tu sĩ nghiền ép. Không chút nào khoa trương nói, tại nhược nhục cường thực Nam Hoang, mỗi cái xuất thân có chút nền tảng tu sĩ đi ra bên ngoài đều sẽ mang theo chí ít một kiện thu liễm khí tức linh khí, dùng để ẩn nấp bản thân khí cơ, như vậy mới có thể sống được đủ lâu. Trần Bắc Vũ lúc trước là không có linh nguyên, hiện nay có linh nguyên, hắn tự nhiên là muốn bù đắp trên thân cuối cùng cùng một chỗ nhược điểm, miễn cho bị người khác để mắt tới. Tuyển chọn tỉ mỉ mười mấy phút, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía nhị giai trung phẩm linh khí ẩn ngọc giác. Cái kia là một cái lớn chừng bàn tay thanh ngọc, chính diện khắc rõ che đậy khí cơ triển văn, nắm giữ hai đại công năng. Một là có thể che đậy ký chủ khí cơ pháp lực ba động, lệnh trúc cơ hậu kỳ phía dưới tu sĩ khó mà phát giác cụ thể cảnh giới. Hai là có thể mơ hồ ký chủ dung mạo, quấy nhiễu người khác cảm nhận, tối cao có thể để phòng ngừa trúc cơ trung kỳ tu sĩ thần thức dò xét. Cái này kiện linh khí giá bán 500 linh nguyên, tại ẩn nấp linh khí trung tính so sánh tối cao, đầy đủ nhường hắn sử dụng đến trúc cơ kỳ. Thêm vào giỏ hàng thành công nhìn đến màn hình điện thoại di động bắn ra giới diện, Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu. Tài khoản bên trong linh nguyên thật sự là không trải qua hoa. Hắn chỉ là đi dạo một cái tiên minh trang ép chính thức, bán hoàng vĩ hộp tiền hàng đã tiêu đến 7-8 phần. Cũng may hắn trực tiếp bán hàng nghiệp vụ đã có khởi sắc. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ dùng 25 linh nguyên một cân giá cao, đem hoàng vĩ hộp treo ở vạn linh áp tờ tủ kính. Như vậy lần sau trực tiếp bán hàng, hắn liền có thể dùng kết xu giảm đi, lô vốn bán phá giá, đói bụng kinh doanh các loại xáo lộ hấp dẫn đến càng nhiều tu sĩ xúc động tiêu phí. Dù sao có một bộ phận tu sĩ mua qua internet mua sắm đồ đạc không phải là vì yêu cầu, mà là ưa thích chiếm được tiện nghi cảm giác, đặc biệt là bỏ qua liền không có đại tiện nghi. Chương 58, tìm kiếm con đường chương 58, tìm kiếm con đường thiết lập xong tủ kính giá cả, lại đem hoàng vĩ hộp số lượng thiết lập làm thiếu hàng, Trần Bắc Vũ hài lòng gật đầu. Chợt hắn cầm điện thoại di động lên, cho lão mụ phát một cái tin. Hàng xương đan cũng đừng giữ lại, sớm dùng sớm tốt. Ta gần nhất trực tiếp bán hàng kiếm không ít linh nguyên, đầy đủ trả hết nợ nhân tình. Do dự một chút, Trần Bắc Vũ tại Vạn Linh Áp tờ hậu trường cắt một chương hình phát quá khứ, đến mức ước định sự tình ngươi cũng yên tâm, ta khẳng định sẽ làm đến. Một bên khác, vẫn Long phủ, Thượng Thanh Thiên Y viện phụ thuộc hai viện. Hoàng Hiểu Linh nửa khép quan sát ra, sắc mặt tái nhợt nằm tại trên giường bệnh. Trần Đống nhìn xem thê tử không có huyết sắc bờ môi, vô ý thức dùng bàn tay bao khỏa hắn lạnh buốt ngón tay. Ông ngong. Đúng lúc này, trong túi điện thoại đột nhiên chấn động. Trần Đống lông mày nhẹ chau lại, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó lại không dám tin tưởng nhìn một lần. Thế nào? Hoàng Hiểu Linh thanh âm khàn khàn đạo, còn có thể có chuyện gì? Trần Đống đưa điện thoại di động nhét vào túi áo, tiểu tử kia hiện nay trực tiếp bán hàng kiếm không ít tiền, muốn cho ngươi đem hàng xương đan ăn hết, không cần để ý cái ước định kia. Khó mà làm được. Hoàng Hiểu Linh trong nháy mắt tinh thần, sốt ruột nói, đứa bé kia nói có năm chắc qua sang 5 tháng 9 phía trước tấn thăng luyện khí 8 tầng, lao Trần ngươi hẳn phải biết đó là cái gì khái niệm. Ngươi đừng kích động. Trần Đống liền vội vàng tiến lên đỡ lấy bả vai nàng, con chúng ta tính cách ngươi cũng không phải không biết, hắn nếu dám nói, khẳng định sẽ làm đến. Có thể làm tốt liền tốt. Hoàng Hiểu Linh nhẹ nhàng thở ra, lại mệt mỏi nằm xuống. Hiện nay trực tiếp bán hàng không dễ dàng, bán hàng lô vốn tu sĩ nhiều vô số kể, ngươi nhường hắn thời gian nhiều thả về mặt tu luyện, đừng có lại không làm việc đàng hoàng sờ mó cái gì trực tiếp. Nghe nói như thế, Trần Đống trầm mặc. Trực tiếp bán hàng một đêm có thể bán đi tiếp cận 5000 linh nguyên buôn bán ngạch têu không làm việc đàng hoàng, vậy hắn một tháng mệt gần chết mới kiếm được 12 linh nguyên têu cái gì? Ngồi ăn rồi chờ chết, không cầu phát triển. Cũng ngay tại lúc này, Hoàng Hiểu Linh mới vừa làm xong giải phẫu, cảm xúc không thể xảy ra vấn đề. Không phải vậy hắn không phải đem tấm kia vạn linh áp tờ hậu trường dính sót cho lão bà nhìn nhìn cái gì gọi là tiên thiên bán hàng thánh thể. Có lẽ so với tu luyện, Bắc Vũ càng thích hợp đường đua là bán hàng. Trần Đống trong đầu không nhịn được toát ra ý nghĩ này. Làm sao vậy, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Hoàng Hiểu Linh bén nhạy nhận ra được không thích hợp, là Bắc Vũ xảy ra vấn đề sao? Bắc Vũ ở nhà tự học, có thể nào xảy ra vấn đề gì? Trần Đống cười một tiếng, đem vấn đề lấp liếm cho qua. Các loại thê tử ngủ thật say, hắn mới đứng dậy rời đi phòng bệnh, chạy chậm đến một cái chỗ yên tĩnh cho Trần Bắc Vũ đánh tới một cái giọng nói. Nhi tạm, ngươi thật phát tài. Trần Đống thấp giọng nói. Cũng không tính phát tài đi, hiện nay bán hàng vừa muốn cùng bình đại chia thành, cũng phải trục thuế, liền kiếm cái vất vả tiền. Trần Bắc Vũ giả bộ bình tĩnh nói. Một đêm kiếm phổ thông tu sĩ mấy chục năm tiền lương nói cái gì, hắn hiện nay mục tiêu là tấn thăng trúc cơ. Trần Đống hầu kết giật giật, cảm giác ở ngực kìm nén một cỗ khí, nhưng trong lòng càng nhiều hơn là không nói ra được kiêu ngạo. Đứa nhỏ này giống ta, hắn nhếch miệng cười một tiếng, không còn xoắn xuýt. Đánh xong giọng nói, nhường phụ mẫu không cần phải lo lắng trong nhà tài chính áp lực, Trần Bắc Vũ quay người nhìn về phía thiết đàn. Go! Nó chạy chậm tiến lên, phần đuôi điên cuồng lay động. Có lẽ là gần nhất ăn hết quá nhiều hoàng vĩ hộp nguyên nhân, cũng có lẽ là một người đắc đạo gá chó cũng thăng thiên, Trần Bắc Vũ phát hiện thiết đàn trên đỉnh đầu khí vận ánh sáng bắt đầu dần dần lộ sắc thành màu lam nhạt. Ngược lại là kim đàn khí vận ánh sáng không có có những biến động, một mực ở vào kim sắc cấp bậc. Mang ngươi tới có thể, nhưng ngươi chỉ có thể đợi tại động phủ tu luyện, không thể phát ra bất kỳ thanh âm. Trần Bắc Vũ nhắc nhở. Thiết đàn vội vàng dùng một cái chân trước che miệng lại, nhu thuận gật đầu, dẫn đến thân thể trực tiếp co quắp ngã xuống mặt đất. Bên trên phường thị, tiền bối, Loan Loan cung kính có người, hành lễ. Trần Bắc Vũ khoát tay áo, không cần đa lễ, lần trước ngươi mua sắm phượng hoàng hộp chất lượng không tệ. Tiền bối là nghĩ mua thêm nữa một chút. Nàng thận trọng nói. Ừm, bất quá lần này lượng tương đối lớn, ta yêu cầu 2000 cân phượng hoàng hộp. Trần Bắc Vũ liếc nàng một mắt. Có thể. Loan Loan trong sự ngột ngạt tâm kinh hỉ, nói khẽ, tiền bối lần này cần phượng hoàng hộp tương đối nhiều, giá cả sẽ ưu đãi một chút. 60 khối linh thạch như thế nào, Loan Loan trong 3 ngày liền có thể gom góp. Nói xong, sợ là Trần Bắc Vũ không hài lòng, nàng lại bổ sung một câu, tiền bối nếu là muốn ngày mai cầm tới cũng được, chính là giá cả có khả năng mắc hơn một chút, đại khái muốn 70 khối hạ phẩm linh thạch. Rất tốt, đây là tiền đặt cọc. Trần Bắc Vũ tiện tay ném ra 10 khối linh thạch, 3 ngày sau ta muốn gặp được hàng, phượng hoàng hộp phẩm chất không thể so sánh lần trước kém. Hắn biết rồi Loan Loan làm môi giới có thể từ cái này đơn kinh doanh kiếm được không ít linh thạch, nhưng Trần Bắc Vũ không quan trọng. Hắn để ý chỉ có một điểm, cái kia chính là phượng hoàng hộp phẩm chất. Loan Loan lần trước sẽ làm rất khá, nhường hắn tiết kiệm không ít công phu.
Không có vấn đề.
Loan Loan lộ ra tươi đẹp nụ cười. Lúc trước là nàng có mắt mà không thấy Thái Sơn. Cái gì nghèo kiết hủ lậu tu sĩ, giờ phút này đứng ở trước mặt nàng rõ ràng chính là thần tài. Đến mức đối phương mua sắm vượng hoàng hộp muốn đi pha trà vẫn là ăn sống, đều không phải là nàng có thể hỏi tới sự tình. Tại Bích Uyên Phường Thị, tu sĩ biết đến bí mật càng nhiều, vượt dễ dàng xảy ra chuyện.
Đúng rồi.
Trần Bắc Vũ giống như là nhớ tới cái gì, theo miệng hỏi, ta gần nhất nghĩ ra bán một môn luyện khí công pháp, ngươi có phương pháp sao? Loan Loan con mắt hơi sáng, cái gì thuộc tính luyện khí công pháp, tối cao có thể tu luyện tới luyện khí mấy tầng? Nói xong, dường như cảm thấy mình thái độ không đủ cung kính, nàng đội vàng túi đầu nói xin lỗi tiền bối, là Loan Loan thất thố.
Không sao.
Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu. Từ Loan Loan phản ứng có thể khía cạnh nhìn ra nam hoàng tu sĩ đối với công pháp truyền thừa khát vọng. Hắn không có lấy ra càng cao hơn một cấp trúc cơ công pháp quả nhiên là lựa chọn chính xác, không phải vậy một môn hoàn chỉnh trúc cơ truyền thừa nói không chừng sẽ kinh động phường thị phía sau thẩm ra, thậm chí bị trúc cơ cường giả chú ý môn này luyện khí công pháp là thủy hệ công pháp, thích hợp thủy linh căn tu sĩ tu luyện, tên là Tàng Nguyên Quyết, tối cao có thể tu luyện tới luyện khí 9 tầng. Trần Bắc Vũ đưa ra một trương ngọc giản. Nhận lấy ngọc giản, Loan Loan con ngươi co rụt lại. Giấu đi mũi nhọn tại mềm mại, xúc thế làm nguyên. Nhìn thấy môn này luyện khí công pháp lập ý, nàng không nhịn được sinh lòng rung động. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế tinh diệu công pháp. Tại Loan Loan nhận biết bên trong, trung phẩm luyện khí pháp hóa thủy quyết đã là tán tu bên trong nhất đẳng luyện khí pháp môn, có thể luyện thành toàn thân như thủy miên trường, quần quần không dứt thủy nguyên pháp lực. Nhưng không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn. Tàng Nguyên Quyết quan tưởng thủy mạch xu thế, thải thiên địa huyền âm thủy khí có thể luyện thành toàn thân tam âm pháp lực. Cái này tam âm pháp lực lợi hại trình độ tại phía xa thủy nguyên pháp lực phía trên, lúc đối địch không chỉ có thể ăn mòn địch nhân tu tinh, khí, thần tam bảo, còn có thể giấu tam trọng huyền âm thủy khí tại thể chất, tăng thêm một thành trúc cơ xác suất, nói là tối thượng đẳng luyện khí pháp môn đều không quá phận.
Tiền bối, ngài thật muốn bán ra công pháp này?
Loan Loan không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
Chương 59, vẫn lạc thiên tài chương 59, vẫn lạc thiên tài có vấn đề gì không?
Trần Bắc Vũ hỏi ngược lại.
Đương nhiên không có vấn đề.
Loan Loan lắc lắc đầu, chần chờ nói, chỉ là môn này luyện khí công pháp quá mức chân quý, Loan Loan trong thời gian ngắn khả năng không tìm được thích hợp người mua. Nàng không có mạo xưng là trang hào hán, có thể tùy ý xuất ra thượng đẳng luyện khí pháp môn tu sĩ cũng không phải nàng một cái người môi giới chọc nổi tồn tại.
Vạn pháp các cũng không thu sao?
Trần Bắc Vũ đạo.
Đương nhiên là thu.
Loan Loan không có ẩn tàng, Vạn pháp các lưng tựa thẩm ra, một mực đối ngoại thu mua luyện khí pháp môn, thế nhưng giá cả ép tới tương đối thấp, tiền bối quyển công pháp này khả năng bán không ra giá cao.
Nói đến đây, Loan Loan có chút dừng lại, tiền bối nếu như tin tưởng Loan Loan, Loan Loan có một cái biện pháp có thể bằng tiền bối bán rơi Tàng Nguyên Quyết.
Biện pháp gì?
Trần Bắc Vũ lộ ra có chút hăng hái vẻ mặt.
Bích Uyên Phường Thị mỗi 5 năm sẽ tổ chức một lần đấu giá hội, lần tiếp theo đấu giá hội vừa vận tại 1 tháng sau. Bản này Tàng Nguyên Quyết nếu là thả trên đấu giá hội, định có thể bán ra một cái giá cao.
Loan Loan nói bổ sung, nhưng cái này cũng có một cái thói xấu chỗ, vì thẩm tra đối chiếu công pháp chân thực tính, thẩm ra khả năng yêu cầu tiền bối cho ra Tàng Nguyên Quyết luyện khí 3 tầng trước công pháp nội dung.
Nghe được, Trần Bắc Vũ có chút do dự. Tại Loan Loan trong mắt, Tàng Nguyên Quyết là một môn có thể thả tại phòng đấu giá bán đấu giá chân quý công pháp. Có thể trong mắt hắn, Tàng Nguyên Quyết chính là tiên minh trên mạng một môn nát đường cái tạp phẩm công pháp, không bằng nhanh chóng thuật tay đổi lấy tu tiên tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng bản thân, không cần thiết cùng nắm giữ trúc cơ cường giả trấn giữ thẩm gia sinh ra gặp nhau. Thấy Trần Bắc Vũ chậm chạp không có làm ra quyết định, Loan Loan mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng nhưng là vạn phần lo lắng. Đây là nàng về khoảng cách các loại luyện khí pháp khoảng cách gần nhất một lần. Nếu là nàng có thể tu luyện Tàng Nguyên Quyết 3 tầng trước thành công, nói không chừng có thể đột phá đến luyện khí trung kỳ, thậm chí thông qua 1 tháng sau Kính Nguyệt Cung vào tông kiểm tra, trở thành ngũ đại phái ngoại môn đệ tử.
Liên theo ngươi biện pháp đến.
Trần Bắc Vũ sâu sắc liếc nhìn Loan Loan một cái. Đối phương tiểu tâm tư rất rõ ràng, nhưng hắn không phải rất để ý đối Trần Bắc Vũ tới nói, hiện nay kiếm lấy Nam Hoang linh thạch mới là đại sự.
Không có cách, ai bảo Tiên Minh trang ép chính thức đối với linh thạch trông giữ cực nghiêm.
Phổ thông tu sĩ tồn linh thạch đổi thành linh nguyên ngược lại cũng dễ nói, Tiên Minh ngân hàng vài phút liền có thể làm tốt thủ tục, căn bản sẽ không hỏi thăm linh thạch khởi nguồn. Nhưng tu sĩ nếu như muốn đem linh nguyên đổi thành linh thạch lấy ra, cái kia liền cần đi qua Tiên Minh ngân hàng nghiêm ngặt hỏi thăm, giao phó hiểu rõ linh thạch khởi nguồn cùng linh thạch công dụng các loại tình huống cụ thể. Khoa trương một điểm tới nói chính là Tiên Minh không thèm để ý tu sĩ ở đâu ra linh thạch, chỉ để ý những này linh thạch còn hay không ngân hàng, giao không nộp thuế.
Tiền bối yên tâm, Loan Loan nhất định sẽ đem sự tình làm tốt.
Loan Loan trong lòng vui mừng.
Hy vọng như thế.
Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, nhường Loan Loan ký khế ước, phát hạ lời thề, sau đó mới giao cho nàng công pháp 3 tầng trước.
Tàng Nguyên Quyết nắm giữ ở trong tay, hắn căn bản cũng không sợ công pháp 3 tầng trước lộ ra.
Đưa mắt nhìn Loan Loan rời đi, hắn quay người đi vào linh ngư trai.
Phái xa An Băng Lân Diêu liên tích ngư Trần Bắc Vũ liếc nhìn một vòng, sửng sốt không có tìm được động tâm dị ngư, ngay cả ngọc kiếm ngư cũng không có bù hàng.
Mong muốn nhặt nhạnh chỗ tốt quả nhiên không có đơn giản như vậy.
Trần Bắc Vũ nghĩ thầm,
Nam Hoang vực tu sĩ cũng biết thực bù, có thể tăng cao tu vi dị ngư phần lớn giá cả không ít, thậm chí mới vừa đến hàng liền sẽ bị tu sĩ cướp sạch. Hắn cùng Kỳ Hoa phí giá tiền rất lớn mua sắm dị ngư tiến hành thực bù, không bằng tại Tiên Minh mua sắm linh đan, dạng kia tăng cao tu vi hiệu suất càng cao hơn hiệu quả tiện nghi.
Phiền phức các vị đạo hữu nhường một chút.
Đúng lúc này, linh ngư trai lão bản xách theo 2 thùng dị ngư đi tới, dường như câu cá lao đang khoe khoang thu hoạch, hấp dẫn trong tiệm đại lượng tu sĩ lực chú ý. Trần Bắc Vũ ánh mắt dừng lại tại một cái chân quý cá trùng phía trên.
Đó là một cái lân phiến tương tự 6 cánh liên, toàn thân hiện lên hơi mở lưu ly tính chất linh ngư. Đầu nó sinh ra trùm điệp song đồng, vây cá phân nhánh tựa như linh ngọc thủy, thoạt nhìn có chút thần dị. Tịnh Liên tốn Trần Bắc Vũ trong đầu lập tức tuôn ra loại này nhị giai linh vật tài liệu. Loại này linh ngư cốt đục có độc, tu sĩ thực chi nhẹ thì hoa mắt chóng mặt, nặng thì căn cơ bị hao tổn, nhưng hắn lân phiến nhưng là khó được chân phẩm. Chúc cơ tu sĩ đem Tịnh Liên tốn lân phiến nghiền nát thành người hâm mộ, hỗn hợp nhị giai nước linh tuyển phục dụng có thể rửa sạch thể nội đan độc, để cao pháp lực vận chuyển tốc độ 2 đến 3 thành. Hiện trường nhìn ra Tịnh Liên tốn bất phàm tu sĩ không phải số ít, dồn dập tiến lên hỏi thăm giá cả, kết quả đạt được chủ quán thống nhất trả lời chắc chắn. Này cá chính là hàng không bán, không đối ngoại bán ra. Nghe được lần giải thích này, có một vị trúc cơ tu sĩ trước mặt mọi người phóng thích khí thế, mở ra giá cao, mong muốn lấy thế để người, có thể linh ngư trai lão bản thần sắc bình tĩnh, vẫn như cũ không muốn đổi giọng. Đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, Trần Bắc Vũ trong lòng âm thầm lắc đầu. Chủ quán sở dĩ không muốn bán ra, nguyên nhân rất đơn giản, ra giá người thực lực địa vị hơn phân nửa không đủ nặng. Một tên trúc cơ tán tu thực lực tuy mạnh, nhưng cũng lay không động được phường thị phía sau Thẩm gia, chớ nói chi là Thẩm gia phía sau Kính Nguyệt Cung. Nếu là một vị kim đan chân nhân ở đây, chỉ sợ không cần lên tiếng, linh ngư trai lão bản cũng sẽ không nói hai lời dâng lên linh ngư. Quả nhiên, vị kia trúc cơ tán nhân chỉ là bạo phát khí thế, thấy chủ quán ý chí kiên định, chung quy là không có xuất thủ ép mua ép bán. Thấy thế, Trần Bắc Vũ trong lòng thở dài một hơi, cũng không có tâm tình tiếp tục tại linh ngư trai nhặt nhạnh chỗ tốt. Về đến nhà tu luyện đất, hắn nhìn thoáng qua hậu cần phối đưa tin tức, sau đó hai đầu gối ngồi xếp bằng, vận chuyển thần thức trợ kim đản hóa chọc làm rõ ràng. Sau một tiếng, chuyển phát nhanh thuận lợi đến. Những này là vật phẩm quý giá, thu hàng yêu cầu đưa ra nghiệm chứng mã cùng chứng minh thân phận, đồng thời tại chỗ nhận chủ. Chuyển phát nhanh tiểu ca mở miệng nói, Trần Bắc Vũ không có dị nghị, đây là Tiên Minh trang web chính thức phối đưa công pháp tiêu chuẩn quá trình, để phòng ngừa công pháp dẫn ra ngoài, thậm chí bị người mua chuyển bán cho tà tu. Hắn mở ra bao khỏa, xuất ra ghi chép công pháp ngọc giản, thôi động thần thức pháp lực. Ông, tùy theo ngọc giản có chút phát sáng, mấy đạo tối nghĩa khó hiểu đạo triển hiện, đây là công pháp ngọc giản nhận chủ thành công tiêu chí. Một bên chuyển phát nhanh tiểu ca lấy điện thoại di động ra nhắm ngay ngọc giản đạo triển chụp mấy bức ảnh chụp, thượng truyền đến Tiên Minh trang web chính thức, không sai sau xoay người rời đi. Đúng lúc này, nhất đạo tịnh lệ bóng người từ đối diện gian phòng đi ra, đúng là đi ra công tác Trần Cầm. Nhìn thấy ngọc giản đạo triện, Trần Cầm hơi sững sờ. Mặc dù không có đọc xong Tiên Minh cao trùng, nhưng bởi vì công tác duyên cớ, nàng cũng hiểu rõ thiên phẩm công pháp ngọc giản chứng nhận quá trình. "Tiểu Vũ, ngươi nhanh như vậy liền chọn tốt hiến pháp rồi?" Trần Cầm thử dò xét nói. "Ừm." Trần Bắc Vũ nhẹ gật đầu. Hắn hiện nay vội vã nghiên cứu vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư, căn bản không có ý nghĩ nói chuyện hiếm. "Tiểu Vũ, ngươi còn nhớ rõ Trương Dương sao?" Trần Cầm đột nhiên mở miệng. Trần Bắc Vũ có chút khó hiểu, "Nhớ kỹ, hắn thế nào?" Trương Dương tư chất yêu nghiệt, nắm giữ thiên hỏa linh căn, 12 tuổi tu luyện đến luyện khí 7 tầng, 17 tuổi tấn cấp trúc cơ tán nhân, có thể nói là bình trần trong thôn người người đều biết nhân vật truyền kỳ. Hắn chết? Trần Cầm đạo. Làm sao có thể? Trần Bắc Vũ hơi sững sờ. Chết bởi tự sát. Trần Cầm mắt lộ bị thương. Chương 60, tu tập thiên thư chương 60, tu tập thiên thư Trần Bắc Vũ bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra hiếu kỳ, tự sát? Vì cái gì? Trương Dương mặc dù xuất thân từ nghèo khó phàm nhân gia đình, nhưng là vẫn long phủ bên trong công nhận thần đồng. Năm đó hắn chỉ dùng 2 năm rưỡi thời gian học tập xong Tiên Minh tiểu học, lại dùng thời gian 2 năm liền trực tiếp đọc xong Tiên Minh sơ trung cùng cao trung. Tại 12 tuổi năm đó càng là tấn thăng luyện khí 7 tầng trước giờ tham gia thi đại học, thành công thi vào 79 thượng tông. Không chút nào khoa trương nói, tại Trương Dương vang danh toàn bộ châu thời điểm, Trần Bắc Vũ vẫn là một cái học tập tiểu học năm thứ 2 yếu gà. Vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư có thể muộn vài phút lại nghiên cứu, nhưng bực này thiên tài vẫn là cố sự Trần Bắc Vũ có thể không muốn bỏ qua. Dù sao cầm tỷ thế nhưng là Trương Dương một nhà thân thích, có quan hệ thân thích, nguồn tin tức cần phải đăng tin. Bởi vì chênh lệch. Trần Cầm mí môi, Trương Dương thực ra có 3 lần cải biến vận mệnh, cải biến gia đình cơ hội. Chẳng biết tại sao, vừa nhắc tới Trương Dương nàng liền không nhịn được nhớ tới qua đời mẫu thân. Trần Bắc Vũ không nói gì, lặng lặng nghe lấy Trần Cầm giảng thuật. Ngươi cũng biết Trương Dương là bình trần thôn quê thông minh nhất hải tử, 12 tuổi liền có thể tham gia thi đại học, chỉ kém một bước liền có thể thành công thi vào 13 tiên tông. Nói đến đây, Trần Cầm có chút dừng lại, lúc ấy Thọ Hà nhị trung hết thảy lao sư đều cho rằng Trương Dương nắm giữ tiến vào 13 tiên tông tư cách, chỉ cần hắn nguyện ý bình tĩnh lại học lại 1 năm. Việc này ta cũng biết. Trần Bắc Vũ nhẹ gật đầu, nhưng lúc đó Trương Dương học trưởng đồng thời không có lựa chọn học lại. Không sai, bởi vì Trương Dương phụ thân cho rằng tiến vào 13 tiên tông cũng không trọng yếu. Trần Cầm không nói gì cười một tiếng. A. Trần Bắc Vũ có chút ngộng. Có phải hay không nghĩ mãi mà không rõ? Trần Cầm liếc mắt nhìn hắn, không nên cảm thấy ngoài ý muốn, mỗi người ý nghĩ bất đồng. Trương Dương phụ thân muốn cho nhi tử đổi mới đi chép, trở thành tiên minh tuổi tác nhỏ nhất tông học sinh. Trương Dương học trưởng cùng trường học lão sư liền không có phản đối. Trần Bắc Vũ không hiểu. Phản đối? Sở dĩ Trương Dương phụ thân thay hắn lựa chọn 79 thượng tông một trong Kính Hồ Kiếm Tông. Kính Hồ Kiếm Tông là 13 tiên tông một trong Kiếm Viên Tiên Tông phụ thuộc tông môn, nếu là Trương Dương tương lai có thể tu thành trúc cơ, cũng có thể tiến vào Kiếm Viên Tiên Tông tu luyện. Cái này phụ thân thật sự là dạy hư học sinh. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu. Thật không hợp tói thường, hắn liền chưa từng gặp qua như thế mô con. Thi vào 79 thượng tông có làm được cái gì? Trương Dương học trưởng nếu là có thể học lại 1 năm thi vào 13 tiên tông, Trương gia hoàn toàn có thể cất cánh trở thành viễn không huyện ngành nghề một phương bá chủ. Tiến vào Kính Hồ Kiếm Tông về sau, Trương Dương học trưởng chỉ dùng thời gian 4 năm liền thành công tấn thăng luyện khí 9 tầng đỉnh phong, có tư cách tìm tòi luyện khí cực hạn, thậm chí là luyện khí siêu hạn. Trần Cầm cảm khái nói, sau đó lại xảy ra ngoài ý muốn rồi. Trần Bắc Vũ đạo.
Đúng thế. Trần Cầm nhẹ gật đầu, một năm kia Trương Dương phụ thân tiêu phí giá tiền rất lớn, thậm chí không tiếc gánh vác tu tiên bay mua sắm trúc cơ ngũ linh, mong muốn nhường Trương Dương đổi mới đi chép, trở thành tiên diễn quận trẻ tuổi nhất trúc cơ tán nhân.
Hắn thành công.
Trần Bắc Vũ cảm khái nói. Trương Dương đột phá trúc cơ một năm kia, toàn bộ Bình Trần thôn quê đều hành động. Vì biểu đạt coi trọng, Viễn Không huyện huyện lệnh hứa chân nhân thậm chí tự thân hội kiến Trương Dương một mặt. Có thể Trương Dương tiền đồ cũng hủy. Trần Cầm lạnh lùng nói, Kính Hổ kiếm tông trúc cơ muốn đi vào Kiếm Viên Tiên Tông, nhất định phải nắm giữ cực phẩm ở trên đạo cơ. Cái kia lần thứ ba đâu? Trần Bắc Vũ chủ động nói. Trực giác nói cho hắn biết, Cầm tỷ sẽ không vô duyên vô cớ nói nhiều như vậy. Lần thứ ba là bởi vì công pháp. Trần Cầm thẳng thắn nói, vì tăng lên đền bù đạo cơ, Trương Dương tiêu phí món tiền khổng lồ mua sắm một môn tăng lên trúc cơ đạo cơ phẩm chất tiên phẩm công pháp Cửu Diệu Thuần Dương Trúc Đạo Kinh. Trúc cơ tu sĩ đạo cơ có thể để bù đắp tăng lên. Trần Bắc Vũ hơi kinh ngạc. Đương nhiên có thể. Trần Cầm không có dấu diếm, đạo cơ là trúc cơ tu sĩ pháp lực tu vi căn bản, đạo cơ phẩm chất càng tốt, tu sĩ tương lai tấn thăng kim đan sát suất càng cao. Người tương lai nếu là có thể thi vào 7-9 thượng tông trở lên tông môn, thì có thể hiểu được đến phương diện này tu tiên kiến thức. Ở trước đó, ta không đề nghị ngươi hiểu rõ, đổi không đề nghị ngươi tu luyện. Bởi vì tu luyện Cửu Diệu Thuần Dương Trúc Đạo Kinh loại này tăng lên đạo cơ chi pháp yêu cầu hao phí đại lượng thời gian, tinh lực cùng tài nguyên, đại giới xa không phải một cái trúc cơ tán nhân có thể thừa nhận được, Trương Dương vì tu luyện môn công pháp này, thậm chí không tiếc thiếu kết sủ tu tiên bay. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ trong lòng lập tức hiểu rõ. Tu tiên bay lãi mẹ đẻ lãi con, người bình thường đụng phải căn bản trả không nổi. Tiên minh mỗi năm đều có đại lượng tu sĩ bởi vì không trả nổi tu tiên bay mà tự sát. Muốn đến nơi này, hắn thử thăm dò, Trương Dương học trưởng tự sát là bởi vì tu tiên bay lợi tức lăn quá nhiều không trả nổi sao? Trúc cơ tán nhân tuổi thọ tại 300 năm đến 500 năm ở giữa. Trương Dương học trưởng nếu là nguyện ý làm từng bước tu luyện, không đi gặp tu tiên bay, sớm tối đều có thể trở thành Viễn Không huyện một phương bá chủ. Đáng tiếc hắn lòng dạ quá cao, mục tiêu chỉ có kim đan.
Đúng thế. Trương Dương tu luyện Cửu Diệu Thuần Dương Trúc Đạo Kinh thất bại, đạo cơ bị hao tổn, cả đời vô duyên kim đan. Chớ nói chi là trả hết nợ tu tiên bay.
Trần Cầm thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ, ý vị thâm trường nói, Trương Dương chính là đối với mình yêu cầu quá cao. Thiên phẩm công pháp tu luyện khó khăn cực cao, linh căn tư chất không đủ người gượng ép tu luyện nhẹ thì căn cơ bị hao tổn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, toàn thân pháp lực tận phế. Nghe đến đó, Trần Bắc Vũ trong lòng ấm áp, minh bạch Cầm tỷ sở dĩ nói ra những ngày bí văn, chính là vì lượn quanh một vòng lớn điểm tình chính mình. Trương Dương bực này thiên tài đều bởi vì tu luyện thiên phẩm công pháp mà vẫn lạc, hắn một cái địa linh căn tu sĩ tu luyện thiên phẩm công pháp chẳng phải là muốn chết? Xác thực, tu luyện không thể mơ tưởng xa vời.
Trần Bắc Vũ nhẹ gật đầu, đồng ý nói:
"Ngươi biết liền tốt."
Trần Cầm nhìn thoáng qua thời gian, vội vàng chạy đi làm.
Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, lời nên nói nàng đã nói. Sau đó mặc kệ chuyện gì phát sinh nàng đều có thể yên tâm thoải mái. Đưa mắt nhìn Cầm tỷ rời đi, Trần Bắc Vũ cầm lấy ngọc giản cùng phụ lục bao khóa trở lại lầu 2 tu luyện thất. Hán quan tưởng thái huyền thủ nhất, vứt bỏ trong lòng tạp niệm, đem công pháp ngọc giản kề sát ở cái trán, thôi động thần thức.
"Oen."
Công pháp ngọc giản lập tức hóa thành một bãi lưu động thể lòng thanh quang dung nhập thức hải nổ tung. Làm Trần Bắc Vũ ánh mắt một lần nữa tập trung lúc, hắn đã không tại lầu 2 tu luyện thất, mà là đưa thân vào một mảnh rộng lớn vô ngần hải vực phía trên. Tại hắn ánh mắt phía trước, một gốc khó mà dùng lời nói diễn tả được kiến mục đứng sừng sững giữa thiên địa, tựa như thông thiên chi môn, dùng không gãy sống lưng chống lên thiên địa, tản mát ra tuyên cổ bất diệt khí tức. Trần Bắc Vũ chỉ là liếc nhìn kiến mục một cái, một cỗ thiên địa không cũ, về vững trong quan hệ đạo vận liền ở trong lòng hiện, phảng phất hắn giờ phút này đã trở thành thông thiên kiến mục một bộ phận, dùng một loại huyền diệu khó giải thích phương thức thổ nạp thiên địa linh cơ. Khẽ hấp, thời gian lưu chuyển 8000 tuổi làm xuân. Phun một cái, thời gian lại lưu chuyển 8000 tuổi làm thu. Tại Trần Bắc Vũ khẽ hấp phun một cái ở giữa, trưởng thành đạo vận không ngừng ngưng kết, tại hắn trong đan điền ngưng kết ra một viên thanh mục linh trùng. Chương 61, chuyển hóa pháp lực chương 61, chuyển hóa pháp lực anh. Tại thanh mục linh trùng ngưng kết thành công cái kia trong nháy mắt, Trần Bắc Vũ tâm thần chấn động, một giọt nước tại trước mắt hắn chảy xuống. Tí tách, nước mưa rồ rập. Trần Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện những này giọt nước không phải bình thường thủy, mà là thông thiên kiến mục bài tiết tinh hoa, gánh chịu lấy thiên địa trưởng thành đạo vận. Thượng tiện thủy, thủy tiện sắc vạn vật mà không tranh, có thể sinh mục. Dòng nước vô thường, chính là nguyên khí chi tần. Không có gì không cho, dùng một có thể nam thủy đức chi đạo, cho nên một cũng có thể nước lã. Làm Trần Bắc Vũ dâng lên cố này hiểu ra thời điểm, thiên bắt đầu dị biến. Rộng lớn vô ngần hải vực không còn bình tĩnh nữa, mà là phát ra dung chuyển vạn vật dích đảo. Tùy theo mặt biển không ngừng tăng gọn, bao phủ vạn vật, vô số đầu dòng nước hóa thành bầy rồng, dùng tranh nhau chen lấn chi thế chiếm cứ tại thông thiên kiến một phía trên. Thế giới tại lúc này biến thành thủy quốc độ. Tiếp theo một cái chớp mắt, già thiên tế địa tán cây bắt đầu sụp đổ, rủ xuống chi nhánh hòa tan làm thành kim sắc mủ nhờ cây lẫn vào hải lưu, thông thiên triệt địa kiến một cũng theo đó sụp đổ. Dung nhập vô ngần thâm nguyên. Dưới loại tình huống này, Trần Bắc Vũ tâm thần một hồi hóa thành không thấy binh cô, tuyên cổ vĩnh tổn kiến mục, một hồi lại hóa thành hữu dung ngai đại, dung nạp vạn vật sinh diệt trăm sông kính lưu. Rầm rầm. Làm Trần Bắc Vũ bên tai truyền đến kính lưu tiếng vọng, một viên rõ ràng hoàng linh trùng tại hắn trong đan điền lặng yên xuất hiện.
Hô.
Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt lóe lên một ít ngoài ý muốn. Không phải nói thiên phẩm công pháp tu luyện rất khó. Hắn làm sao vừa mới nắm bắt tới tay liền thành công nhập môn, nhẹ nhõm ngưng kết ra tu luyện vạn pháp quy lưu kiến mục thiên thư mấu chốt nhất hai đại linh trùng. Chẳng lẽ lại hắn là vạn người không được một tuyệt thế ngộ đạo thiên tài? Bóp tắt trong lòng huyễn tưởng, Trần Bắc Vũ thôi động thần thức,
mò về thức hải trên không phát ra dạng rỡ sáng bóng vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư. Quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi. Xem hết công pháp chứng minh, Trần Bắc Vũ lập tức hiểu ra qua đây. Vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư truyền thừa đặc thù, tư chất đầy đủ người cảm ngộ công pháp chân ý liền nhưng lập tức ngưng kết ra thanh mục, rõ ràng hoàng hai đại linh chủng. Trái lại, tư chất không đủ người cho dù cảm ngộ công pháp chân ý tháng một thời gian cũng vô pháp ngưng kết ra linh chủng. Hắn vừa mới chỉ là thành công vượt qua tu tập thiên thư cánh cửa mà thôi, đồng thời không có nghĩa là ngộ tính cao tuyệt. Chân chính phù hợp vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư tuyệt thế thiên tiêu thậm chí có thể tại ngưng kết linh chủng đồng thời thức tỉnh đặc thù đặc thể. Nguyên lai thiên tài chân chính như thế yêu nghiệt. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, lấy ra túi linh thú, triệu hồi ra kim đản. Ùng ùng. Kim đản vây vây đuôi, có chút không thích đứng không có thủy địa phương. Chớ phản kháng, nín thở ngưng thần, rất nhanh kết thúc. Vừa mới nói xong, Trần Bắc Vũ vận chuyển công pháp, bước ra thanh mục, rõ ràng hoàng hai cái linh chủng, thông qua đồng tham khế ước liên hệ chồng ở kim đản pháp mạch phía trên. Kim đản linh tính bình thường, nhưng loại mạch cường độ cực cao. Có thanh mục, rõ ràng hoàng hai cái linh chủng tương trợ, dùng tư chất của nó tu luyện thiên thư cũng không thành vấn đề. Ùng ùng. Cảm giác thể nội bỗng nhiên thêm ra hai thứ, kim đản phun ra một cái bong bóng. Mắt lộ nghi hoặc, chợt nó ngay tại Trần Bắc Vũ thần thức chỉ dẫn hạ xuống vào vật ngã lương vong trạng thái tu luyện, dựa theo linh chủng bàn cho chân ý, bản năng vận chuyển vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, Trần Bắc Vũ kết thúc chỉ dẫn, ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Tốt ta, hắn thừa nhận chính mình là đánh giá cao kim đản trí thông minh. Cho dù thanh mục, rõ ràng hoàng hai cái linh chủng ẩn chứa hắn nhìn trời thư cảm ngộ, kim đản vẫn như cũ khó có thể lý giải được công pháp chân ý, sẽ chỉ bản năng vận chuyển chu thiên, đến mức một canh giờ trôi qua mới luyện ra một sợi hoàn mục pháp lực. Dựa theo loại này tiến độ xuống dưới, Kim Đản mong muốn đem thể nội yêu lực đều chuyển hóa làm hoàng một pháp lực chí ít yêu cầu một tháng thời gian, so chuyển hóa vạn thú quyết pháp lực dòng dã thêm ra nửa tháng thời gian. Chậm một chút liền chậm một chút đi. Trần Bắc Vũ liếc qua vẻ mặt hốt hoảng Kim Đản. Thiên thư huyền ảo tối nghĩa, không có thần thức của hắn chỉ dẫn, Kim Đản căn bản không biết nên tu luyện như thế nào, sẽ chỉ bằng vào huyết mạch bản năng phun ra nuốt vào thiên địa linh cơ. Đây là tuyệt đại đa số đồng tham thú sơ kỳ tu tập công pháp thường xuyên xuất hiện tình huống. Dù sao công pháp là tu sĩ nhân tộc sở tu, trên đời này có thể phù hợp công pháp đồng tham thú là số ít, sở dĩ Trần Bắc Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đợi Kim Đản nắm giữ thiên thư, đem thể nội yêu lực toàn bộ chuyển hóa làm hoàng một pháp lực liền có thể hoàn thành đồng tham lộ sát. Đến lúc đó, Kim Đản tu luyện vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư tốc độ không chỉ có thể tăng gọn, ngay cả thiên phú pháp thuật đều có cơ hội tại thiên phẩm công pháp gia trì hạ song thành lộ sát, hình thành chất chứa thiên địa đạo vận đồng tham thú ấn. Mượn nhờ thú ấn lực lượng, Trần Bắc Vũ có thể mượn đồng tham thú thiên phú pháp thuật cho mình dùng. Tôi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể nhẹ nhõm phóng xuất ra nạp hải cùng lưu kim lân cái này hai đại nhị giai tuyệt phẩm linh thuật, lệnh bản thân chiến lược tăng vọt. Mở ra túi linh thú thu hồi kim đản, Trần Bắc Vũ mở ra thập phương chi môn trở lại Bích Viên phường thị đạo phủ. Vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, hắn không có tiến về Nam Hoàng, đặc biệt tại nhà bên trong tu luyện thất lĩnh ngộ thiên thư. Hiện tại thiên thư đã nhập môn, Trần Bắc Vũ muốn phải nhanh bù hồi thiếu sót hai cái linh chủng, tự nhiên muốn tiến về thiên địa linh khí dư giả chi địa tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Bích Viên phường thị. Trần Bắc Vũ mở to mắt, kết thúc một ngày một đêm tu luyện. Dường như một núi không thể chứa hai hổ, hắn dùng công pháp chân ý một lần nữa ngưng kết thanh mục, rõ ràng hoàng linh chủng vậy mà lại tự động chuyển hóa vạn thú quyết pháp lực. Dựa theo cái này cái tiến độ tu luyện xuống dưới, Trần Bắc Vũ chỉ cần thời gian 10 ngày liền có thể đem đan điền khí hải bên trong vạn thú pháp lực toàn bộ chuyển hóa làm tinh thuần không gì sánh được hoàng mục pháp lực. Thiên phẩm công pháp quả nhiên bất phàm. Trần Bắc Vũ nhìn xem nơi lòng bàn tay hiện lên hoàng mục pháp lực, thầm nghĩ trong lòng. Cùng công chính bình thản, uy lực thường thường vạn thú quyết bất động, vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư càng thêm phù hợp thủy, một song linh căn tu sĩ, tốc độ tu luyện càng nhanh. Nếu như nói hắn trước kia tu luyện vạn thú quyết một ngày, có thể thổ nạp thiên địa linh khí vận chuyển 360 cái đại chu thiên, cuối cùng luyện đến vạn thú pháp lực một phần. Như vậy hắn hiện tại tu luyện thiên thư một ngày, đồng dạng thổ nạp thiên địa linh khí vận chuyển 360 cái đại chu thiên, lại có thể luyện đến hoàng mục pháp lực 3 phần. Phải biết, hoàng mục pháp lực tinh thuần bàng bạc trình độ tại phía xa vạn thú pháp lực phía trên. Cái này một tới hai đi ở giữa chênh lệch cũng không phải gấp 3 đơn giản như vậy, mà là dòng dã chênh lệch 7 đến 8 lần thiên xây. Trừ cái đó ra, nhất làm cho Trần Bắc Vũ xem trọng là hoàng mục pháp lực nắm giữ duyên thọ cùng ngược dòng tức hai đại đặc chất. Tên như ý nghĩa, hoàng mục pháp lực duyên thọ đặc chất có thể để cho Trần Bắc Vũ tuổi thọ tăng nhiều, viễn siêu cùng cảnh. Phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ tuổi thọ hạn mức cao nhất tại 150 năm đến 200 năm ở giữa, trúc cơ tu sĩ tuổi thọ hạn mức cao nhất tại 300 năm đến 500 năm ở giữa. Mà tu luyện vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư người luyện khí tu sĩ lại có thể nắm giữ 250 năm tuổi thọ hạn mức cao nhất, cùng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ chỉ kém 50 năm tuổi thọ. Đến mức hoàng mục pháp lực ngược dòng tức đặc chất thì là có thể nhường Trần Bắc Vũ pháp lực tốc độ khôi phục tăng nhiều. Đang thi triển pháp bảo, thôi động pháp thuật thời điểm một cách tự nhiên khôi phục một bộ phận pháp lực. Chương 62, gợn sóng mới nổi lên chương 62, gợn sóng mới nổi lên thiên nhiên mà thư khó tu. Vạn pháp quy lưu kiến một thiên tư luyện khí thiên dùng thủy sinh một tổng cộng có thập nhị trọng. Thành công ngưng kết hai đại linh chủng, tư chất đầy đủ luyện khí tu sĩ có thể nhẹ nhõm đem vạn pháp quy lưu kiến một thiên tư tu luyện tới luyện khí thiên đệ cửu trọng, trở thành luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Nhưng nếu muốn tu luyện tới thiên tư luyện khí thiên đệ thập trọng, thu hoạch được cực phẩm đạo cơ, chỉ dựa vào tu sĩ tư chất cũng không đủ. Tu sĩ yêu cầu có đầy đủ tài nguyên tu luyện, tỉ như ánh trăng giọt sương, dây leo nhánh hoặc linh thạch các loại tư nguyên. Ánh trăng rọi xương chính là ánh trăng ánh sáng lâu dài chiếu rọi thủy hình địa mạch mới có thể hình thành đặc thù sản vật, có thể tăng lên chân linh căn tu sĩ thủy hệ linh căn độ tinh khiết, là cực kỳ khó được nhị giai thượng phẩm linh vật. Mà dây leo nhánh là nhị giai linh dược cổ tâm dây leo gặp lôi kích sau lưu lại công việc nhánh, nắm giữ một ít không ngừng sinh cơ, có thể dùng đến luyện chế diên thọ đan, là cực kỳ hiếm thấy nhị giai duyên thọ chi vật. Dùng ánh trăng dọa xương thẩm bổ rõ ràng hoàng linh trùng, làm linh trùng lột sắt thành rõ ràng hoàng chi thủy, tu sĩ có thể bước vào luyện khí 10 tầng, tại tấn thăng trúc cơ thời gian thu hoạch được thủy hệ cực phẩm đạo cơ. Dùng dây leo nhánh thẩm bổ thanh mục linh trùng, làm linh trùng vỡ tan, dựng dục ra thanh mục nảy sinh, tu sĩ có thể đột phá luyện khí 10 tầng, tại tấn thăng trúc cơ thời gian thu hoạch được một thuộc tính cực phẩm đạo cơ. Hai loại đột phá phương thức đi một cái sau liền không thể lại đi một cái khác đầu. Bởi vậy tu sĩ chỉ có thể ở rõ ràng hoàng chi thủy cùng thanh mục nảy sinh ở giữa chọn lựa nhất hệ chủ tu, từ mà dừng lại tại luyện khí 10 tầng, không cách nào thêm gần một bước. Đơn giản tới nói, luyện khí tu sĩ nếu muốn đem tiên tư luyện khí thiên tu luyện tới thập nhất trọng, yêu cầu ngoại vật không chỉ là ánh trăng dọa xương loại này thiên tài địa bảo, còn cần tư chất xuất chúng đồng tham thú cùng một chỗ thai nghén linh trùng. Đến lúc đó một phương chủ mục, dựng thanh mục nảy sinh, một phương chủ thủy, thuế rõ ràng hoàng chi thủy. Cả hai tương sinh, cung cấp nuôi dưỡng một phương, liền có thể làm tu sĩ dựng dục ra hoàng mục đạo cơ, tấn thăng luyện khí 11 tầng, tại tấn thăng trúc cơ thời gian thu hoạch được siêu phẩm đạo cơ. Nhưng phương pháp này khó khăn cực cao, yêu cầu tu sĩ cùng đồng tham thú tâm thần tương hợp, ăn ý khăng khít, hay không lại chỉ có thể dựng dục ra đơn nhất thuộc tính cực phẩm đạo cơ. Dùng kim đàn tư chất cần phải có thể giúp ta đột phá đến luyện khí 11 tầng. Trần Bác Vũ nghĩ thầm. Thu hoạch được đồng tham gia chỉ sau hắn linh căn tư chất là kim 15, mộc 76, thủy 82, hỏa 18, thổ 17, vừa vặn vượt qua tiêu chuẩn thấp nhất, có thể chủ tu thủy hệ, dùng thanh mục linh trùng trả lại rõ ràng hoàng linh trùng, làm rõ ràng hoàng linh trùng xảy ra lỗ xác. Mà kim đàn thì là yêu cầu ủy quất một điểm, chủ tu một thuộc tính, dùng thủy sinh mục, làm rõ ràng hoàng linh trùng trả lại thanh mục linh trùng, thúc đẩy sinh trưởng ra thanh mục nảy sinh. Đến lúc đó cả hai tương sinh, hắn liền có thể mượn nhờ kim đàn thai nghén mà ra thanh mục nảy sinh, kết hợp với bản thân rõ ràng hoàng chi thủy thành công ngưng luyện ra hoàng mục dị tượng, thành công đột phá đến luyện khí siêu hạn. Đáng tiếc, nếu là ta nắm giữ thiên mục linh căn liền có thể chủ tu một thuộc tính, nhường kim đàn chủ tu thủy hệ. Trần Bắc Vũ thở dài một hơi. Vạn pháp quy lưu kiến mục thiên thư tuy là thủy mục kim tu, nhưng cũng có chủ thứ phân chia. Kim đàn loại mạch tư chất là kim 89, mục 82, thủy 93, hỏa 18, thổ 79. Theo lý mà nói do hắn đến chủ tu một pháp, nhường kim đàn đến chủ tu thủy pháp mới là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng không có cách, Trần Bắc Vũ một hệ linh căn độ tinh khiết không đủ, chỉ có thể nhường kim đàn chủ tu một thuộc tính, đền bù bản thân linh căn thiếu hụt. Cũng may vạn pháp quy lưu kiến mục thiên thư diệu dụng vô tận, kim đàn tại chủ tu một thuộc tính đồng thời cũng là tại tu luyện thủy hệ, sẽ không lãng phí loại mạch tư chất. Không phải vậy Trần Bắc Vũ cũng sẽ không chọn lựa công pháp này tu luyện. Đợi Trần Bắc Vũ đột phá luyện khí 11 tầng, ngưng luyện ra hoàng mục dị tượng, tấn thăng trúc cơ sau liền có thể tu luyện vạn pháp quy lưu kiến mục thiên thư trúc cơ thiên thủy một tương sinh tổn hại một pháp mà chủ tu thủy pháp, nhường hắn cùng kim đạn cùng một chỗ thu hoạch được cường hoành trăm sông chi thể. Đáng tiếc hoàn mỹ luyện khí yêu cầu dựa vào ngộ, rất khó dùng tài nguyên đắp lên mà thành. Trần Bắc Vũ thu hồi lĩnh hội thiên thư thần thức. Bích Tiêu Tiên Tông thiên kiêu đông đảo, nhưng có thể luyện thành thủy một pháp thể luyện khí tu sĩ lắc đắc không có mấy. Hắn hiện nay cùng hắn huyễn tưởng luyện thành thủy một pháp thể, hoàn mỹ luyện khí, không bằng kiếm lấy linh thạch, mau chóng đột phá đến luyện khí 9 tầng. Ông. Đúng lúc này, động phủ cửa truyền đến một tiếng rất nhỏ chấn động. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại, đứng dậy đi đến động phủ cửa. Hắn tại Bích Uyên Phường thị nhận thức tu sĩ chỉ có Loan Loan một người, nhưng bây giờ cách giao hàng thời kỳ còn có một ngày thời gian, chẳng lẽ lại là xuất hiện biến cố gì? Xin lỗi, tiền bối. Mới vừa nhìn thấy Trần Bắc Vũ, Loan Loan liền quỳ một chân trên đất, hai tay cung kính đưa lên linh thạch. Nhìn xem Loan Loan nơi lòng bàn tay chút xu bạc không ít linh thạch, Trần Bắc Vũ bình tĩnh nói, ngươi đây là ý gì? Tiền bối, Loan Loan ngu dốt, không cách nào trong vòng 3 ngày thu mua đến 2000 cân phượng hoàng hộ. Vì không chậm trễ tiền bối thời gian, Loan Loan đành phải tới trước xin lỗi, hy vọng tiền bối chớ trách. Loan Loan đôi mắt buông xuống đạo. Trần Bắc Vũ sâu sắc nhìn nàng một cái kia công pháp một chuyện đâu? Công pháp gì? Loan Loan lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Rất tốt, nhớ kỹ lời của ngươi nói, ngươi có thể đi. Trần Bắc Vũ nhận lấy linh thạch, cũng không có xuất ra khế ước, phất tay nhường nàng rời đi. Bích Uyên trong phường thị không được động võ, cho dù có cái gì ân oán cũng chỉ có thể ở bên ngoài giải quyết. Đối phương một cái luyện khí 3 tầng tiểu tu nếu dám ngay mặt chối, phía sau nhất định có người làm chỗ dựa, hắn hiện tại động thủ ngược lại là tự tìm phiền toái. Chờ hắn ra phường thị, muốn làm sao lấy lại danh dự đều được. Thấy thế, Loan Loan thở dài một hơi, quay người bước nhỏ rời đi. Vạn Pháp Các, một vị thân hình gầy gò giống như trúc, tóc xám trắng tu sĩ tay phải nắm nuốt hà bút, tại sổ sách bên trên qua lại vẽ phát thảo. Mà sau lưng hắn, mặt gầy tán tu cùng buôn bán phượng hoàng hộp tán tu đều là mặt lộ vẻ cung kính, liền một miệng thở mạnh cũng không dám. Cái này Vạn Pháp Các trưởng quỹ nhìn như gầy gò có thể lớn, thực ra là Bích Uyên trong phường thị khó chơi tồn tại. Luận thực lực, Vạn Pháp Các trưởng quỹ phong không tu chính là phường thị trên mặt nổi làm số không nhiều luyện khí đỉnh phong tu sĩ, chỉ cần muốn thu hoạch được trúc cơ đan liền có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tấn thăng làm trúc cơ cường giả. Luận thế lực, phong không tu lưng tựa trúc cơ thẩm gia, có chỗ dựa, có thể tiêu phí trọng kim mời được trúc cơ cường giả xuất thủ. Hai anh em họ mặc dù đều là luyện khí 8 tầng tu sĩ, liên thủ nhưng cùng luyện khí 9 tầng tu sĩ một trận chiến, nhưng ở phong không cạo mặt phía trước vẫn là được bảo trì lòng kính sợ, bằng không bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ném bỏ. Dù sao bọn hắn những năm này đã làm đen sống quá nhiều, sớm đã leo lên phường thị truy nã danh sách, tại tán tu bên trong có thể nói là sú danh chiếu lấy. Mà bọn hắn hiện nay sở dĩ có thể tự do tiến vào phường thị, đơn giản là phía trên có phong không tu giữ lấy thôi. Phong trưởng quỹ, Loan Loan đẩy cửa ra, cung kính thi lễ. Phong không tu cũng không ngẩng đầu lên, cổ tay không ngừng, phản ứng của hắn như thế nào? Phản ứng của hắn rất bình thản, giống như đã sớm đoán được ta sẽ đổi ý. Loan Loan cúi thấp đầu. Có ý tứ. Phong Không Tu ngừng bút, cười khẩy, ngươi bây giờ liền đi phường thị tuần phòng ti báo cáo, liền nói có người trộm công pháp của ngươi. Nghe được, Loan Loan ngạc nhiên ngẩng đầu. Thế nào, ngươi có vấn đề? Phong Không Tu ngữ khí bình thản. Không dám, chỉ là ta lúc trước ký kết khế ước, có giấy trắng mực đen làm chứng. Loan Loan thanh âm dần dần nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Chỉ vì Phong Không Tu tiện tay rút ra một chương chứng từ ném ở trên mặt nàng, ngữ khí lạnh lùng, khế ước là người quyết định, tấm này chính là ngươi bán công pháp lập hạ khế ước, cũng là chứng cứ, ngươi rõ chưa? Minh bạch. Loan Loan cầm lấy chứng từ, quay người rời đi vạn pháp các. Chương 63, ngược lại đem một quân chương 63, ngược lại đem một quân Phong lão, cần muốn hai huynh đệ chúng ta xuất thủ sao? Mặt gầy tán tu mở miệng nói. Không cần, một cái luyện khí 7 tầng tán tu mà thôi, ta có sự tình khác cần muốn các ngươi đi làm. Phong Không Tu nghiêng đầu nhìn về phía thị cảng, phường thị gần nhất có một nhóm hàng cần muốn các ngươi đưa đến Trạch Quốc. Minh bạch. Thịnh Cảng túi đầu xuống, thanh âm chúc mừng. Đi thôi. Phong Không Tu khoát tay áo, cầm lấy hào bút tiếp tục vẽ phù lục. Thịnh Cảng dùng ánh mắt dư quang liếc qua phù lục, mang theo Thịnh Vĩnh rời phòng. Một lúc lâu sau, Phong Không Tu ngừng bút, nhìn xem trên bản vẽ thất bại nhị giai phù lục, rơi vào trầm tư. Đáng tiếc, lão phu nếu là có thể trở thành nhị giai phù sư, thậm ra coi như lại thế nào không tình nguyện, cũng phải cho lão phu san ra một viên trúc cơ đan. Muốn đến nơi này, Phong Không Tu không nhịn được lắc lắc đầu, theo tay cầm lên sổ sách, lẩm bẩm nói, cái này Thịnh gia huynh đệ ngược lại là thông minh dùng tốt, đáng tiếc bọn hắn biết đến đồ vật quá nhiều, ý nghĩ cũng quá lẫn lộn. Vừa dứt lời, Phong Không Tu ngón tay chậm chạp vuốt ve sổ sách trang tên sách, chợt đầu ngón tay toát ra hỏa diễm. Ầm. Theo lấy ánh lửa lấp loé, Phong Không Tu đôi mắt lộ ra một ít tức hận. Hắn làm Thẩm gia hiệu mệnh tiếp gần trăm năm, kiếm lấy không biết bao nhiêu linh thạch. Kết quả gần đến trúc cơ, Thẩm gia lại ngay cả một viên trúc cơ đan đều không muốn cho ra, dùng lấy cớ một mực thoái thác. 3 năm lại 3 năm, hắn đã không có thời gian chờ đợi thêm nữa. Thẩm gia cam kết trúc cơ đan nhìn như gần trong gang tấc, thực ra tiếp xúc không thể thành. Còn như vậy mang xuống hắn sẽ chỉ mất đi đột phá trúc cơ tư bản, ngạnh sinh sinh chết giả. Không có cách, nếu Thẩm gia không cho, vậy cũng đừng trách hắn Phong Không Tu chủ động đi lấy. Một môn mật không truyền ra ngoài, lập ý cực cao tối thượng đẳng luyện khí truyền thừa đủ để hướng Kính Nguyệt ngoại cung môn trưởng lão đổi lấy một viên trúc cơ. Phong Không Tu ánh mắt hung ác. Một bên khác, Thịnh gia huynh đệ đã mang theo thủ hạ xuất hiện tại trăm đan các bên ngoài. Nhìn xem từng cái quần áo tả tơi tu sĩ bị đẩy lên xe ngựa, Thịnh Vĩnh thần thức truyền âm, đại ca, Phong Không Tu cái lão này là không phải điên rồi. Hắn cũng dám tự mình giả tạo phường thị khế ước. Thịnh càng ánh mắt khẽ biến, cái kia không phải chúng ta thay quản sự tình. Nhưng nếu là lão gia hỏa kia rơi đài làm sao bây giờ? Thịnh Vĩnh ánh mắt nhìn về phía trong phường thị khu kiến trúc. Ngươi quá coi thường lão gia hỏa kia. Thịnh càng lắc lắc đầu, chỉ cần diệt khẩu thật sạch sẽ liền sự tình gì đều không có xảy ra, ngươi hiểu chưa? Khả năng đi, ta luôn cảm thấy cái kia tên là Trần Thắng tán tu lai lịch không đơn giản. Thịnh Vĩnh ý niệm đạo. Không đơn giản lại như thế nào, thế đạo này đến tột cùng là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Thịnh càng không nói liếc đệ đệ một mắt. Liên một cái vi phạm khế ước luyện khí 3 tầng người môi giới cũng không dám tại chỗ chém giết, chứng minh hắn thực lực không đủ, cũng không phải trúc cơ tu sĩ. Gương mặt mới, nghèo đến yêu cầu cầm một môn thượng phẩm luyện khí pháp môn ra tới biến hiện, chứng minh thế lực sau lưng không được, liền một môn luyện khí đều không thể tiêu hóa, xác suất cao là cái vận khí tốt nhặt được truyền thừa tán tu, cũng hoặc là cái lùi bại tu tiên gia tộc đời thứ hai. Nghe nói như thế, Thịnh Vĩnh mặt người, đại ca, ngươi là làm sao biết nhiều như vậy? Vạn nhất giá hỏa kia là cái ẩn tàng được rất sâu trúc cơ láo quái đâu? Hô, Thịnh càng phun ra một ngụm trọc khí, áp chế nội tâm bực bội. Hắn cái này đệ đệ cái gì cũng tốt, chính là hơi bụng bề ngốc nghếch một chút, liên động não cũng không biết, đầy trong đầu sẽ chỉ chém chém giết giết. Trên đời này nào có nhiều như vậy ẩn dấu tu vi, ưa thích giả heo ăn thịt hổ lao âm so. Hắn dựa vào những tin tức này đều có thể đem Trần Thắng tình huống tìm tòi cái 7-8 phần, Phong Không Tu lão gia hỏa kia sẽ chỉ nắm giữ kỹ lưỡng hơn tài liệu. Ngươi đều nói bậy nhất, liền có 50-60% chắc chắn cũng không dám đi tranh, Phong Không Tu cũng không có khả năng tu luyện tới luyện khí 9 tầng. Thịnh Cảm nhẫn mại tính tình giải thích, không phải vậy hắn cái này xuẩn đệ đệ sẽ một mực phiền hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, khẳng định nói, tuần phòng ti tu sĩ đã xuất động, cái kia tên là Trần Thắng tán tu hẳn phải chết không nghi ngờ. Xong. Loan Loan đứng tại tuần phòng ti bên ngoài, vẻ mặt tràn đầy khẩn trương. Nàng không nghĩ tới một môn thượng phẩm luyện khí công pháp lại có thể kinh động Phong Không Tu, thậm chí vận dụng tuần phòng ti tu sĩ. Phải biết, có thể thêm vào Bích Uyên Phường thị tuần phòng ti ít nhất là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. 12 vị tuần phòng ti tu sĩ cầm trong tay lệnh bài khởi động phường thị đại trận, thậm chí có thể cùng trúc cơ tu sĩ ngắn ngủi chống lại. Rất nhanh, một đội trên người mặc ám văn màu đen đạo bào tu sĩ từ tuần phòng trong ti đi ra. Cầm đầu tu sĩ đầu đội một nửa mặt nạ đồng xanh, lộ ra mắt phải phía dưới nhất đạo nghiêng quán tới cái cổ vết đao. Ngươi chính là báo án người? Cảm nhận được đối phương sâu không thấy đáy tu vi, Loan Loan yếu ớt nói, đúng. Rất tốt, chư bị tu sĩ theo ta cùng một chỗ bắt nhiều loạn phường thị trật tự phạm pháp chi tu. Vừa mới nói xong, hắn dẫn đầu dưới trướng tu sĩ ngồi phát khí, hóa thành nhất đạo hồng quang chạy tới trong phường thị đạo phủ. Người nào dám can đảm làm cản? Nhận ra được có tu sĩ động dùng pháp lực, phụ trách thủ vệ động phủ lão giả đứng dậy phẫn nộ quát. Tuần phòng ti pha án, người không có phận sự nhanh chóng tản ra. Mặt nạ tu sĩ xuất ra lệnh bài, lão giả biến sắc, lộ ra nụ cười hiền hòa. Xin hỏi là cái nào một cái động phủ tu sĩ tái phát phường thị luật pháp? Bính dần số 28 động phủ. Minh bạch, lão hủ hiện nay liền giải trừ động phủ cấm chế. Lão giả còn lưng lưng, lấy ra trưởng khống động phủ trận pháp lệnh bài. Ông. Làm thủ hộ động phủ trận pháp tan rã giải trừ, mặt nạ tu sĩ đá một cái bay ra ngoài đại môn, dẫn đầu dưới tay vào. Người đâu? Nhìn xem không có một ai động phủ, mặt nạ tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Căn cứ tình báo biểu hiện, cái kia tên là Trần Thắng tán tu hiện nay cần phải trong động phủ tu luyện. Chẳng lẽ lại đối phương tu luyện che giấu khí tức bí pháp? Tìm kiếm cho ta. Mặt nạ tu sĩ phất phất tay, sau lưng một nhóm tu sĩ lập tức tản ra tìm kiếm động phủ. Tích đáp. Một giọt nước đống nhiên từ đỉnh động hạ xuống. Mặt nạ tu sĩ ánh mắt ngưng tụ, thôi động hộ thể pháp khí đồng thời lớn tiếng nhắc nhở. Cẩn thận, có mai phục. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, trong động phủ thủy khí đã tại triều tịch trận ra chỉ hạ ngưng kết thành một mảnh mê vụ, đem trong động phủ tu sĩ cảm nhận đều áp chế. Tiếp theo một cái chớp mắt, thủy nhận phù lục phát động, vô số đạo nhỏ như sợi tóc xanh thẳm lấn nước đằng không mà lên, xen lẫn thành mạng phong tỏa động phủ cửa. Trận triều tịch trận chỉ dẫn bàng bạc thủy thế tại trong khoảnh khắc ngưng kết thành lít nha lít nhít thủy nhận. Những này thủy nhận mỏng như cánh ve lại sắc bén đến cực điểm, vẽ ra trên không trung tiếng rít thê lương, đem tuần phòng ti tu sĩ toàn bộ cuốn vào. Hiu, hiu, hiu. Thủy nhận những nơi đi qua, không có gì không chạm. Một người tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, thôi động pháp khí hộ thân mong muốn ngăn cản, lại bị mỏng như cánh ve thủy nhận nhẹ nhõm xuyên thấu phòng ngự. Trong ngay mắt, trong động phủ vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Đáng chết. Nhìn thấy dưới tay mình bị thủy nhận vơ thây, mặt nạ tu sĩ đôi mắt hơi trầm xuống, vận chuyển pháp lực một đao chém nát chạm mặt tới mấy chục đạo thủy nhận, sau đó tay trái xuất ra lệnh bài. Cho ta chấn. Tùy theo phường thị lệnh bài bộ phát như thế, cấu kết bích lên phường thị trận pháp bảo vệ, một cỗ hạo đáng lực lượng quét sạch toàn bộ động phủ, đem lít nha lít nhít thủy nhận chôn vùi thành tro. Chương 64, Tử Hộp Thương Hội chương 64, Tử Hộp Thương Hội cái này. Đây là thiên thành phố bắt đầu đại trận như thế. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ lại có chút cơ tu sĩ xâm chiếm phường thị? Bên trên trong phường thị luyện khí tu sĩ dồn dập biến sắc, một chút thấy tình thế không ổn tu sĩ thậm chí động lên chạy trốn ý nghĩ. Cũng may thiên thành phố bắt đầu đại trận chỉ là khởi động trong nháy mắt, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, chứng minh phường thị uy hiếp đã giải trừ. Mà tại một bên khác, mặt nạ tu sĩ vẻ mặt lạnh như băng nhìn xem trong động phủ thảm trạng. Nếu không phải hắn vận dụng trận pháp uy thế kịp thời, dưới trướng tu sĩ nói không chừng sẽ tất cả đều chết hoặc bị thương. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng tổn thất ba cái luyện khí 7 tầng cấp dưới. Hồ Lý Thiên Sinh qua đến, mặt nạ tu sĩ trong mắt giấy lên sát ý không hề nghi ngờ. Bố trí cạm bẫy tu sĩ đã thoát đi phường thị một đoạn thời gian. Hắn hiện nay nếu là muốn truy sát Trần Thắng, nhất định phải thu thập đối phương khí cơ phương có thể tiến hành ngàn dặm tỏa hồn. Một nén nhang về sau, Lý Thiên Sinh mở to mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nơi đây động phủ khí cơ đã bị đại trận uy thế cùng băng nhận phù nhiễu loạn, khí cơ tán loạn vô tự, nhỏ không thể thấy, tại hạ thực tế bất lực. Nghe được, mặt nạ tu sĩ ánh mắt khẽ biến, nhìn về phía vạn pháp các phương hướng. Tội phạm chạy là chạy, nhưng lần này tổn thất dù sao cũng phải có người ra tới bắt nổi, không phải vậy hắn không cách nào hướng thẩm ra bàn giao. Dãy núi vô danh, đơn sơ động phủ. Trần Bắc Vũ hai con ngươi chăm chú nhìn trên bàn 10 viên linh thạch. Vương Thiết Đản méo một chút đầu, vẻ mặt quan tâm. Ta không sao, chỉ là cảm giác có chút đáng tiếc. Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía Bích Uyên Phường thị phương hướng, cảm khái nói, ta chỉ là ném ra ngoài một môn tạp phẩm công pháp thăm dò sâu cạn, không nghĩ tới Nam Hoàng tu sĩ thiện cận trình độ viễn siêu tưởng tượng của ta. Nói đến đây, Trần Bắc Vũ nụ cười lộ ra một ít lãnh ý, đương nhiên, cũng có thể là bọn hắn cảm thấy ăn chắc ta, sở dĩ không kiêng nể gì cả. Lại hoặc là cho là ta có điều giấu giếm, có lưu đến tiếp sau chúc cơ công pháp truyền thừa. Vì xác định cụ thể là loại nào tình huống, hắn trước khi đi đặc biệt trong động phủ bố trí phù lục trận pháp. Nếu là phù lục trận pháp phát động, chứng minh Bích Uyên Phường thị tính an toàn quá thấp, căn bản không thích hợp tiếp tục mua bán tu luyện. Ùng ùng, kim đạn phun ra bong bóng, há to mồm. Trần Bắc Vũ nói nhiều như vậy chứ, nó chỉ nghe được mấu chốt nhất ăn chữ. Sở dĩ hiện nay hẳn là nhanh ăn cơm. Gâu, Thiết Đản rỗi ra móng vuốt, ghét bỏ đẩy ra kim đạn. Ăn ăn ăn, gia hỏa này suốt ngày chỉ biết ăn, liền tu luyện đều tu không rõ. Không cần thiết quá lo lắng. Trần Bắc Vũ liếc Thiết Đản một mắt. Nam Hoang diễn cảnh còn nhiều, rất nhiều tu tiên phường thị. Coi như Bích Uyên phường thị đi không thì đã có sao, hắn còn có thể đi cái khác phường thị thu mua Phượng Hoàng hộp tiếp lấy bán. Trạch Quốc thẩm ra. Trần Bắc Vũ thu hồi linh thạch, ánh mắt lộ ra sát khí. Cho dù không cần đại não suy nghĩ, hắn cũng có thể xác định Loan Loan phía sau hấp thủ đến tuột cùng là ai. Chỉ là thẩm nhà thế lực cường hãn, có 3 vị trúc cơ cường giả tọa chấn, hắn tạm thời không thể trêu vào, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không thể trêu vào Bích Uyên phường thị. Dù sao phá hư dù sao cũng so sáng tạo đơn giản. Hắn nếu là một lòng muốn trả thù, chỉ ít có thể dùng nhường Bích Uyên phường thị mấy đầu thương lộ rơi vào tê liệt, nhưng Trần Bắc Vũ cũng không có như này làm ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn mặc dù bị bảy nhất đạo, nhưng cũng không có thiệt thòi lớn. Trần Bắc Vũ cho ra tàng nguyên quyết chỉ có 3 tầng trước, cho dù công pháp lộ ra, Nam Hoang tán tu từng cái đều tu luyện này công, trên người hắn giữ lại đến tiếp sau công pháp giá trị không chỉ có sẽ không hạ ngã, ngược lại sẽ điên cuồng tăng gọn. Bởi vì nhu cầu quyết định giá trị. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là Trần Bắc Vũ cùng Kim Đạn trước mắt đang đứng ở chuyển tu công pháp thời kỳ mấu chốt, không nên đấu pháp, dễ dàng tổn thương căn cơ. Thôi, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động thập phương chi môn, mang theo kim thiết hai trứng về đến nhà tu luyện thất. Chuyển hóa pháp lực đối tại thiên địa linh khí nồng độ yêu cầu không cao, ngược lại càng cần hơn an toàn hoàn cảnh. Ông ngoong. Sau một canh giờ, Trần Bắc Vũ điện thoại chấn động, bắn ra một tin tức. Hắn kết thúc công pháp vận chuyển, giải tỏa điện thoại vừa nhìn, phát hiện là Viễn Không huyện tử Mộc Thương hội gửi tới kỳ quái tin tức. Quân tử ái tài lấy chi có đạo. Nhìn xem tin tức này, Trần Bắc Vũ hơi nhướng mày. Viễn Không huyện bên trong bán dược liệu thương hội tổng cộng có 4 nhà, Tử Hộp thương hội chính là một cái trong số đó. Trong hội có vài vị trúc cơ tán nhân tọa trấn, độc quyền toàn bộ Viễn Không huyện thành hộp kinh doanh. Cái này nhóm thế lực đặt ở Vẫn Long phủ bên trong đồng thời không lạ kỳ, liền trúc cơ gia tộc đều không được xưng. Nhưng nếu đặt ở một huyện chi địa chính là bình thường luyện khí tu sĩ không dám đắc tội cự vô phách thế lực. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Như thế nào lấy chi có đạo? Hơi nhỏ nghĩ một hồi liền biết đối phương ý tứ rất cản rỡ. Hắn không có đưa tiền bảo hộ ngay tại trên mạng bán hoàng mỹ hộp, cách làm này đoán chừng đã chạm đến Tử Hộp thương hội lợi ích. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, dưới lầu đại môn truyền đến một trận trùng điệp tiếng đập cửa. Trần Bắc Vũ xuống lầu mở cửa vừa nhìn, ngoài cửa không có một ai, lại có một cái tinh xảo hộp quà lưu tại cửa ra vào. Hắn liếc lễ vật một mắt, vận chuyển pháp lực cẩn thận từng ly từng tí đem hắn mở ra, phát hiện bên trong là một trường Tử Hộp thương hội phong thư cùng một chôi dính máu châm, cảnh cáo ý vị có phần đồng. Hô. Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí. Có người từng tại Vạn Linh A tờ tờ đã nói qua, tại Tiên Minh làm thương nghiệp có thể thành công hay không cùng kinh doanh đầu nào không quan hệ, mà là do thực lực cảnh giới quyết định. Hiện tại xem ra lời ấy không sai. Khó trách Thọ Hà Nhị Trung đồng học đều nói có thể tại Viễn Không huyện bên trong làm ăn thương gia hoặc nhiều hoặc ít cùng tu luyện cường giả có chút quan hệ. Giống như hắn loại này không có bối cảnh phân tán thương gia cho dù đem kinh doanh làm, cũng rất dễ dàng gặp ngấp nghé. Tử Hộp thương hội lần này cảnh cáo chính là chứng minh. Trần Bắc Vũ cầm lấy phong thư mở ra, lấy ra trong phong thư trang giấy. Lương tháng 30 linh nguyên, trên danh nghĩa Tử Hộp thương hội trực tiếp bán hàng, có thể đạt được nửa thành mạng bán ngạch. Nhìn thấy những văn tự này, Trần Bắc Vũ nở nụ cười. Khó trách Tử Hộp thương hội chỉ có thể ở Viễn Không huyện phát triển, loại này đánh một gậy cho một cái táo ngọt cử động thực tế khó khăn kéo căng. Cái này táo ngọt hoặc là không cho, muốn cho liền dứt khoát cho nhiều một ít. Nếu theo nửa thành mạng bán ngạch kết toán, hắn cùng tự trả tiền làm công khác nhau ở chỗ nào, còn không bằng từ bỏ hoàng vĩ hộp kinh doanh. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ tiếp tục nhìn xuống đi. Không muốn cũng có thể, nhưng Viễn Không huyện bên trong chưa thụ Tử Hộp thương nhân ấn người cấm buôn bán hoàng vĩ hộp, khả nhất bất khả nhị. Vì biểu ấy nấy, tạm nhất giai thượng phẩm pháp khí thực mạch châm đền bù các hạ tổn thất. Trần Bắc Vũ thu hồi trang giấy. Đem uy hiếp nói thành là tặng lễ, cái này Tử Hộp thương nhân biết làm việc thật đúng là giọt nước không lọt. Thực mạch châm là một thủy song hệ dị khí, thành công chúng mục tiêu sau có thể nhập thể chất ăn mòn tu sĩ kinh mạch pháp lực, đồng thời tại ba hơi ở giữa sinh sôi sinh trưởng làm kinh cực hoa thôn vệ tu sĩ tinh huyết, là một loại cực kỳ ác độc pháp khí. Bởi vì kiện này pháp khí có thể tổn thương tu sĩ đan điền căn cơ, lại tên thiên tài bóp chết châm. Kể từ đó, Tử Hộp thương hội đưa lên kiện này pháp khí mục đích rất rõ ràng. Tử Hộp thương hội cũng không thèm để ý một lần trực tiếp bán hàng, cũng không thèm để ý cái gọi là luyện khí thiên tài, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái. Vậy liền là không cho phép Trần Bắc Vũ tham gia thạch hộp thị trường, phân đi ích lợi của bọn hắn bánh gato, trừ phi Trần Bắc Vũ có thể xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc. Chương 65, ngày mai lên giá chương 65, ngày mai lên giá cảm tạ các vị người đọc thật to truy đọc bỏ phiếu khen thưởng duy trì, quyển sách này chưa mai lên giá, hy vọng các vị người đọc thật to nhóm đến lúc đó có thể điểm cái bài đặt trước ủng hộ một chút. Cảm tạ các vị người đọc thật to truy đọc bỏ phiếu khen thưởng duy trì, quyển sách này chưa mai lên giá, hy vọng các vị người đọc thật to nhóm đến lúc đó có thể điểm cái bài đặt trước ủng hộ một chút. Cảm tạ các vị người đọc thật to truy đọc bỏ phiếu khen thưởng duy trì. Quyển sách này chưa mai lên giá, hy vọng các vị người đọc thật to nhóm đến lúc đó có thể điểm cái bài đặt trước ủng hộ một chút. Cảm tạ các vị người đọc thật to truy đọc bỏ phiếu khen thưởng duy trì, quyển sách này chưa mai lên giá, hy vọng các vị người đọc thật to nhóm đến lúc đó có thể điểm cái bài đặt trước ủng hộ một chút. Cảm tạ các vị người đọc thật to truy đọc bỏ phiếu khen thưởng duy trì, quyển sách này chưa mai lên giá, hy vọng các vị người đọc thật to nhóm đến lúc đó có thể điểm cái bài đặt trước ủng hộ một chút. Cảm tạ các vị người đọc thật to truy đọc bỏ phiếu khen thưởng duy trì, quyển sách này chưa mai lên giá, hy vọng các vị người đọc thật to nhóm đến lúc đó có thể điểm cái bài đặt trước ủng hộ một chút. Cảm tạ các vị người đọc thật to truy đọc bỏ phiếu khen thưởng duy trì, quyển sách này chưa mai lên giá, hy vọng các vị người đọc thật to nhóm đến lúc đó có thể điểm cái bài đặt trước ủng hộ một chút. Cảm tạ các vị người đọc thật to truy đọc bỏ phiếu khen thưởng duy trì, quyển sách này chưa mai lên giá, hy vọng các vị người đọc thật to nhóm đến lúc đó có thể điểm cái bài đặt trước ủng hộ một chút. Cảm tạ các vị người đọc thật to truy đọc bỏ phiếu khen thưởng duy trì, quyển sách này chưa mai lên giá, hy vọng các vị người đọc thật to nhóm đến lúc đó có thể điểm cái bài đặt trước ủng hộ một chút. Cảm tạ các vị người đọc thật to truy đọc bỏ phiếu khen thưởng duy trì, quyển sách này chưa mai lên giá, hy vọng các vị người đọc thật to nhóm đến lúc đó có thể điểm cái bài đặt trước ủng hộ một chút. Cảm tạ các vị người đọc thật to truy đọc bỏ phiếu khen thưởng duy trì, quyển sách này chưa mai lên giá, hy vọng các vị người đọc thật to nhóm đến lúc đó có thể điểm cái bài đặt trước ủng hộ một chút. Chương 66, cấp cao thương chiến chương 66, cấp cao thương chiến Tiên Minh thương gia làm việc thật đúng là bá đạo. Trần Bắc Vũ ở trong lòng thở dài một hơi. Cấp cao thương chiến, thường thường áp dụng giản dị tự nhiên phương thức. Tại làm Hoàng Vĩ hộp kinh doanh trước đó Trần Bắc Vũ liền biết mình sẽ bị để mắt tới, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy sớm. Có thể không có cách, ai bảo sau lưng của hắn không có chút cơ cường giả chỗ dựa. Nếu như tổ phụ còn tại, Tử Hộp thương hội căn bản không có khả năng đưa ra phong thư uy hiếp, hắn Hoàng Vĩ hộp kinh doanh cũng có thể vượt làm càng lớn. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ thu hồi phong thư cùng pháp khí thực mạch châm. Gặp chuyện trước tính khí. Tấm này phong thư giữ lại mặc dù không cách nào hướng Tiên Minh báo cáo, nói Tử Hộp thương hội đối với hắn tiến hành đe dọa uy hiếp, nhưng lại có thể dùng để đốc thúc bản thân tu luyện. Đến mức Hoàng Vĩ hộp kinh doanh, Trần Bắc Vũ cảm thấy có thể tiếp tục làm. Dù sao Tiên Minh luật pháp cũng không phải ăn chay. Quy tắc ngầm chung quy là quy tắc ngầm. Tử Hộp thương hội coi như lại thế nào hung hăng ngang ngược cũng không có khả năng tại ngoại sáng bên trên tập sát hắn, nhiều nhất chế tạo một chút chuyện ngoài ý muốn. Huống chi việc này sát suất cao là Tử Hộp Thương Hội trung tầng lãnh đạo làm ra quyết định, thương hội chân chính cao tầng căn bản không có khả năng để ý hắn điểm ấy tiểu đả tiểu nháo. Nhưng vì bức vàng lý do, Trần Bắc Vũ lấy điện thoại di động ra, quyết định hỏi một chút Viễn Không Huyện chân chính tu tiên nhị đại. Viễn Không Huyện, Hứa phủ, Hỏa Mạch tu luyện thất. Hứa Linh Linh xoa xoa mồ hôi chán, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh lao trèo lên, làm nũng nói: "Ba ba, ta không nghĩ lại tu luyện Ẩn Dương Pháp." Nghe nói lời ấy, Hứa Chân Nhân lông mày nhẹ chau lại, Ẩn Dương Pháp chính là vô thượng bí pháp, có thể tăng lên linh căn tư chất, Viễn Không Huyện bên trong không biết rồi có bao nhiêu hỏa trúc tu sĩ mong muốn tu luyện mà không thể được. Nếu không phải ta xuất thân từ Thiên Diễm Tiên Tông, được sư tôn coi trọng, ngươi muốn tu luyện đều không có môn. Nhưng thế nhưng là Ẩn Dương Pháp quá khó khăn. Hứa Linh Linh miệng nhất biện, từ trời trong xanh muốn tu luyện đến luyện khí 7 tầng, thành công khế ước đồng tham thú xích diễm hổ, mà ta cũng tại luyện khí 5 tầng một mực đạo quanh. Nhà đầu đốc, có thể cha lắc lắc đầu, tu tiên tranh không phải nhất thời, mà là nhất thế. Ngươi hỏa hệ linh căn độ tinh khiết làm 79, khoảng cách thiên hỏa linh căn cách chỉ một bước. Từ trời trong xanh đứa bé kia coi như có thể tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học tu luyện tới luyện khí 9 tầng, nàng cũng cần đi qua trùng điệp khảo nghiệm mới có thể đi vào 13 tiên tông, nếu là thi đại học phát huy thất thường, càng là có khả năng cùng tiên tông bỏ lỡ cơ hội. Nhưng ngươi không giống, nếu như ngươi có thể đem Ẩn Dương Pháp tu luyện tới tiểu thành, thu hoạch được thiên hỏa linh căn, ta có biện pháp bảo đảm đưa ngươi vào Thiên Diễm Tiên Tông, khế ước tiên tông chuyên môn linh thú Thiên Diễm Hổ. Nói đến đây, Hứa Chân Nhân sờ lên Hứa Linh Linh đầu, có thiên hỏa linh căn cùng Thiên Diễm Hổ ba mạch gia trì, ngươi tương lai trúc cơ trên cơ bản là 10 phần chắc chín, ngay cả kim đan cũng không phải là không thể triển vọng. Ông. Đúng lúc này, Hứa Linh Linh điện thoại chấn động. Nàng lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, trên mặt vị đắng biến mất, lộ ra không che giấu được kinh hỉ. Làm sao không khóc nhẹ rồi? Có phải hay không là ngươi ưa thích cái kia tiểu hoàng mao điện thoại tới? Hứa Chân Nhân trêu chọc nói. Cái gì tiểu hoàng mao? Nghe nói như thế, Hứa Linh Linh nhếch miệng, ba ba ngươi căn bản cũng không hiểu hắn ưu tú. Ưu tú? Hứa Chân Nhân bật cười lắc đầu. Thê tử đột phá kim đan thất bại vẫn lạc, lưu lại Hứa Linh Linh một đứa con gái. Bởi vậy hắn đối cái này bảo bối nữ nhi cực kỳ trọng thị, bên người giao tế quan hệ cũng tra được rõ rõ ràng ràng. Trần Bắc Vũ xuất thân xa suốt gia đình, có thể dùng 16 tuổi chi linh tu luyện tới luyện khí 7 tầng, tại Viễn Không Huyện bên trong có lẽ miễn cưỡng được xưng tụng là ưu tú. Có thể trong mắt hắn, Tiên Minh năm đạo 13 châu tu tiên tiên kiêu vô số, Trần Bắc Vũ thả ở trong đó cũng bất quá là hạng người bình thường. Hứa Linh Linh dựng thẳng lên một cái ngón trỏ đặt ở trước miệng, ngữ khí nũng nịu, "Ta mặc kệ, Bắc Vũ thật vất vả gọi điện thoại cho ta, ba ba ngươi đừng nói trước nhà." "Được được được." Hứa Chân Nhân vui vẻ. Hắn mặc dù trướng mắt Trần Bắc Vũ, nhưng không chịu nổi nữ nhi ưa thích, sở dĩ một mực chưa từng phản đối. Dù sao tu tiên giả tuổi thọ kéo dài, nữ nhi vui vẻ lời nói muốn nói vài đoạn yêu đương đều có thể, chỉ cần đừng chậm trễ tu luyện. Xuýt xong một tiếng, Hứa Linh Linh tiếp thông điện thoại, lộ ra long lanh nụ cười. Đã lâu không gặp, Bác Vũ. Ngươi đây là tại luyện đan. Nhìn thấy hỏa mạch phía trên to lớn lò luyện đan, Trần Bác Vũ hơi sững sờ, muốn không tối nay trò chuyện tiếp. Không cần, ta hiện nay vừa vặn nghỉ ngơi. Hứa Linh Linh chu mỏ một cái. Hàn huyên vài câu qua đi, Trần Bác Vũ đi thẳng vào vấn đề, ngươi biết Viễn Không Huyện Tử Mộc Thương Hội sao? Biết rồi a, Tử Mộc Thương Hội tác phong cường thế hơn. Hứa Linh Linh là người, chợt phản ứng kịp, thanh âm dần dần biến đại, chờ một chút, bọn hắn cũng làm hoàng vĩ hộ kinh doanh, có phải hay không tìm làm phiền ngươi rồi? Phiền phức ngược lại không đến nỗi, chỉ là cho ta đưa kiện pháp khí, xem như cùng ngành ở giữa khích lệ cho nhau. Trần Bắc Vũ cười một tiếng, nói sang chuyện khác, Linh Linh ngươi biết Tử Hộp Thương Hội tình huống cụ thể như thế nào, phía sau người phụ trách là ai chăng? Hứa Linh Linh mím môi, nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa lão trèo lên. Nàng đương nhiên biết là ai, Tử Hộp Thương Hội hội trưởng mỗi năm đều sẽ tới cửa bái phòng, ngẫu nhiên gặp mặt nàng còn gọi hắn là Phương Thúc Thúc. Một bên Hứa Chân Nhân cũng cười. Thần tờ mở đến từ cùng ngành ở giữa của Vũ, tiểu tử này nói lên nói dối đến thật đúng là một bộ, khó trách có thể làm cho Linh Linh nhớ mãi không quên. Đáng tiếc hắn tư chất gia đình bối cảnh tương đối bình thường, thành tựu kim đan sát suất quá thấp, cũng không phải thiên mục linh căn tu sĩ, không cách nào về mặt tu luyện trợ giúp nữ nhi. Linh Linh nếu là muốn chơi đùa có thể, kết làm đạo lữ liền không quá phối hợp. Đương nhiên, Trần Bắc Vũ nếu như có thể một mực không gây sự, không cản trở, nhường nữ nhi từ đầu tới cuối duy trì cao hứng, vậy hắn cũng không phải là không thể đồng ý hai người sự tình. Biết rồi, ta nhớ không lầm Tử Hộp Thương Hội kinh doanh làm được cực lớn, hội trưởng tên là Phương Lăng, tu vi là trúc cơ trung kỳ, phó hội trưởng tại Vĩnh Yên, tu vi là trúc cơ tiền kỳ. Hứa Linh Linh nhíu mày nói, nàng đối với Tử Hộp Thương Hội không hiểu nhiều, chỉ biết nói bốn cái trúc cơ tu sĩ đại khái tài liệu. Cho chuyện một đống lớn chủ đề, Hứa Linh Linh lưu luyến không rời cúp điện thoại. "Ba ba, ta muốn cầu ngươi một sự kiện." Nàng bỗng nhiên làm nũng nói. "Được rồi, con gái lớn không dùng được, ngươi ý tứ ta minh bạch." Hứa Chân Nhân khoát tay áo, mong muốn ta hỗ trợ rất đơn giản, dù sao liền chuyện một câu nói. "Nhưng ngươi lúc trước tu luyện thái độ thế nhưng là để cho ta rất không vui." Hứa Linh Linh lập tức nghẹn lời. Một giây sau, nàng bắt lấy Hứa Chân Nhân bàn tay không ngừng lắc lư nũng nịu. "Ba ba, ta về sau sẽ thật tốt tu luyện luận dưỡng pháp, ngươi liền giúp ta một chút nhà." Hứa Chân Nhân vui vẻ, đây chính là ngươi nói, ta cũng không có của ngươi. Việc này qua đi ở nhà bế quan tu luyện luận dương pháp một tháng như thế nào? Hứa Linh Linh mặt lộ vẻ do dự, chợt nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Bế quan liền bế quan. Dù sao Trần Bắc Vũ đã ở nhà tự học, nàng coi như đi trường học cũng không gặp được người. Ngốc nữ nhi. Hứa Chân Nhân lắc lắc đầu, không có tốn nhiều miệng lưỡi dự định. Người dạy người không dạy nổi, sự tình dạy người một giáo liền sẽ. Trần Bắc Vũ tiểu tử này cũng coi như thông minh, hiểu được giữ một khoảng cách, các loại nữ nhi thưởng thức được yêu đương khổ liền biết được hướng đạo chi tâm tầm quan trọng. Một bên khác, Trần Bắc Vũ cúp điện thoại, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Từ hộp thương hội gia đại nghiệp đại, bán dược liệu đông đảo, hoàng vĩ hộp chỉ là trong đó không có ý nghĩa một hạng. Hiểu rõ xong đại khái tình huống, Trần Bắc Vũ còn thật không tin chính mình bán cái kia mấy trăm cân hoàng vĩ hộp có thể kinh động trúc cơ tán nhân. Kẻ ham muốn đại khái là giữ lấy thương hội danh tiếng luyện khí tu sĩ, mà Trần Bắc Vũ tu tập vạn pháp quy lưu thiên thư, lại có phòng ngự vô song kim đản, cho dù là mặt với luyện khí 9 tầng tu sĩ tập kích đều có bình yên rút đi nắm chắc, ngay cả phản sát đều không phải là không thể làm đến. Chơi hắn nha. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Từ hộp thương hội không cho hắn bán hàng, không cho phép hắn cho mọi người trong nhà đưa phúc lợi, hắn liền càng muốn bán. Chương 67, một lời chi uy chương 67, một lời chi uy sáng sớm hôm sau, từ hộp thương hội cao ốc. Trần Tử Bình mặt mũi hớn hở đi vào văn phòng. Buổi sáng tốt lành, Trần chủ quản. Đi ngang qua trước đại mỹ nữ lên tiếng chào, hiếu kỳ nói, nghe nói ngươi gần nhất mua một đầu linh thú. Một đầu nhất giai hạ phẩm linh thú mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Trần Tử Bình cười một tiếng, từ trong túi lấy ra một cái bề ngoài công việc đợt dễ thương, tương tự con sóc khế đất thú. Hai tuổi tùng bật chuột, đôi như mực nhiễm quả thông, có thể tăng lên dược liệu phẩm chất, tiên minh trên họp phỉ cả website giá bán 1.500 linh nguyên. Bất quá ta đường ca có phương pháp, chỉ cần 888 linh nguyên liền có thể tới tay. Thật đáng yêu. Cái này phần đôi nhìn xem liền có sức mạnh. Có tùng vận chuột làm khế ước thú, về sau Trần chủ quản nói không chừng có thể đột phá đến luyện khí 9 tầng. Văn phòng bên trong thương hội nhân viên đều là hiểu công việc luyện khí trung kỳ tu sĩ, bình thường không ít nghiên cứu thảo luận có quan hệ đồng tham thú chủ đề. Chỉ là tiên minh trên họp phỉ cả website mua bán linh thú quá mức đắt đỏ, chỉ dựa vào chết tiền lương căn bản mua không nổi. Bởi vậy bọn hắn cho dù đối linh thú tài liệu rõ như lòng bàn tay cũng chỉ có thể nhìn một chút hình ảnh đỡ thèm. Hiện nay khó được có linh thú có thể khoảng cách gần quan sát, bọn hắn lập tức không nhịn được tụ cùng một chỗ vây xem. Giống nhau giống nhau. Trần Tử Bình khoát tay áo, Mỹ Tư Tư ngồi tại công tác vị trí. Hiển nhiên, dưới tay thổi phồng nhường tâm tình của hắn vạn phần vui sướng. Ấn mở quy nguông chiều phần mềm chat, Trần Tử Bình hơi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa dưới tay, bất mãn nói, ngươi hôm qua không có cho cái kia bán hàng người nổi tiếng trên mạng gửi đi phong thư. Phát, ta cũng đặc biệt đem thực mạch châm đặt ở cửa nhà hắn. Nghe được, Trần Tử Bình lại soát quy nguông chiều tin tức, trong mắt lóe lên một ít khinh miệt. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lại là một cái không muốn khuất phục lăng đầu thanh. Ra tới làm ăn muốn có thế lực phải có bối cảnh, một cái luyện khí 7 tầng tiểu ma cà đông vậy mà cũng dám cự tuyệt hắn mời chào. Xem ra hắn yêu cầu cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn một cái kia lăng đầu thanh mới sẽ minh bạch cái gì mới là hiện thực tăng gốc. Đúng lúc này, trước đài mỹ nữ chợt thấy từ giữa thang máy phương hướng đi vào văn phòng hai vị lãnh đạo. Hội trưởng Vu, Lý tổng giám. Nàng lộ ra long lanh nụ cười, sau lưng thương hội nhân viên cũng là cùng nhau đứng dậy cúi chào. Trần Tử Bình hít sâu một hơi, nhanh chóng đi đến hai vị cao tầng trước mắt, lộ ra vừa vặn nụ cười, ý đồ tại thương hội trước mặt lãnh đạo lưu lại một chút ấn tượng. Tại Vĩnh Yên khẽ gật đầu, ánh mắt tại trên mặt mọi người quét qua, ngữ khí bình tĩnh, các ngươi ai là Trần Tử Bình? Nghe được, Trần Tử Bình đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là trước cấp tấn thăng một chuyện. Hồi trước hắn tiêu tốn rất nhiều linh nguyên đả thông trọng yếu khớp nối, chính là vì thoát khỏi tiêu thụ chủ quản chức vị, trở thành thương hội nắm giữ thực quyền tiêu thụ bộ phận quản lý. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, cung kính thi lễ, hội trưởng Vu, ta chính là Trần Tử Bình. Tại Vĩnh Yên liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, rất tốt, ngươi bây giờ có thể đi. Trần Tử Bình mặt người, đại não rơi vào trống rỗng, bạn có thể trả lời một câu, đi nơi nào? Tại Vĩnh Yên không có phản ứng hắn, tại đông đảo nhân viên ánh mắt cung kính hạ quay người rời đi. Mà một bên Lý tổng giám thì là đứng tại chỗ, ghét bỏ phất phất tay, liền đại hội trưởng lời nói đều nghe không rõ sao. Rất đơn giản, ngươi bị xảo, hiện nay có thể thu dọn đồ đạc xéo đi. Nghe được, Trần Tử Bình biểu hiện trên mặt điên cuồng biến ảo, phía sau lưng quần áo thậm chí bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nói đùa cái gì? Vì đã thông quan tiết, thỏa mãn tấn thăng quản lý điều kiện, hắn thậm chí không tiếc thiếu tu thiên bay. Hiện nay nói cho hắn biết bị cuốn gói, dựa vào cái gì? Vì cái gì? Trần Tử Bình không cam lòng nói. Bởi vì ngươi hôm nay là chân trái dạo bước tiến lên thương hội đại môn, lý do này có thể chứ? Lý tổng giám ánh mắt lạnh như băng nói. Hắn cẩn trọng công tác nhiều năm như vậy mới miễn cưỡng bỏ lên trên tổng giám chi vị, kết quả kém chút bị cái này làm việc không có mắt thủ hạ cho kéo xuống. Nếu không hung hăng chỉnh lý Trần Tử Bình, hắn hôm nay nói không chừng cũng phải bị trách phạt, xám xịt lăn ra từ một thương hội cao ốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trần Tử Bình bỗng nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, giống như nổi điên bắt lấy Lý tổng giám ống tay áo, nước bọt vẩy ra. Vì cái gì? Nói cho ta biết vì cái gì? Không thể tấn thăng tiêu thụ bộ phận quản lý liền thôi, hắn lợi dụng chức vụ trung gian kiếm lời túi tiền riêng cũng có thể miễn cưỡng trả hết nợ thiếu tu tiên bay. Nhưng nếu là bị tử hộp thương hội sát hại, hắn căn bản không trả nổi cái kia kết sù tu tiên bay, sớm muộn chết đang đổi nợ trong tay người. Lý tổng giám vẻ mặt lạnh nhạt, cúi đầu tại Trần Tử Bình bên thai nói khẽ, không có vì cái gì, muốn trách thì trách ngươi làm việc không cẩn thận, đắc tội không nên đắc tội với người, ta không gánh nổi ngươi, hội trưởng Vu cũng không giữ được. Nghe nói như thế, Trần Tử Bình não hải trong nháy mắt gió nổi mây phun, nhớ tới hôm qua hắn để cho thủ hạ đi làm sự tình. Hắn gần nhất một mực tại cần cù chăm chỉ công tác, sự tình gì đều không có làm, một cái duy nhất có thể được xưng tụng là đắc tội người chỉ có một cái. Cũng bởi vì một cái người nổi tiếng trên mạng bán chủ hàng. Hắn lời còn chưa nói hết, Lý tổng giám ánh mắt ngưng lại. Phốp thử. Trần Tử Bình ở ngực nổ tung một vết thương. Tại thương hội nhân viên ánh mắt hoảng sợ dưới, một cái năm ngón tay giống như thép truy chất gỗ cánh tay xuyên qua Trần Tử Bình ở ngực, dễ như trở bàn tay nghiền chết bọn hắn vừa mới không ngừng hâm mộ tùng vật chuột. ngu xuẩn, lại dám trước mặt mọi người tập kích một tên giả dị sĩ vệ sĩ, theo tiên minh luật pháp nơi đó lấy cực hình. Lý tổng giám chỉnh sửa lại một chút cả bạn, vẻ mặt như thường quen người, hướng đi thang máy. Mà sau lưng hắn, một đầu chỉ có lớn chừng bàn tay, toàn thân bao trùm sâu hạt vỏ cây, tương tự một điêu đồng tử quái dị linh thú cởi khẩy, thu hồi tỷ lệ khoa trương, chiếm thân cao 2/3 cánh tay phải. Bịch. Chân tử bình mới ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Đem tất cả mọi thứ đập vào mi mắt trước đài mỹ nữ dùng tay trái che miệng mình, sửng sốt một điểm thanh âm cũng không dám phát ra, sợ đầu kia quái dị linh thú thuận tay đem chính mình cũng làm thịt. San nha ô bế, đều thất thần làm gì, còn không nhanh thanh lý. Một cái nhân viên liền đội mở miệng. Hắn không hiểu cái gì là thương hội đấu tranh, chỉ biết mình cơ hội biểu hiện tới. Một bên khác, Trần Bắc Vũ mua bút thành văn, đang điều chỉnh hoàng vĩ hộp bán kế hoạch đồng thời không ngừng tiến hành kiểm tra thiếu bộ lậu công tác. Hắn yêu cầu đem hết thảy bán quá trình đều chỉnh lý một lần, không lưu lại một tia sơ hở, bằng không những cái kia sơ hở rất dễ dàng trở thành tử hộp thương nhân sẽ công kích mình điểm. Leng keng. Dưới lầu đại môn tiếng chuông vang lên. Trần Bắc Vũ đứng dậy xuống lầu mở cửa, đập vào mi mắt là một cái bốn không che mặt, khí tức cường hãn nam tử trung niên. Hắn thân mang một bộ màu đen ám văn Âu phục, và áo chỗ dùng bạc tơ tằm thêu lên tử hộp thương hội huy hiệu, cổ áo cắm nghiêng mỡ dê cây mộc lan hiện ra linh tính quang huy. Hiển nhiên là giá trị ngẩng cao nhị giai linh khí. Trần tiên sinh, rất xin lỗi quấy rầy ngươi. Lý tổng giám tay phải để ở trước ngực, quý ông thi lễ. Ngươi là? Trần Bắc Vũ con ngươi co rụt lại. Tại trên người đối phương, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm khí cơ. Nhưng cỗ này khí cơ không là đối phương cố ý phát ra, mà là đến từ sinh mệnh tầng cấp nghiền ép, là luyện khí tu sĩ đối mặt trúc cơ tu sĩ bản năng kính sợ. Chương 68, luyện khí 8 tầng chương 68, luyện khí 8 tầng tự hộ thương hội tiêu thụ bộ phận tổng giám Lý Ngọc Thành. Làm xong tự giới thiệu, Lý Ngọc Thành giữa ngón tay linh giới ánh sáng nhạt lóe lên, trong tay thêm ra một cái tinh xảo quả. Tử hộp thương nhân sẽ vô tình đắc tội Trần tiên sinh, lúc trước phát sinh hết thảy đều là cấp dưới tự tác chủ trương. Vì ngăn chặn cỗ này bài phong tà khí, thương hội cao tầng đã đối tiêu thụ bộ phận chủ quản Trần Tử Bình làm ra cho phạt, hy vọng Trần tiên sinh có thể thông cảm. Đây là thương hội đối Trần tiên sinh đền bù. Nói đến đây, Lý Ngọc Thành mở hộp ra, lộ ra trong hộp tím sẫm như lưu ly đổ bê tông linh dược. Hắn sinh ra 9 tầng sai trồng chéo tử tinh hoa biện, mỗi cánh hoa mỏng như cánh ve, nội bộ lại có nhất đạo hiện lên dịch hình dáng lưu động tím ngọn lửa màu đỏ, tản mát ra nhu hòa linh vận. Trần Bắc Vũ đôi mắt nhắm lại, lập tức nhận ra trong hộp linh dược là vì vật gì. Tử hỏa hộp, nhị giai thượng phẩm linh dược, tử hộp thương hội đối ngoại hạn lượng bán ra chân phẩm. Nó cánh hoa nội bộ phong tồn nhất đạo tử dương tinh hỏa, hỏa linh căn trúc cơ tu sĩ trực tiếp phục dụng có thể đề cao pháp lực hạn mức cao nhất, tăng tiến tu vi. Nhị giai đan sư phục dụng thì là có thể đem tử hỏa hộp bên trong tử dương tinh hỏa luyện hóa thành bản mệnh linh hỏa, trên diện rộng đề cao linh hỏa uy lực. Nhưng lại yêu cầu trước giờ nuốt xuống hàng ngọc tùy trung hòa hòa độc. Một chút dị bẩm thiên phú hỏa trúc linh thú, tỷ như trưởng thành xích diễm hồ phục dụng tử hỏa hộp đổi là có thể trực tiếp thu hoạch được 20 năm đạo hạnh, thực lực đại trướng. Tại tiên minh trên ọc phỉ cả website, tử hỏa hộp là một loại có tiền mà không mua được đặc thù linh dược, giá cả ba động khá lớn, khó mà cố định, nhưng cũng xa tại huyết diện đằng phía trên. Ta không cần nhận lỗi. Trần Bắc Vũ quả quyết cự tuyệt, ta chỉ muốn biết thương hội đối phạm tội người là cái gì xử phạt. Hắn lại không đốc. Thông qua tử hộp thương hội phản ứng đến xem, hắn cho dù không sử dụng đầu óc đều biết là hứa linh linh vận dụng năng lượng. Không chút nào khoa trương nói, Lý Ngọc Thành sở dĩ như thế cung kính, tính không phải hắn một cái tiểu tiểu luyện khí tu sĩ, mà là đứng tại Hứa Linh Linh phía sau Kim Đan chân nhân, thậm chí mong muốn mượn cơ hội này cùng Kim Đan chân nhân dựng lên liên hệ. Dưới loại tình huống này, hắn nếu là lại nhận lấy từ hộp thương hội nhận lôi, ban đầu thua thiệt Hứa Linh Linh nhân tình càng thêm khó mà trả hết nợ. Nhận ra được Trần Bắc Vũ phản ứng, Lý Ngọc Thành trong lòng rung lòng. Hắn hiện nay chỉ nghĩ san bằng dưới tay dẫn xuất mầm hai bạn, không nghĩ liên tục xuất hiện bọn sóng, Trần Bắc Vũ không có tiếp tục mượn đề tài để nói chuyện của mình là kết quả tốt nhất. Cùng Kim Đan chân nhân một lời so sánh, một gốc tử hỏa hộp thực tế không tính là cái gì, là tại hạ không có để ý tốt cấp dưới, mời Trần tiên sinh cần phải nhận lấy nhận lỗi. Lý Ngọc Thành có chút xoay người, đến mức Trần Tử Bình bởi vì lạm dụng chức quyền đang tiến hành no bụng túi tiền riêng, vô cớ tập kích giả dị sĩ, đã bị tại hạ chỗ lấy cực hình. Nghe được, Trần Bắc Vũ con ngươi co rụt lại, trong lòng phát lạnh. Kim Đan chi uy, kinh khủng như vậy, một lời liền có thể quyết định kẻ yếu sinh tử. Nói cách khác, nếu như hắn đắc tội người không phải tử hộp thương hội chủ quản Trần Tử Bình, mà là Hứa Linh Linh bực này tu tiên nhị đại, chỉ sợ ngày thứ hai liền phải phơi thây đầu đường. Đã như vậy, việc này liền để hắn tới. Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, nhận lấy một quả. Trở lại lầu 2 tu luyện thất, Trần Bắc Vũ nhìn xem tử hỏa hộp rơi vào trầm tư. Chợt hắn cầm điện thoại di động lên cho Hứa Linh Linh gọi điện thoại. Ông. Cùng hôm qua bất đồng, lần này điện thoại đồng thời không có kết nối. Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, biết rồi Hứa Linh Linh vận dụng trong nhà lao trèo lên năng lượng cũng là bỏ ra một chút đền bù, đến mức hắn hiện tại cũng liên lạc không được. Nhân tình này thật đúng là vượt thiếu càng nhiều. Trần Bắc Vũ trên mặt lộ ra cười khổ. Hắn sở dĩ một mực không có tiếp nhận hai nữ lấy lòng, nguyên nhân có hai. Một là hắn hướng đạo chi tâm kiên định, không nghĩ tại trước trúc cơ bị nhi nữ tỉnh trưởng liên lụy bước chân. Hai là dòng dõi khoảng cách quá lớn. Vô luận là Hứa Linh Linh vẫn là từ tử tỉnh, đều là hắn không thể trêu vào cũng tránh không xong tu tiên nhị đại. Cũng chỉ có tầm mắt không cao tu sĩ, giống như ngạn nhân tại bực này sẽ cảm thấy cơm chùa thật là thơm, thật tình không biết có đôi khi cơm chùa cũng có thể muốn mạng. Hai nữ tướng tranh tất có một bị thương. Hắn như làm ra lựa chọn, hai nữ khuê mật tình nghĩa chắc chắn sẽ đoạn tuyệt, mà hắn cũng có khả năng bởi vì vấn đề tình cảm bị Kim Đan chân nhân để mắt tới. Thôi, muốn nhiều như vậy không dùng, nhận rõ chính mình trọng yếu nhất. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, đem ý nghĩ thả tại tu luyện trên thiên thư. Thực lực yếu thời điểm cam kết nhân tình đều là hư ảo, khó mà hoàn lại. Chờ hắn tiến giai trúc cơ, thành tựu kim đan, một lời liền có thể quyết định thương hội hưng suy, nhường trúc cơ tu sĩ cúi đầu. Đến lúc đó hắn nhất định có thể trả hết nợ nhân tình. Sau 9 ngày, Nam Hoang, vô danh núi Hoang Đơn Sơ Độc Phủ. Trần Bắc Vũ giống như thường ngày đồng dạng tu tập thiên thư, chuyển đổi thể nội pháp lực. Ông, đến lúc cuối cùng nhất đạo vạn thú pháp lực chuyển hóa làm hoàng một pháp lực, Trần Bắc Vũ trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ trước nay chưa có thoải mái cảm giác. Trong đan điền ẩn dưỡng thanh mục linh trùng cùng rõ ràng hoàng linh trùng cũng cùng nhau tách ra ánh sáng chói lọi. Cảm nhận được đột phá thời cơ đến, Trần Bắc Vũ phúc trí tâm linh, từ trong túi chữ vật lấy ra bình ngọc, lấy ra một mực chưa từng vận dụng ẩn linh đan. Cẩn thận lấy ra đan dược nuốt xuống. Oanh! Ẩn linh đan vừa mới vào miệng liền hóa thành một cỗ bàng bạc linh lực tại đan điền kinh mạch bộc phát, trong nháy mắt, Trần Bắc Vũ toàn thân ra thịt phảng phất giống khí cầu giống như nâng lên tới. Hắn cố nén đau đớn, nhập tinh tuần thần, thổ nạp vận chuyển vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư, trong gân mạch điền cuồng phát tiết linh lực giống như châu đất xuống biển giống như một chút bị chuyển hóa làm hoàn bộ pháp lực. Tùy theo thời gian trôi qua, một cỗ cường thịnh khí thế ầm vang bộc phát, bên cạnh phụ trách thủ vệ công tác thiết đạn cùng kim đạn cũng là tùy theo nhìn về phía ánh mắt. Xong rồi, Trần Bắc Vũ mở hai mắt ra, nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt khó nén hưng phấn. Đột phá luyện khí 8 tầng về sau, hắn trong đan điền pháp lực dung lượng không chỉ có tăng vọt năm thành, ngay cả thần thức phạm vi bao phủ cũng đạt tới 10 trượng khoảng cách. Phải biết, phổ thông luyện khí 9 tầng tu sĩ thần thức phạm vi bao phủ cũng bất quá là khoảng 3 trượng, cùng hắn chỉ ở giữa chênh lệch đâu chỉ gấp 3, nói là có hồng câu khoảng cách đều không chút nào quá phận. Tinh tế trải nghiệm xong cảnh giới sau khi đột phá biến hóa, Trần Bắc Vũ tâm thần khẽ động, cầm lấy hào bút, bỏ vào lá bửa, tại hai nuông chiều ánh mắt nghi hoặc hạ bắt đầu vẽ lên gánh chịu thiên địa đạo vết phù lục. Rất nhanh, Trần Bắc Vũ bút ngừng thu tay lại, trên bàn đá lá bửa hiện hiện một vòng linh vận, chợt cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Nhất giai hạ phẩm phù lục thủy tiễn phù thành. Quả nhiên tu sĩ thần thức càng mạnh, vẽ đê giai phù lục xác suất thành công cũng liền càng cao. Trần Bắc Vũ mắt lộ ý cười. Vì xác định bản thân chế phù tay nghề ở vào cái nào cảnh giới, hắn không có ngừng nghỉ, lại tiếp tục vẽ ra một chương thổ thuận phù cùng khinh phong phù. Hô. Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, mặt lộ tự tin. Dựa theo tiên minh cơ sở phù pháp bách khoa toàn thư miêu tả, luyện khí tu sĩ có thể vẽ ra ba loại thuộc tính bất đồng nhất giai hạ phẩm phù lục, đồng thời xác suất thành công bảo trì tại năm thành ở trên liền có thể tham dự phù sư cùng nhau hội khảo hạch, trở thành tiên minh chức nghiệp nhận chứng nhất giai hạ phẩm phù sư. Mà hắn hiện nay vẽ nhất giai hạ phẩm phù lục không một thất bại, xác suất thành công tạm thời là 100%. Đây cũng chính là nói hắn hiện nay là hàng thật giá thật nhất giai hạ phẩm phù sư. Chương 69, ẩn hà phường thị chương 69, ẩn hà phường thị đem vẽ tốt thủy tiễn phù cất kỹ, Trần Bắc Vũ ở trong lòng tính toán phù lục buôn bán lợi nhuận. Thủy tiễn phù uy lực thấp, không cách nào phá mở luyện khí trung kỳ tu sĩ phòng ngự, so ra kém hắn tiện tay thả ra nhất giai thượng phẩm dị thuật ngưng thủy thành lưỡi đao, nhưng ở tiên minh trên ọp phỉ cản web sẽ có thể bán đi 2 linh nguyên một chương. Đơn tính toán thủy mặc, lá bùa các loại chi phí, một chương thủy tiễn phù ít nhất phải tiêu hao 0.7 linh nguyên. Đây là xây dựng ở Trần Bắc Vũ vẽ nhất giai hạ phẩm phù lục sát xuất thành công 100% tình huống dưới. Phổ thông nhất giai hạ phẩm phù sư vẽ phù lục tỷ lệ thành công là 5 thành, nói cách khác bọn hắn vẽ một chương thủy tiễn phù bán ra nhiều nhất chỉ có thể kiếm lấy 0.6 linh nguyên. Một khi vẽ 3 lần phù lục thất bại, cái kia chính là mất cả chỉ lẫn trải. Cũng có trách tiên minh trên họp phỉ cản website một mực có đề giải phù sư nhà rảnh kinh doanh không dễ làm, căn bản không giống người khác nói như vậy kiếm tiền. Đáng tiếc ta không có nhất giai thượng phẩm phù lục vẽ phương pháp. Trần Bắc Vũ nghĩ thầm. Trực giác nói cho hắn biết, dùng thần thức của hắn tu vi hoàn toàn có thể đếm thử vẽ nhất giai thượng phẩm phù lục thủy nhật phù. Một khi được vẽ thành công, hắn kiếm tiền linh thạch con đường lại có thể tăng thêm không ít. Đáng tiếc tiên minh trang web chính thức có hạn chế, chỉ có thêm vào tiên minh phù sư hiệp hội tu sĩ mới có thể tại trên ọp phỉ cản website mua sắm phù lục vẽ bách khoa toàn thư, nhất giai trung phẩm ở trên. Xem ra ta ngày mai cần phải đi chứng nhận một cái nhất giai phù sư cùng trận sư. Trần Bắc Vũ theo tay cầm lên một bên trận bàn. Phù trận có bộ phận tương thông, hắn nếu có thể vẽ ra nhất giai hạ phẩm phù lục, tự nhiên cũng có thể khắc họa ra nhất giai hạ phẩm trận bàn. Tiểu thổ lũy trận, tiểu mê chướng trận, vi hình nạp khí trận, một khắc đồng hồ về sau, Trần Bắc Vũ dựa theo trận pháp nhập môn cơ sở thiên phân biệt khắc họa ra ba bộ nhất giai hạ phẩm trận bàn. Nhìn xem trận bàn thượng linh vận không tiêu tan ba đạo trận văn, Trần Bắc Vũ hài lòng gật đầu. Ai nói trận pháp khó học khó tinh? Trận pháp này mình khắc có thể quá đơn giản. Hắn vẽ ba cái phù lục cần phải hao phí 3 nén hương thời gian, mà khắc họa ba bộ trận bàn lại chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian. Cất kỹ phù lục trận bàn, Trần Bắc Vũ đứng dậy nhìn về phía kim đàn. Ùng ùng. Nhận ra được Trần Bắc Vũ ánh mắt, kim đàn lập tức trợn to mắt cá, vận chuyển vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư. Đi qua trong khoảng thời gian này ma luyện, nó đã có thể tự chủ vận chuyển công pháp tu luyện, nhưng triệt để hóa chọc làm rõ ràng còn cần 5-6 ngày thời gian. Trần Bắc Vũ yên lặng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thiết Đản, ngươi có muốn hay không tìm môn công pháp tu luyện? Vâng. Thiết Đản ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nó hiện tại tu luyện thực nhật chân kinh đều có chút ngộng, còn muốn cái gì tu luyện công pháp? Hiến pháp cùng thuật pháp là hai khái niệm. Trần Bắc Vũ giải thích nói, tu luyện hiến pháp sau tốc độ tu luyện của ngươi không chỉ có thể tăng gọn, tương lai tấn thăng nhị cảnh tiểu yêu sát suất cũng có thể tăng nhiều. Tu luyện hiến pháp yêu cầu hao phí đại lượng tài nguyên. Tại thập phương chi môn xuất hiện trước, hắn coi như cung cấp nuôi dưỡng bản thân tu luyện đều có chút xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết, chớ nói chi là đồng thời cung cấp nuôi dưỡng đồng tham thú cùng Thiết Đản. Bởi vậy hắn một mực không có cho Thiết Đản chọn lựa hiến pháp ý nghĩ. Bây giờ tình huống hoàn toàn khác biệt, hắn trận phù song tu, lại có thể mượn nhờ tin tức kém cướp lấy lượng giới tài nguyên, nhiều cung cấp nuôi dưỡng một cái Thiết Đản thực tế không tính là cái gì. Thiết Đản nhẹ sủa một tiếng, biểu thị Trần Bắc Vũ quyết định là đủ. "Rất tốt, vậy ta coi như ngươi đồng ý." Trần Bắc Vũ trên mặt tươi cười. "Nếu là Thiết Đản tương lai có thể thành công đột phá đến nhị cảnh tiểu yêu, phụ thân liền có thể cùng nó ký kết đồng tham khế ước, dựa thế đột phá trúc cơ. Đến mức lão mụ bên kia, chỉ cần hắn tương lai có thể đột phá trúc cơ, tu vi đủ mạnh, tại Nam Hoang cấp lấy đến một hai cái trúc cơ đan căn bản không thành vấn đề." Về đến trong nhà tu luyện thất, Trần Bắc Vũ cầm điện thoại di động lên leo lên Tiên Minh phủ cùng nhau cùng trận cùng nhau trang web chính thức, tiêu phí 10 linh nguyên báo danh chức nghiệp chứng nhận. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến quen thuộc tiếng mở cửa thanh âm. Trần Bắc Vũ đẩy ra tu luyện thất đại môn đi xuống lầu, quả nhiên là phụ mẫu hai người về nhà. Lên keng lang. Trần Đống sững sờ tại nguyên chỗ, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bắc Vũ, liền liền trong tay giữ âm chén rất xuống đất cũng không có nhận ra được. Làm sao mới vừa về nhà liền tay chân bộ bề? Hoàng Hiểu Linh lông mày nhẹ chau lại, cúi đầu xuống nhặt lên giữ âm chén. Trần Đống nuốt nước miếng một cái, "Không phải, lão bà, ngươi mau nhìn xem con của ngươi. Có cái gì ngạc nhiên, chẳng phải nửa tháng không gặp nha?" Hoàng Hiểu Linh ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bắc Vũ, ngẩn người, chợt bất khả tư nghị nháy nháy mắt. Giải khai tổ khiếu, thân định bảo trống, là vi tiên tiên một khiếu. Mà luyện khí 8 tầng tu sĩ mang tính tiêu chí đặc thù chính là mục đích giống như kinh lôi, có thể tụ thần quang, hai con ngươi sẽ chất chứa linh quang. "Nhi tử, ngươi đây là ăn linh đan rượu dược gì rồi?" Hoàng Hiểu Linh vội vàng hỏi tới. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Trần Bắc Vũ liền từ luyện khí 7 tầng tăng lên tới luyện khí 8 tầng, cái này tốc độ đột phá quả là nhanh đến để cho người ta khó có thể tin. "Đúng vậy a, nhi tử, ngươi sẽ không phải phục dụng đám mây dày tức đan đi?" Trần Đống sốt ruột đạo. "Đám mây dày tức đan là nhất giai thượng phẩm đan dược, sau khi phục dụng có thể để cho luyện khí hậu kỳ tu sĩ đan điền pháp lực vận chuyển tốc độ gấp bội, trên diện rộng đề cao thổ nạp thiên địa linh khí tốc độ, nhưng sẽ tổn thương tu sĩ căn cơ, lưu lại bộ phận đan độc khó mà tiêu hóa. Một chút vô vọng trúc cơ luyện khí trung kỳ tu sĩ vì nhiều sống một đoạn thời gian, đều sẽ nuốt đám mây dày tức đan cưỡng ép phá cảnh bước vào luyện khí hậu kỳ." "Làm sao có thể?" Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, hơi bộc phát ra một chút khí cơ. Cảm nhận được cỗ này khí cơ cường hành tinh thuần, Trần Đống vô ý thức lui lại một bước, lại sinh ra một loại trực diện luyện khí đỉnh phong tu sĩ ảo giác. "Tốt tốt tốt, không hổ là ta chủng." Trần Đống vui mừng cười to. 16 tuổi luyện khí 8 tầng tu sĩ là khái niệm gì? Nhà mình nhi tử bực này tư chất chỉ sợ có thể cùng Kim Đan thế gia tu tiên nhị đại cùng so sánh. Về sau nhất định có thể thi đậu 13 tiên tông, tấn thăng trúc cơ, làm vinh dự Trần gia cạnh cửa. "Không sai, nhưng nhi tử ngươi bây giờ muốn thi thượng tiên tông còn chưa đủ ổn thỏa, cần muốn tiếp tục cố lên." Nói xong, Hoàng Hiểu Linh hít sâu một hơi, áp chế vui sướng trong lòng, quay người đi vào phòng bếp, "Đêm nay chúng ta thêm cái đồ ăn chúc mừng một cái." Bồi tiếp phụ mẫu ăn xong bữa tối, Trần Bắc Vũ có thể rõ ràng cảm giác được hai người trong lời nói mừng rỡ, tựa hồ sinh hoạt đều nhiều hơn không ít hy vọng. Muốn đến nơi này, hắn đứng dậy lên lầu, đóng lại tu luyện thất đại môn. Luyện khí 8 tầng quả thật có chút không đủ ổn thỏa. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, có cựu tức hỗn độn nơi tay, hắn hiện nay mục tiêu không chỉ có riêng là 13 tiên tông, mà là Vẫn Long phủ bên trong chưa hề có tu sĩ thi đậu qua năm đại đầu tiên. 3 năm luyện khí siêu hạng, vì hoàn thành cái này tiểu mục tiêu, Trần Bắc Vũ thôi động thập phương hỗn độn chi môn. Nam Hoang diễn cảnh, Thương Nô Sơn mạch Nam Bộ. Tại Đỏ Hồng sông cùng Thanh Nguyên sông chỗ giao hội phía dưới có một chỗ thung lũng, tên là Đỏ Nguyên cốc. Đỏ Nguyên cốc chỗ sâu chất chứa một cái nhị giai thượng phẩm linh mạch, lại thêm hai sông giao hội cải biến địa hình, cọ rửa linh mạch, một chỗ thiên nhiên tụ linh địa thế bởi vậy hình thành. Căn cứ địa hình chỉ dẫn, Trần Bắc Vũ xuyên qua phạm nhân khó mà vượt qua hiểm trở ngọn núi, vượt qua có thể độc chết luyện khí tầng một tu sĩ xương mù tim trướng, thành công đến Đỏ Nguyên cốc chỗ sâu ẩn hà phường thị. "Đạo hữu xin dừng bước." Nghe được sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm, Trần Bắc Vũ cảnh giới quay người. Chương 70, chuyện địa chương 70, chuyện địa tóc xanh chưa buộc như thác nước rủ xuống tới eo, xanh nhạt váy dài tung bay theo gió, lộ ra bên hông lưu chuyển linh quang bảo ngọc, tốt một cái hiên ngang khí vũ thiếu niên. Nhận ra được đối phương lai lịch không đơn giản, có liễm tức pháp khí thu liễm khí cơ, Trần Bắc Vũ ổn quyền, có chút chắp tay thi lễ. "Đạo hữu gọi lại tại hạ có chuyện gì?" "Gặp mặt tức là hữu duyên, tại hạ Thạch Kiến tức đạo." Người tới cởi mở cười một tiếng, như quen thuộc nói, "Đạo hữu tiến về ẩn hà phường thị, chắc hẳn cũng là vì tham gia Cố gia nhị tiểu thư chiêu tế đại hội." Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ trong lòng khẽ giật mình, trên mặt nhưng là không có chút nào hiện lộ. "Cái chiêu gì tế đại hội?" Hắn chỉ biết nói trưởng khống ẩn hà phường thị tu tiên gia tộc là Thương Nô Sơn mạch tiếng tăm lừng lẫy Đỏ Nguyên Cố gia, cùng Vân Hải Thẩm gia lẫn nhau đối địch. Đỏ Nguyên Cố gia có hai tôn trúc cơ cường giả tọa trấn, trong đó Cố gia lão tổ chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thực lực mạnh mẽ, khoảng cách Kim Đan chi cảnh chỉ có 2 bước xa, phía sau chỗ rửa cũng là diễn cảnh ngũ đại phái một trong Kính Nguyệt Cung. Vì tranh đoạt đại phái tài nguyên, Đỏ Nguyên Cố gia cùng Vân Hải Thẩm gia mâu thuẫn cực lớn, thường xuyên đấu pháp. "Đạo hữu hiểu lầm." Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, phủ nhận nói, "Tại hạ Trần Tú, tiến về ẩn hà phường thị chỉ là vì mua sắm tu hành cần thiết." Nghe được, Thạch Kiến Tức đạo trong lòng bùng lòng. May mắn, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tướng mạo tuấn mỹ, khí chất đặc biệt luyện khí tu sĩ. Như Trần Tú cũng là hướng chiêu tế đại hội mà đến, vậy hắn còn thật không có nắm chắc thu hoạch được Cố gia nhị tiểu thư phương tâm. Thì ra là thế, là tại hạ mạng muội. Thạch Kiến Tức đào lộ ra thân thiện nụ cười, mời Trần Bắc Vũ cùng một chỗ tiến về ẩn hà phương thị. Trần Bắc Vũ huyền chuyển cự tuyệt. Đối phương không rõ lai lịch, khí cơ tối nghĩa, hắn cũng không muốn cùng một cái lạ lẫm tu sĩ cùng ngành. Nhìn qua Thạch Kiến Tức đào ngồi phi toa rời đi hừng quang, Trần Bắc Vũ sinh lòng hiếu kỳ. Cái này Cố gia nhị tiểu thư đến tột cùng là có gì bất phàm, lại có thể nhường một cái không đơn giản tu sĩ dâng lên ở rễ chi tâm. Bóc tắt trong lòng tạp niệm, Trần Bắc Vũ nhìn một chút thời gian, tìm kiếm được một cái hẻo lánh hang động, bố trí tiểu thổ lũy trận, tiểu mê chướng trận cùng vi hình nạp khí trận, sau đó định ra neo điểm, chuyển tống về tiên minh tu luyện thất. Rất tốt, tiền hàng rốt cục kết được rồi. Nhìn tới điện thoại di động tài khoản nhập chướng hơn 3.100 linh nguyên, Trần Bắc Vũ ấn mở tiên minh trang web chính thức, đem thêm vào giỏ hàng Triều Sinh Lăng Giáp cùng ẩn ngọc giáp trực tiếp cầm xuống, đại giới là tài khoản số dư còn lại bốc hơi 2.500 linh nguyên. Làm xong sửa sớm thái huyền thủ nhất minh tượng, Trần Bắc Vũ đứng dậy xuống lầu cùng mẫu thân cùng một chỗ ăn xong điểm tâm, trước khi ra cửa hướng Viễn Không huyện phủ cùng nhau. Một giờ sau, Trần Bắc Vũ từ phủ cùng nhau đại môn đi ra. Nhất giai phủ sư chứng nhận tương đối đơn giản, tại chỗ vẽ ra tùy ý ba tấm nhất giai hạ phẩm phụ lục liền có thể thuận lợi thông qua, dùng thân thức của hắn ngộ tính tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Sau đó hắn chỉ cần chờ đợi tiên minh trang web chính thức tin tức đổi mới, liền có thể trở thành tiên minh đăng ký trong danh sách nhất giai phụ sư. Trần Bắc Vũ bước chân không ngừng, khu sử ngự phong tiến về Viễn Không huyện trận cùng nhau. Cung cấp hướng hy tới phủ cùng nhau bất động, trận sư hiệp hội nhân viên cực ít, chỉ có số ít mấy cái nhân viên ngồi tại công tác vị trí bên trên nói chuyện hiếm, nghiên cứu loại nào linh thú càng thích hợp mua sắm khế ước, căn bản không nhìn thấy vài bóng người. Nhìn thấy Trần Bắc Vũ xuất hiện, trước đại nữ tu nhãn tỉnh sáng lên, tiến lên tiếp đãi, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi có trận pháp gì vấn đề yêu cầu trưng cầu ý kiến? Ta là tới tham gia trận sư chứng nhận khảo hạch. Trần Bắc Vũ cải chính nói. Nghe được, mỹ mạo nữ tu rõ ràng ngẩn người, vẻ mặt thêm ra một phần cung kính, mời tới bên này. Đúng lúc này, trận cùng nhau cửa ra vào đống nhiên tiến vào đến một người quần áo lam lũ tu sĩ. Đại sảnh một cái nam nhân viên lập tức đứng dậy, cầm lấy hộp cơm đem tu sĩ mang ra trận cùng nhau. Trận cùng nhau hiện nay cũng bao người ngoài ba bữa cơm. Trần Bắc Vũ kỳ phải nói. Không phải. Nữ tu thanh âm trở nên trầm thấp, tiểu gia hỏa kiệt nhưng thật ra là cái người đáng thương, vừa mới dẫn hắn đi ra là hắn trận pháp lao sư. Hắn tu luyện ra vấn đề. Trần Bắc Vũ như có điều suy nghĩ nói. Hắn chỉ là dùng thần thức quét qua liền nhận ra được đối phương tinh thần tựa hồ không quá bình thường. Đúng vậy, tiên sinh. Nữ tu một bên dẫn đường, một bên giải thích nói, có thể tâm nguyên lai là thọ Hà tứ trung trận đạo thiên tài, 19 tuổi đã đột phá luyện khí 7 tầng, trở thành trận cùng nhau nhận chứng nhất giai trận sư. Trần Bắc Vũ có chút kỳ quái, có thể khí tức của hắn chỉ có luyện khí 5 tầng. Nữ tu cẩn thận nhìn thoáng qua xung quanh, thấp giọng nói, đó là bởi vì đồng tham thú phản vệ. Tháng 9 trung tuần, hắn tại Vẫn Long phủ khế ước một đầu linh thú, tên là Xích Sát Liệp. Trần Bắc Vũ bước chân dừng lại, ngạc nhiên quay người. Xích Sát Liệp chính là thôn vệ địa mạch hỏa tùy sinh ra biến dị phệ kim chư hậu duệ, bề ngoài hình dáng hung ác, phần cổ ba trượng đỏ tông giống như dung nham lưu động, toàn thân bao trùm đen dung nham cảm nhận lần tiến, tính cách nhưng là hỏa trúc linh thú bên trong tương đối dịu dàng ngoan ngoãn một loại. Loại này linh thú cho dù mang ý đồ phản loạn, phản vệ chủ nhân, khế ước tu sĩ cũng có thể dùng đồng tham khế ước tùy tiện trấn áp, làm sao lại làm thành tu vi lùi lại, thần thức trọng thương, tinh thần không quá bình thường hạ trạng. Tại có thể tâm nghiên cứu trận pháp thời điểm, giúp hắn cho an đồng tham thú mâu thân bị hung tính đại phát Xích Sát Liệp đụng ngã đồng thời gặm cắn chí tử. Các loại có thể tâm phát giác khác thường, mẹ đã mất đi khí tức. Nói đến đây, trước đài nữ tu ánh mắt lộ ra một ít tức hận, có thể tâm phát giác sau giận dữ, dùng đồng tham ấn ngạnh sinh sinh đè chết Xích Sát Liệp, dẫn đến đồng tham ấn sụp đổ, tu vi ngã xuống làm luyện khí 5 tầng, tinh thần cũng theo đó trở nên không bình thường. Thì ra là thế. Trần Bắc Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng dâng lên một ít lòng nghi ngờ, hỏi, cái kia tiên minh chấp pháp ti có hay không tham gia việc này? Tu sĩ ký kết đồng tham khế ước không có nghĩa là tuyệt đối an toàn, tiên minh mỗi năm đều sẽ xuất hiện mấy ví dụ đồng tham thú phản vệ khế ước tu sĩ ví dụ. Nhưng Xích Sát Liệp loại này nhìn như hung ác, thực ra tính cách dịu dàng ngoan ngoãn linh thú trừ phi bị buộc đến tuyệt cảnh, bằng không gần như không có khả năng chủ động tập kích tu sĩ. Có thể tâm sự kiện lần này phía sau tuyệt đối có ẩn tình. Đã tham dự, hiện nay vụ án đang điều tra bên trong. Trước đài nữ tu dừng bước lại, duỗi ra bàn tay trái ngón tay hướng về phía trước văn phòng. Lý trận sư phụ trách chức nghiệp chứng nhận, ngươi đẩy cửa ra đi vào liền có thể nói xong, nàng chớp chớp bị nhãn, lấy ra một tấm danh thiếp nhét vào Trần Bắc Vũ trong lòng bàn tay, không sai sau đó xoay người rời đi, để lại một câu nói. Nếu là ngươi đối với trận pháp kiến thức có cái gì không hiểu có thể hỏi ta, chúng ta học hỏi lẫn nhau. Nhìn qua trước đài nữ tu hiểu điệu tinh tế dáng người rời khỏi, Trần Bắc Vũ trên mặt rất là bình tĩnh. Đầu năm nay vô luận nam nữ tu sĩ, chỉ cần dáng dấp thật tốt nhìn, khí chất đầy đủ cảnh đẹp ý vui, tổng có khác phái sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa sông lên bắt chuyện. Trước đài nữ tu loại này bắt chuyện phương thức xem như tương đối ôn hòa, hắn có thể tiếp nhận, không giống Thọ Hà Nhị Trung những cái kia học muội, đó là một cái so một cái dữ dội. Trần Bắc Vũ lúc trước học tập Thọ Hà Nhị Trung sơ trung bộ phận lúc, liền có mười mấy học muội vì hắn đánh một trận thanh thế khá lớn hội đồng. Thằng đến không biết chút nào hắn bị trường học lao sư kêu tới phòng làm việc, mới biết được nữ sinh vì tranh giành tình nhân cứu có thể huyên náo nhiều hung ác. Từ chính độ nào đó tới nói, từ tử tình cùng Hứa Linh Linh hai nữ tồn tại cũng coi là bang Trần Bắc Vũ thoát ly trường học phân tranh không ngừng đào hoa kiếp. Chương 71, trung thành chương 71, trung thành mở cửa lớn ra, đập vào mi mắt là một cái trung niên có chút mập ra tu sĩ. Hắn trên người mặc rộng rãi đã bảo, đứng dậy thời gian bên hông thịt thừa giống như gợn sóng chập trùng, thoạt nhìn không giống như là một cái tu vi cao thâm trúc cơ tu sĩ, ngược lại có điểm giống là thất ý luyện khí tu sĩ. Hắn tiện tay ném ra ngoài một cái trận bàn, ngựa khí có chút lười biếng, đây là trận pháp gì? Trần Bắc Vũ nhận lấy trận bàn, ánh mắt tại trận bàn bên trên khẽ quét mà qua, trận bàn khí tức nặng nề, du động quy tích tương tự con giun bò sát, hẳn là nhất giai thượng phẩm trận pháp phược địa không trận. Không sai. Mập ra tu sĩ nhẹ gật đầu, lại từ trong nhận chứa đồ lấy ra một bộ trận bàn, bộ này là trận pháp gì? Trần Bắc Vũ đôi mắt quét qua, không chút do dự nói, trận bàn như ánh sao lấp lóe, hiện lên bắt đầu thất tinh chi vị, đây có lẽ là nhị giai thượng phẩm trận pháp tiểu chu thiên dẫn khí trận. rất tốt, trận pháp cơ sở nắm giữ được không sai. Mập gia tu sĩ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ngón tay chỉ trên kệ nguyên bộ trận bàn, hiện nay ngươi có thể bắt đầu khắc họa trận văn. Trần Bắc Vũ nín thở ngưng thần, cầm lấy trên bàn nhất giai kiểm tra dùng trận bút, bắt đầu ở trận bàn khắc họa trận văn, mà mập gia tu sĩ thì là có chút hăng hái ở một bên quan sát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm trận bàn bên trên trận văn tại chính mình phát họa hạ dần dần thành hình. Trần Bắc Vũ mỉm cười, ngừng bút nhìn về phía chứng nhận quan. Người cơ sở rất vững chắc, nếu như gặp phải lương sư, dùng trình độ của ngươi rất nhanh liền có thể tấn thăng nhất giai thượng phẩm trận sư, tương lai coi như tấn thăng nhị giai trận sư cũng không phải là không được. Mập gia tu sĩ sờ lên cằm, mở miệng nói: Ta là trận cùng nhau giải quyết sự tình Lý Sa, nhị giai thượng phẩm trận sư, mỗi tháng mùng 7 cũng sẽ ở trận cùng nhau giảng bài. Nếu như ngươi có hứng thú có thể đến lúc đó qua đây nghe giảng bài. Trần Bắc Vũ nhẹ gật đầu, nói một câu minh bạch. Nghe được, minh bạch Trần Bắc Vũ đã tuyển chuyển cự tuyệt. Lý Sa thu hồi lòng yêu tài, tiện tay ném ra cùng một chỗ ngọc bài. Ngươi nhất giai trận sư khảo hạch đã thông qua, đây là giấy chứng nhận. Trần Bắc Vũ nhận lấy ngọc bài nói lời cảm tạ, không sai sau xoay người rời đi. Nhị giai thượng phẩm trận sư tiết học quá đắt, một tiết học liền muốn 100 linh nguyên. Trừ cái đó ra, tu tiên bách nghệ bái sư cũng phải chi tiêu ngẩng cao thúc tu, học trò đến xin học cũng mang theo biếu thầy làm lễ. Giống như Lý Sa loại này nhị giai thượng phẩm trận sư, một năm thúc tu, học trò đến xin học cũng mang theo biếu thầy làm lễ, ít nhất phải tiêu phí 1000 linh nguyên, thấp người ta còn trướng mắt. Trần Bắc Vũ cũng không phải tiêu phí không dậy nổi những này linh nguyên, mà là cảm thấy tính so sánh quá thấp, chí ít tại hắn trận phù hai đạo gặp được bình cảnh trước đó, tạm thời không tốn phí món tiền khổng lồ bái sư tất yếu. Về đến nhà, Trần Bắc Vũ đã thông chuyển phát nhanh tiểu ca điện thoại. Buổi sáng mua sắm linh khí đã đưa đến, nhưng bởi vì hắn không ở nhà, chuyển phát nhanh tiểu ca tạm thời không có phối đưa. Nam Hoang, đơn sơ độc phủ. Mở ra bao khỏa, một bộ hiện ra mơ hồ quầng trăng màu lam nhạt nhuyễn giáp đập vào Trần Bắc Vũ tầm mắt. Đây chính là Triều Sinh Lang giáp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy nhuyễn giáp, sau đó thôi động thần thức pháp lực, tích huyết tiến hành luyện hóa. Luyện hóa nhị giai linh khí yêu cầu hao phí đại lượng pháp lực, một chút cảnh giới không cao luyện khí tu sĩ thậm chí không cách nào làm cho linh khí nhận chủ. Vì để tránh cho nhận chủ thất bại, Trần Bắc Vũ đặc biệt chuyển tống đến thiên địa linh cơ dư giả Nam Hoang, để tránh xuất hiện pháp lực chưa đủ tình huống. Ông cảm nhận được hoàng một pháp lực tinh thuần, Triều Sinh Lăng Giáp phát ra một trận vui sướng kêu khẽ, hóa thành một vòng hồng quang bám vào tại Trần Bắc Vũ ngoài thân, chợt biến mất không thấy gì nữa. Đơn giản như vậy, Trần Bắc Vũ có chút ngoài ý muốn, vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư tu luyện ra được pháp lực mạnh mẽ như thế, lại có thể nhẹ nhõm đả động linh khí linh tính, nhường nó động thuận theo nhận chủ. Sờ lên thiếp thân miễn giáp, Trần Bắc Vũ cảm giác an toàn tăng nhiều, mở miệng nói, thiết đản, hướng ta phóng thích hỏa cầu thuật. Go. Thiết đản trợn to mắt chó, điên cuồng lắc đầu lui lại kêu to, một độ ngươi điên rồi biểu lộ. Nhìn ngươi cái này sợ dạng. Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Kim Đản, ý niệm nói, Kim Đản ngươi đến, hướng ta phóng thích thủy pháo thuật, nhớ kỹ phải dùng toàn lực. Ùng ùng. Kim Đản hé miệng, ngoan ngoãn nghe lệnh, toàn thân ba trượng thủy khí trong nháy mắt ngưng kết thành dịch thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hội tụ vào một chỗ hình thành thanh thế khá lớn giảm bất thủy đạn, tản mát ra mãnh liệt như thế. Thủy pháo thuật phóng thích tốc độ không đủ nhanh, yêu cầu đầy đủ thời gian ấp ủ, nhưng uy lực còn có thể, phá vỡ luyện khí 7 tầng tu sĩ hộ thể pháp lực cần phải dễ như trở bàn tay. Trần Bắc Vũ lời bình đạo, nhân tộc có thể tu luyện pháp thuật, tiên thiên huyết mạch cường hành yêu thú tự nhiên cũng có thể. Trong khoảng thời gian này ngoại trừ chuyển hóa pháp lực, tu luyện phụ trận hai đạo bên ngoài, Trần Bắc Vũ còn phí hết tâm tư giáo thụ Kim Đản ba môn nhất giai thượng phẩm thuật pháp. Mà thủy pháo thuật chính là Kim Đản trước mắt nắm giữ nhanh nhất, uy lực mạnh nhất thủy hệ công kích thuật pháp. Vâng. Kim Đản ấp ủ thuật pháp thành công, miệng hợp lại, thành hình thủy pháo lập tức cao tốc xoay tròn phát xạ, sau đó thể tích tăng vọt, bắn ra kịch liệt tiếng oanh minh. Go. Nhìn thấy một màn này, thiết đản trong núi phun ra hỏa diễm, vô ý thức thân ảnh lóe lên, ngăn tại Trần Bắc Vũ trước mắt. Nó toàn thân bộc phát hỏa diễm, sau lưng màn lửa lưu động dâng trào, đột nhiên hình thành một cái hư ảo đầu chó ngựa mặt lên trời phát ra rít gào, cực nóng nhiệt độ cao trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tu luyện phòng. Đây là trích viêm dẫn biến chủng ứng dụng. Trần Bắc Vũ ngẩn người, một mắt liền nhận ra thiết đản thi triển chính là cái gì thuật pháp. Khá lắm, thiết đản thu hoạch được trích viêm dẫn mới bao lâu thời gian, lại có thể đem môn này thuật pháp thi triển đến loại trình độ này. Đơn thuần thuật pháp thiên phú, từ tử tình có lẽ còn kém rất xa thiết đản. Đừng. Trần Bắc Vũ phản ứng kịp, một phát bắt được thiết đản, xông ở phía trước, ý niệm thôi động Triều Sinh Lăng Giáp. Ông. Triều Sinh Lăng Giáp lập tức triển khai, hiện hóa ra một tầng quần quần không dứt Triều Sinh thủy mạc. Trận thủy mạc lan tràn bành trướng, chủ động nên tiếp cực tốc kéo tới thủy pháo. Ầm ầm. Tại Trần Bắc Vũ nhìn soi mói, thanh thế khá lớn thủy pháo trùng điệp đụng vào thủy mạc, sau đó ầm vang tán loạn, hóa thành đầy trời thủy khí tràn lan trong không khí. Ngay sau đó mấy chục đầu thủy lăng đằng không mà lên, đầu đôi tướng hàm, kết thành nhất đạo khó mà tránh né thủy vong trong nháy mắt quấn quanh Kim Đản toàn thân. Triều Sinh Lăng Giáp năng lực phòng ngự quả nhiên không sai. Cảm nhận được thể nội pháp lực không có ý nghĩa tiêu hao, Trần Bắc Vũ rất là hài lòng. Nếu như hắn phóng thích nhất giai tuyệt phẩm thuật pháp thủy vách tường thuật ngăn cản đạo này thủy pháo công kích, ít nhất phải hao phí 1/10 pháp lực. Mà bây giờ hắn bèn bèn chỉ cần tiêu hao bản thân 1/20 pháp lực liền có thể kích hoạt Triều Sinh Lăng Giáp uy năng, nhẹ nhõm ngăn cản công kích, đồng thời bắt đối thủ. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có đại giới. Pháp lực sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra. Vì để tránh cho Triều Sinh Lăng Giáp uy năng hạ xuống, Trần Bắc Vũ yêu cầu thường xuyên dùng linh thạch ẩn dưỡng hắn linh tính, trước giờ hoàn thành linh khí bổ sung năng lượng. Đây cũng là luyện khí tu sĩ vượt cấp sử dụng linh khí nhất định phải trả ra đại giới. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía nhe răng trợn mắt thiết đản, trong lòng có chút cảm động. Hắn thần thức cường hành, Thiết Đản lúc trước theo bản năng phản ứng tự nhiên nhìn một cái không sót gì. Cho dù là kiểm tra linh khí, Thiết Đản cũng không muốn ra tay với hắn. Đối mặt nguy hiểm lúc, Thiết Đản càng là bản năng xông ở phía trước bảo hộ. Phải biết, Kim Đản huyết mạch, tư chất, đạo hạnh đều tại Thiết Đản phía trên. Cái trước thả ra thủy pháo thuật nếu là trúng mục tiêu, đủ để trọng thương, thậm chí là đánh giết Thiết Đản. Có thể coi là như thế, Thiết Đản vẫn là không nhìn uy hiếp tính mạng, không chút do dự xông ở phía trước. Chương 72, Nguyên Phách Truyền Cơ chương 72, Nguyên Phách Truyền Cơ go go go. Thiết Đản miệng phun liệt diễm, đối Kim Đản sủa ý ngòi. Nó nhưng không biết cái gì là linh khí kiểm tra, chỉ biết nói Kim Đản thật dám động thủ tập kích. Đây là Thiết Đản không thể chịu đựng sự tình. Ùng ùng. Kim Đản trừng to mắt, ánh mắt ủy khuất. Tốt rồi, không có việc gì, là ta chủ động mệnh lệnh Kim Đản. Trần Bác Vũ một cái nắm ở Thiết Đản cái cổ, dùng vẻ mặt cọ sát nó đầu, xuất ra long đầu hộp cho ăn, sau đó lại lấy ra hai khối tím san thạch nhét vào Kim Đản miệng bên trong. Có đồ ăn, Kim Đản đấy mắt ủy khuất lập tức biến mất không thấy gì nữa, không lên tiếng nữa, mà Thiết Đản cũng tại Trần Bắc Vũ trấn an hạ dần dần khôi phục tỉnh táo. Phun ra một ngụm trọc khí, Trần Bắc Vũ quay đầu cầm lấy một kiện khác nhị giai trung phẩm linh khí ẩn ngọc giác. Hắn vận chuyển pháp lực ở tại khí văn hạch tâm đánh xuống loại tại khí tức của mình là ấn, thôi động thần thức tiến hành luyện hóa. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, làm ẩn ngọc giác nở rộ linh vận lại cấp tốc biến mất, Trần Bắc Vũ tuấn mỹ vô song gương mặt đột nhiên nhất biến, lộ ra thường thường không có gì lạ ngũ quan cùng màu da thiên vàng cái cổ, giữa lông mày càng là mang theo một ít u vũ, tựa như trung niên thất ý tán tu. Vâng. Thiết Đản trong núi nhẹ hút hai lần, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt không có thay đổi. Ngược lại là Kim Đản trợn to mắt cá, kinh ngạc thổ nổi bóng pha. Thế nào, không nhận ra ta rồi? Trần Bắc Vũ khỏe miệng có chút dương lên. Ẩn ngọc giác không chỉ có thể che đậy ký chủ khí cơ, còn có thể mơ hồ sửa đổi dung mạo. Hắn hiện tại tướng mạo bình thường, đặt ở đoàn người chồng chất bên trong thường thường không có gì lạ, cơ bản sẽ không khiến cho người khác chú ý nhớ kỹ ta hiện nay mùi, miễn cho về sau không nhận ra ta. Trần Bắc Vũ vươn tay sờ lên Thiết Đản đầu. Thiết Đản ngoan ngoãn gật đầu. Ẩn Hà Phường thị cùng vào. Trần Bắc Vũ lẫn vào đoàn người xếp hàng tiến lên, sau đó tại thủ vệ tu sĩ hỏi ý hạ đăng ký tin tức. Trần Tử Ngang, luyện khí 7 tầng tán tu. Thủ vệ tu sĩ khẽ gật đầu, cùng một chỗ hạ phẩm linh thạch có thể thông hành một tuần, 4 khối hạ phẩm linh thạch có thể thông hành tháng một thời gian. Nghe được, Trần Bắc Vũ lập tức cho ra 4 cái linh thạch, nhận lấy Ẩn Hà Phường thị lệnh bài thông hành. Mới vừa một bước vào phường thị trận pháp bao phủ khu vực, một cỗ nồng đậm thủy hệ linh khí đập vào mặt, nhường Trần Bắc Vũ thân thể nhẹ bẫng. Cùng Bích Uyên phường thị so sánh, Ẩn Hà Phường thị càng thích hợp thủy linh căn tu sĩ tu hành. Trần Bắc Vũ trong lòng cảm khái nói: Tiền bối yêu cầu người môi giới sao? 3 ngày chỉ cần muốn cùng một chỗ linh thạch. Một cái nũng nịu nữ tu mang theo một cổ hương phong đi tới, trong mắt mang theo mị dự tính. Không cần. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu. Lúc này không giống ngày xưa, có Triều Sinh Lăng giáp hộ thân, hắn căn bản không yêu cầu vì giảm xuống phong hiểm mà thuê người trung gian xuất hàng. Huống chi phường thị người môi giới ban đầu du tẩu cùng màu xám ở giữa, phía sau cơ bản đều có mấy cái chỗ dựa, căn bản khó mà tín nhiệm. Một người tại phường thị bên trên đi lung tung một vòng, chung quanh tán tu nghị luận gây nên Trần Bắc Vũ chú ý. Ngươi nghe nói không? Kính Nguyệt Cung dự định tháng sau tại Ẩn Hà Phường thị tuyển nhận một nhóm đệ tử. Ngươi cái này là từ đâu tới tin tức ẩm, không có chút nào đáng tin cậy. Kính Nguyệt Cung năm trước mới khai sơn thu đồ đệ, dựa theo dị vãng lệ cũ, 3 năm sau mới có thể nặng mở sơn môn chiêu thu đệ tử. Có tin hay không là tùy ngươi, ta cái này có tuyệt mật tin tức, chỉ cần muốn 5 khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi cút ngay cho ta, một chút phá tin tức bán 5 khối linh thạch, ngươi thật coi lão nương là đồ đần. Nhìn xem áo xám tu sĩ bị người đuổi đi, Trần Bắc Vũ hơi chút do dự, đi theo cái trước sau lưng, đem hắn gọi lại. Đạo hữu có chuyện gì? Áo xám tu sĩ nói. Kính Nguyệt Cung cách mỗi thời gian 5 năm mới có thể tuyển nhận một nhóm đệ tử, ngươi là từ đâu lấy được tin tức? Trần Bắc Vũ đi thẳng vào vấn đề. Áo xám tu sĩ cẩn thận xét lại Trần Bắc Vũ một vòng, kinh ngạc nói, đạo hữu là dự định thêm vào Kính Nguyệt Cung. Đây không phải ngươi nên hỏi thì hỏi đề tài. Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh. Cũng thế. Tu sĩ cười một tiếng, tay phải vươn ra một ngón tay, chỉ cần muốn 10 khối linh thạch, ta liền sẽ đem biết đến hết thảy đều nói cho ngươi. Tin tưởng ta, tin tức này tuyệt đối vượt siêu chỗ giá trị. Trần Bắc Vũ liếc mắt nhìn hắn, xoay người rời đi. Chờ một chút, đạo hữu chờ chút. Tu sĩ gấp, vội vàng gọi lại Trần Bắc Vũ. Nhiều nhất 3 khối linh thạch. Trần Bắc Vũ trả giá đạo. Thông qua thần thức cảm nhận, hắn phát hiện áo xám tu sĩ cảnh giới tại luyện khí 6 tầng tả hữu. Bực này tu vi tại tán tu bên trong có lẽ không gọi được là tầng dưới chót, nhưng cũng tuyệt đối không tính lẫn vào rất mở. Liên một tên luyện khí tán tu đều có thể biết được mua bán tin tức, căn bản không tính toán nghiêm mật, hắn chỉ cần hơi hao chút công phu liền có thể kiểm tra tra rõ ràng. Thành giao. Áo xám tu sĩ quả quyết đồng ý. Tu sĩ này ngược lại cũng phụ trách, nhận lấy linh thạch sau lập tức bắt đầu thấp giải thích rõ. Ngũ đại phái tuyển nhận phổ thông ngoại môn đệ tử đúng là 5 năm một chiêu, nhưng tuyển nhận mang nghệ đệ tử nhưng là 1 năm một chiêu. Đầu tháng này 9, Kính Nguyệt Cung nội môn đệ tử thư tuổi nhỏ sẽ tới Ẩn Hà Phường thị tham dự cố gia chiêu tế đại hội, đồng thời tuyển nhận một nhóm đan sư nhập môn. Kính Nguyệt Cung chỉ tuyển nhận luyện đan sư. Trần Bắc Vũ thử dò xét nói. Dĩ nhiên không phải, Kính Nguyệt Cung mặc dù là Nam Hoang diễn cảnh tiếng tăm lừng lẫy luyện đan đại phái, nhưng cũng tuyển nhận luyện khí sư, chế phù sư loại này nắm giữ tu tiên bách nghệ tu sĩ. Chỉ là Kính Nguyệt Cung dùng thủy pháp luyện đan nổi tiếng diễn cảnh, trong phái tuyệt đại đa số đều là thủy hệ tu sĩ, dùng nữ đệ tử chiếm đa số. Kính Nguyệt Cung tại luyện khí nhất đạo bên trên không như Đốt Viêm Tông, tại trận pháp nhất đạo bên trên không bằng Thanh Mục Tông, nguyện ý bái nhập trong đó luyện khí sư cùng trận pháp sư lắc đắc không có mấy. Nói đến đây, áo xám tu sĩ có chút dừng lại. Đạo hữu nếu như là vào giai luyện khí sư, muốn gia nhập Tĩnh Nguyệt Cung trở thành ngoại môn đệ tử cũng không khó khăn. Cái kia nếu như ta là đan sư đâu? Trần Bắc Vũ hỏi. Trên người đạo hữu liền một điểm thảo mộc mùi thơm ngát đều không có, làm sao có thể là đan sư? Áo xám tu sĩ cười một tiếng, giới thiệu nói, Tĩnh Nguyệt Cung không thiếu đan sư, sở dĩ yêu cầu tương đối cao, đạo hữu ít nhất phải là nhất giai trung phẩm đan sư phương có cơ hội thông qua khảo hạch, thêm vào Tĩnh Nguyệt Cung, thu hoạch được trúc cơ công pháp. Đan sư cần đại lượng tài nguyên cùng thời gian đi ma luyện kỹ nghệ. Liền xem như trúc cơ gia tộc cũng chỉ có thể miễn cưỡng cung cấp nuôi dưỡng 2 đến 3 vị vào giai đan sư, chớ nói chi là trong túi không có bao nhiêu linh thạch tán tu. Nói câu không dễ nghe, Tĩnh Nguyệt Cung nội môn đệ tử thư tuổi nhỏ sở dĩ chạy đến ẩn Hà phường thị chiêu thu đệ tử, không phải là vì tuyển nhận tán tu, mà là vì phường thị xung quanh tu tiên gia tộc tử đệ mà đến. Trần Bắc Vũ giật mình, đạo hữu biết rồi nội môn đệ tử thư tuổi nhỏ mới tốt sao? Đương nhiên biết rồi. Áo xám tu sĩ cười một tiếng, thư tiểu thư có thể là có tiếng yêu thích nữ sắc. Vì thu hoạch cố gia nhị tiểu thư phương tâm, thậm chí nguyện ý buông tha tu luyện, dùng chút cơ chi thân đích thân tới ẩn Hà phường thị. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ ngẩn người, kinh ngạc nói, thư tiểu thư yêu thích nữ sắc. Không sai. Áo xám tu sĩ thanh âm biến hấp, thư tiểu thư tu luyện là song tu công pháp Nguyệt Phách Tuyển Cơ hợp âm lục môn công pháp này chủ trương dùng âm trợ âm, nghịch luyện căn cơ. Cố gia mặc dù là trúc cơ gia tộc, nhưng cũng không muốn đắc tội chết lương tử Kính Nguyệt cung thư tuổi nhỏ, chỉ có thể ở ẩn Hà phường thị tổ chức chiêu tế đại hội. Chương 73, tỏa hồn thạch chương 73, tỏa hồn thạch cái kia thư còn nhỏ tỷ thích nam sắc sao? Trần Bắc Vũ thử dò xét nói, cái này tại hạ ngược lại là chưa nghe nói qua. Áo xám tu sĩ kinh ngạc liếc Trần Bắc Vũ một mắt. Đối phương tướng mạo thường thường không có gì lạ, thả trong đám người đều không thấy được, làm sao lại lo lắng loại vấn đề này? Chẳng lẽ lại đối phương có tài nguyên phương pháp, định dùng nam sắc hối lộ thư còn nhỏ tỷ, tốt bái nhập Kính Nguyệt cung? Hỏi một chút liên quan tới Kính Nguyệt cung vấn đề, Trần Bắc Vũ hài lòng rời đi, khởi hành tiến về phường thị linh dược cửa hàng. Phượng Hoàng Hộ. Xin lỗi, tiệm chúng ta cửa hàng chỉ bán vào giai dược liệu. Nghe được cửa hàng tiểu nhị trả lời, Trần Bắc Vũ cũng không cố ý bên ngoài, ánh mắt nhìn về phía ba mặt dựa vào tường tủ thuốc, phía trên ghi chú lấy dược liệu tên. Khiến hắn cảm thấy đáng tiếc là linh dược cửa hàng bên trong không có bán ra tháng tiên lộ cùng khô lôi nhánh cái này hai hương vị nhị giai linh dược. Ánh trăng rọi xương cùng dây leo nhánh là tiên minh thuyết pháp, mỗi cái địa phương dược liệu tên bất đồng, Trần Bắc Vũ cũng là đọc qua thư tịch mới biết được Nam Hoàng gọi hắn là tháng tiên lộ cùng khô lôi nhánh. Ẩn Hà phường thị mua bán tài nguyên tu luyện đại đa số là luyện khí cần thiết, giống như rất ít xuất hiện nhị giai ở trên linh dược. Trần Bắc Vũ trong lòng có chút cảm khái. Tiên minh cùng Nam Hoàng thế giới bất đồng, nhưng cả hai bản chất đều là giống nhau. Nam Hoàng mặc dù thiên địa linh cơ dư giả, nhưng đẳng cấp cao tài nguyên tu luyện đều nắm giữ tại tu tiên gia tộc cùng đại phái tay bên trong, tán tu mong muốn thu hoạch được chỉ có thể ở núi hoang dã ngoại đụng đại vận. Hắn như muốn tại Nam Hoang cấp lấy ổn định cao giai tài nguyên tu luyện, nhất định phải lựa chọn một cái đại phái thêm vào. Mà tại địa diễn cảnh ngũ đại trong phái, chỉ có Kính Nguyệt cung là chủ tu thủy hệ đại phái, là Trần Bắc Vũ thích hợp nhất bái nhập tu tiên tông môn. Xem ra ta cần muốn tìm một chút Nam Hoang bản thổ trận pháp học tập. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ rời đi linh dược cửa hàng, khởi hành tiến về ẩn Hà phường thị bắc bộ khu giao dịch. Nơi đó có thật nhiều tán tu bày quầy bán hàng giao dịch tài nguyên, hắn có lẽ có thể mua được mong muốn đồ vật. Nghe lấy chung quanh náo nhiệt gào to âm thanh, Trần Bắc Vũ ánh mắt không ngừng liếc nhìn trên sạp hàng pháp khí, đan dược, thảo dược cùng tạp vật, đều là một chút dùng để lắc lư tán tu rất rưởi. Trần Bắc Vũ bước nhanh, thẳng đến cùng một chỗ bóng rổ lớn nhỏ xanh biết tảng đá đập vào mắt, hắn mới nhíu mắt, không thể tưởng tượng nổi dừng bước lại. Do dự một chút, Trần Bắc Vũ đi lên trước, theo tay cầm lên một bên bình ngọc, hỏi giá cả, cái này đan dược bán thế nào? Chú khí đan, nhất giai trung phẩm đan dược, có thể đề cao tu sĩ luyện khí tiến độ, 15 khối linh thạch một bình. Thời đắt. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, đem bình ngọc buông xuống, lại cầm lấy một bên thư tịch. Cái này hồi xuân thuật bán thế nào? Bay quay bán hàng tu sĩ lướt qua, thuận miệng nói, cùng một chỗ linh thạch lấy đi. Hồi xuân thuật là nhất giai hạ phẩm một hệ thuật pháp, tu sĩ nắm giữ sau có thể phóng thích pháp lực kích thích người bị thương cơ thể, gia tốc huyết nhục tái sinh, lệnh vết thương khôi phục nhanh chóng. Pháp thuật này yêu cầu tu tập người nắm giữ cao siêu pháp lực năng lực khống chế, nhưng lại không thể chữa trị bám vào pháp lực, hoặc bị yêu lực ăn mòn vết thương, bởi vậy giá bán cực thấp, đầy đường. Nghe được, Trần Bắc Vũ cầm lấy để ép ra thú xanh biết tảng đá. Cái này hai kiện cùng một chỗ bao nhiêu linh thạch? 2 khối linh thạch. Vậy quay bán hàng tu sĩ ngáp một cái. Thật vất vả có khách tới cửa, không nghĩ tới là cái nghèo kiết hủ lậu tán tu, liền một bình đan dược đều không nỡ mua, chỉ là coi trọng hai kiện rách dưới đồ chơi. Trần Bắc Vũ buông xuống linh thạch, đè nén xuống cảm xúc trong đáy lòng, quay người đi ra. Hắn không biết nên nói mình là vận khí tốt, vẫn là vận khí quá kém, tại phường thị tùy tiện đi dạo một vòng lại có thể gặp được tiên minh đặc thù cấm bán phẩm tòa hồn thạch. Tòa hồn thạch là một loại đặc thù tảng đá, đối tu sĩ tu luyện vô dụng, cũng vô pháp dùng để luyện chế pháp bảo, nhưng lại khởi nguồn thần bí. Là khắc họa tiên minh nhất giai cấm kỵ trận pháp luyện hồn trận nhất định phải có chi vật. Luyện hồn trận biệt danh làm vạn phách đen lũ trận. Tên như ý nghĩa, đây là một môn uy lực vô thượng hạn tà đạo trận pháp, nó có thể cưỡng ép thu nạp bên trong phương viên 10 dặm chưa vào luân hồi tàn hồn linh phách tiến vào trận pháp, thu nạp hồn phách thực lực đẳng cấp càng cao, trận pháp uy lực liền càng mạnh. Thu nạp trăm đạo nhất giai linh phách, luyện hồn trận tự động tấn thăng nhị giai trận pháp bách hồn đoán trận luyện khí tu sĩ nắm giữ trận này nhưng khốn giết trúc cơ tán nhân. Thu nạp vạn đạo nhất giai linh phách, 10 đạo nhị giai linh phách, một sợi tam giai bất hủ linh tính. Bách hồn đoán trận tự động tấn thăng tam giai bảo trận vạn phách dẫn đu trận. Trúc cơ tu sĩ nắm giữ trận này có thể vượt cấp đối kháng kim đan chân nhân. Thu nạp 10 vạn đạo nhất giai linh phách, 1000 đạo nhị giai linh phách, 100 sợi tam giai bất hủ linh tính, 1 sợi tứ giai huyền linh, vạn phách dẫn đu trận tự động tấn thăng tứ giai đen trận vạn phách đen đu. Kim Đan chân nhân nắm giữ trận này có thể triển khai đen đú quỷ vực, trấn áp ngay cả bắt giết nguyên anh chân quân, uy lực kinh khủng đến cực điểm. Tại Tiên Minh trong lịch sử từng có vực ngoại đại ma đột kích. Vị kia trận pháp đại ma dùng tinh cầu luyện trận, đem luyện hồn trận thôi diễn đến ma đạo cự phách khó có thể tưởng tượng cảnh giới, tiện tay một kích liền trấn sát lúc ấy thế giới thích hợp điện điện chủ, cuối cùng kinh động thuần dương động thiên chi chủ xuất oan. Song phương một trận đại chiến qua đi, thuần dương động thiên chi chủ trọng thương, trận pháp đại ma hoàn toàn chết đi. Sau đó Tiên Minh phong tỏa luyện hồn trận kiến thức, đồng thời đem tỏa hồn thạch liệt vào nhất cấp cấm bán phẩm, lập xuống hai đại thiết luật, tỏa hồn thạch không cho phép tồn tại trên đời, dám can đảm giao dịch người chết. Luyện hồn trận làm trái đạo của tự nhiên, dám can đảm học tập truyền bá người chết. Trần Bắc Vũ cũng là gặp được Minh Tuyết hậu thẩm tra tài liệu, phương mới hiểu vây khốn hồn thạch phía trên còn có cực kỳ đáng sợ tỏa hồn thạch. Đáng tiếc cái này tỏa hồn thạch đối ta vô dụng. Trần Bắc Vũ trong lòng cảm khái, nhặt nhạnh chỗ tốt tuy đáng giá vui vẻ, nhưng nếu là nhặt được hoàn toàn vô dụng để lọt liền có chút bực mình. Tòa hồn thạch cần phải phối hợp luyện hồn trận phương có thể phát huy ra uy lực, không lại chính là cùng một chỗ không dùng được tảng đá. Mà luyện hồn trận mặc dù phẩm giai khá thấp, nhưng là Tiên Minh tuyệt mật trận pháp, dùng Trần Bắc Vũ quyền hạn căn bản không có khả năng tiếp xúc đến. Nếu là tại Tiên Minh phát hiện vật này liền phát tài. Trần Bắc Vũ thở dài một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đem tòa hồn thạch cất kỹ. Hắn sở dĩ có thể biết được tòa hồn thạch tài liệu cặn kẽ, cũng là bởi vì Tiên Minh lâu dài đối ngoại mở ra kết sủ treo thưởng. Chỉ cần đệ nhất thời gian báo cáo, phát hiện tỏa hồn thạch tu sĩ liền có thể thu hoạch được Tiên Minh ban thưởng 10 vạn phúc duyên cùng một bình giá trị liên thành phá ách kim đan. Phải biết, phá ách kim đan có thể là có thể trợ giúp tu sĩ toái rửa vào thành đan tam giai bảo đan, là Tiên Minh vô số trúc cơ muốn tìm mà không thể được trọng bảo. Chỉ là trên tay hắn cái này mai tỏa hồn thạch không rõ lai lịch, lấy ra tất nhiên sẽ kinh động Tiên Minh cao tầng, đồng thời rất có thể bại lộ cựu tức hỗn độn tồn tại. Không phải vậy Trần Bắc Vũ thật mong muốn nộp lên tỏa hồn thạch, cầm tới Tiên Minh kết sủ treo thưởng. Hô, Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, đè nén xuống nội tâm dục dịch. Vị kia luyện khí chủ quán nếu có thể xuất ra cùng một chỗ tỏa hồn thạch, trên thân nói không chừng có dấu thứ hai, thứ ba, ngay cả là mấy chục khối. Để cho ổn thỏa, hắn quyết định mấy ngày nay ngay tại chủ quán bên cạnh bày quầy bán hàng, tra rõ ràng đối phương hư thực. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ hướng đi ẩn Hà phường thị Bắc Bộ quản lý sự vụ chỗ, dự định xin bày quầy bán hàng tư cách. Chương 74, trận pháp khác biệt chương 74, trận pháp khác biệt xế chiều hôm đó, ẩn Hà phường thị Bắc Bộ khu giao dịch lại thêm một cái bày quầy bán hàng tán tu. Trần Bắc Vũ lập tốt chiêu bài, từ trong túi trữ vật móc ra bản thân vẽ nhất giai hạ phẩm phụ lục. Sau đó từng cái bày ra trình tề, giá cao thu mua vượng hoàng hộp, bán ra nhất giai hạ phẩm phụ lục, 5 khối linh thạch một tấm, 9 khối linh thạch hai tấm. Nhìn xem cái kia lập dị bảng hiệu, chung quanh mấy cái bày quầy bán hàng không khỏi mở người. Lại tới một cái đoạt mối làm ăn nửa đời. Một cái luyện khí tán tu nói lẩm bẩm, phụ lục kinh doanh vốn cũng không tốt làm. Chân chính có trình độ nhất giai phủ sư đều cầm lấy bổng lộc tại phường thị cửa hàng công tác, cầm giữ có không ít trung thực khách hàng. Mà giống như hắn loại này luân lạc tới bày quầy bán hàng tán tu phần lớn là nửa đời run rẩy, miễn cưỡng vào giai phủ sư. Liền phụ lục cửa hàng khảo hạch đều không thể thông qua. Nhất giai hạ phẩm phụ lục giá bán 5 khối linh thạch, cũng không sợ thua thiệt chết. Một cái khác lao ông lắc lắc đầu. Nam hoàng vẽ phụ lục chi phí cực cao, một tấm nhất giai hạ phẩm phụ lục ít nhất phải bán 6 khối linh thạch mới có thể miễn cưỡng kiếm chút ích lợi. Cái này mới tới tiểu hỏa tử đoán chừng không làm được mấy ngày, kinh doanh liền phải vàng. Ngụy Tuyết Tùng thờ ơ liếc Trần Bắc Vũ một mắt, không nói gì. Hắn chủ yếu làm chính là đan dược kinh doanh, mà Trần Bắc Vũ bán là phụ lục, giữa hai bên căn bản cũng không xung đột. Thằng đến túi linh thú truyền đến một trận động tĩnh, Ngụy Tuyết Tùng mới vẻ mặt khẽ biến. Hai con ngươi không để lại dấu vết nhìn về phía Trần Bắc Vũ, không có để ý chung quanh đồng hành cổ quái ánh mắt, Trần Bắc Vũ xuất ra một bản cơ sở trận pháp bố trí tâm đắc bắt đầu nghiên cứu. Tử mẫu dẫn khí trận, nhất giai thượng phẩm trận pháp, trận sư bố trí xuống trận này có thể dùng địa mạch chi lực liên kết tử mẫu hai trận, hội tụ thiên địa sông núi linh cơ, để cao trong trận pháp linh cơ nồng độ. Môn này trận pháp là cơ sở trong trận pháp điển hình nhất trận trong trận. Như trận bị hao tổn, chủ trận có thể tự sinh cảm ứng, dẫn địa mạch linh khí sửa chữa trận, được tán tu hoan nghênh. Liếc qua tử mẫu dẫn khí trận trận văn khắc họa chứng minh, Trần Bắc Vũ không nhịn được lắc lắc đầu. Tốt thô bạo khắc họa phương pháp. Thiên Minh trận sư chủ trương thuận theo thiên đạo, diễn hóa trận văn. Mỗi một cái trận sư học đồ tại học tập trận pháp trước đó đều muốn đọc thuộc lòng âm dương tham cùng văn tự thái cực bát quái văn lạc thư cựu cung hà đồ hiểu ra trận văn là thiên địa khớp xương, gánh chịu thiên địa đại đạo tạo hóa, có thể theo hà đồ toán học vô hạn diễn sinh, diễn hóa thiên địa chi uy. Kể từ đó, trận sư học đồ liền thông qua cái này ba quyển lấy làm tổng kết linh khu 9 điểm, ngũ hành sinh giam, trận bàn ba luật cùng âm dương hào biến cầu quyết, minh bạch trận pháp trận văn bản chất. Biết được khắc họa trận văn cần muốn cân nhắc trận pháp nguyên lý, trận văn kết cấu, pháp lực lưu động quy tích, ngũ hành nguyên tố cùng trận bản tiết điểm ở giữa cơ sở quan hệ. Một khi nắm giữ những kiến thức này, trận sư học đồ liền có thể thông qua những cơ sở này quan hệ tổ hợp tạo dựng ra phẩm giai cao hơn phức tạp trận pháp. Mà Nam Hoang cơ sở trận pháp thư tịch lại hoàn toàn khác biệt, bên trong dạy bảo nội dung không có trận pháp nguyên lý, không có trận văn linh khu 9 điểm cùng trận bản ba luật, nó chỉ là đơn giản thô bạo nói cho ngươi trận văn làm như thế nào khắc họa. Đến mức trận pháp nguyên lý như thế nào, trận văn vì sao như thế khắc họa có tác dụng gì đều là một mực không đề cập tới, không có nguyên bộ hệ thống. Học tập trận pháp người chỉ có thể dựa vào bản thân tiên phú đi vẽ cùng cảm ngộ một bộ trận pháp. Có lẽ là ta mua sắm trận pháp thư tịch quá mức cấp thấp, sở dĩ ẩn giấu đi quá nhiều trận đạo kiến thức. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, thu hồi cơ sở trận pháp bố trí tâm đắc. Hắn trận đạo cơ sở vững chắc, hơi nhìn một chút cơ sở trận pháp bố trí tâm đắc liền có thể hiểu ra phía trên ghi lại 5 môn trận pháp nguyên lý, minh bạch trận văn khắc họa phương pháp cùng 7 trận thủ đoạn. Có thể nếu là không có tiên minh cơ sở trận đạo kiến thức tán tu nhìn cuốn sách này, cái kia cùng nhìn thiên thư không có gì khác biệt. Cũng khó trách hắn đi dạo ẩn hà phường thị một vòng, nhìn thấy không ít chế phù sư, luyện khí sư, thậm chí là tại tán tu bên trong thân phận độc nhất cấp cao quý luyện đan sư, nhưng thủy chung chưa từng thấy qua một cái trận pháp sư. Đúng lúc này, một cái luyện khí tu sĩ tại hắn trước sạp dừng bước lại, hỏi: "Đạo hữu, cái này thổ thuần phù cùng khinh phong phù có làm được cái gì?" Thổ thuần phù dùng để hộ thân, thôi động sau có thể hình thành một cái phòng ngự che chắn, ngăn cản luyện khí 3 tầng tu sĩ 3 đến 4 lần thuật pháp công kích. Khinh phong phù có thể dùng tại khẩn cấp đi đường hoặc trốn tránh truy kích, thôi động sau có thể mượn nhờ gió thổi, giảm mất thể lực tiêu hao, tăng lên trên diện rộng tốc độ chạy, ngày đi nghìn dặm không nói chơi. Trần Bắc Vũ giới thiệu nói. Nghe nói như thế, tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Phải biết, linh phù các mua bán nhất giai hạ phẩm phù lục tránh giáp thuật cũng chỉ có thể ngăn cản 2 lần luyện khí 3 tầng tu sĩ công kích. Đạo hữu, ngươi xác định bán không phải nhất giai trung phẩm phù lục, mà là nhất giai hạ phẩm. Hắn kinh ngạc đạo. Trần Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đạo hữu nếu không tin lời nói có thể hiện trường kiểm tra thổ thuần phù hiệu quả. Nghe được, tu sĩ lắc lắc đầu, quay người rời đi. Ẩn Hà Phường thị bày quầy bán hàng tu sĩ ngư long hỗn tạp. Trong mắt hắn, Trần Bắc Vũ muốn kiếm chính là kiểm tra phụ lục 5 khối linh hạch. Ai, hiện nay người trẻ tuổi thật sự là toàn bộ nhờ há miệng làm ăn, liền thành tín kinh doanh đều làm không được. Một bên phụ lục chủ quán mở miệng niệm ai. Một tấm nhất giai hạ phẩm phụ lục có thể ngăn cản luyện khí 3 tầng tu sĩ 3 đến 4 lần thuật pháp công kích, chứng minh vẽ phụ lục phù sư ít nhất là nhất giai thượng phẩm. Đối phương nếu là thật sự có bực này bản sự, hà cớ tại nơi này cùng bọn hắn cùng một chỗ bày hàng địa hè. Trần Bắc Vũ không có để ý đồng hành niệm ai, đó bất quá là hết ngồi đáy giếng ngồi châm chọc thôi. Một bên Ngụy Tuyết Tùng nhìn xem chiêu bài, trong lòng hơi động, đứng dậy đi đến Trần Bắc Vũ quầy hàng. Tại hạ Ngụy Tuyết Tùng, đạo hữu cần bao nhiêu phượng hoàng hộ? Tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng ta đối phượng hoàng hộ phẩm chất có yêu cầu. Trần Bắc Vũ xuất ra một gốc long đầu hộ, ít nhất phải cái này phẩm chất. Không có vấn đề, ta có thể xuất ra 2000 cân phượng hoàng hộ. Ngụy Tuyết Tùng con mắt hơi sáng, đạo hữu có thể cho ra giá bao nhiêu? 40 khối hạ phẩm linh thạch. Trần Bắc Vũ cố ý cho cái giá thấp. Ít. Ngụy Tuyết Tùng lắc lắc đầu. Trả giá nói, 50 khối linh thạch như thế nào? Có thể, bao nhiêu ngày có thể đưa đến? Trần Bắc Vũ lập tức đáp ứng. Thấy Trần Bắc Vũ sảng khoái như vậy, Ngụy Tuyết Tùng trong lòng không nhịn được tuôn ra một ít ảo não. Đáng giận, hô thiếu đi. Hắn vừa mới cần phải trả giá 60 khối linh thạch, nói không chừng có thể kiếm được càng nhiều. Ngày mai buổi sáng liền có thể đưa đến. Nói đến đây, Ngụy Tuyết Tùng xoa xoa đôi bàn tay ngón tay, vì để tránh cho đạo hữu đến lúc đó không nhận nợ, ta yêu cầu thu 20 khối linh thạch làm tiền đặt cọc. Nhưng nếu là người chạy đây? Trần Bắc Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngụy Tuyết Tùng trầm ngâm một lát, ngón tay chỉ phường thị quản lý đơn thuốc hướng, Lý Lao là Bắc Bộ khu giao dịch chủ quản, trong phường thị đại tông giao dịch đều là mời hắn làm công chứng viên ký kết giao dịch khế ước, đạo hữu cảm thấy thế nào? Có thể. Tiêu phí 2 khối linh thạch thuận lợi để ký khế ước, tại trở về khu giao dịch trên đường, Ngụy Tuyết Tùng đỗng nhiên hỏi một câu, đạo hữu thoạt nhìn có chút quen mặt, sáng sớm có phải hay không tại ta quầy hàng bên trên mua qua đồ vật? Chương 75, tà tu chương 75, tà tu đúng vậy, có vấn đề gì không? Trần Bắc Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt kỳ quái nhìn về phía hắn. Nghe được, Ngụy Tuyết Tùng trong lòng tuôn ra một ít lo nghĩ, thấp giọng nói, đương nhiên không có vấn đề. Đạo hữu bình thường có phải hay không ưa thích thu mua một chút vật kỳ lạ? Đạo hữu thế nhưng là có con đường. Trần Bắc Vũ hứng thú. Hắc hắc, ẩn Hà Phường thị bên trong mua bán đồ vật phần lớn là hàng thông thường, đạo hữu nếu là muốn đai đến một chút hàng tốt, ta ngược lại thật ra có một nơi tốt để cử. Ngụy Tuyết Tùng xuất ra cùng một chỗ ngọc bài, đạo hữu chắc hẳn từng nghe nói Trúc Chân Nhân chi danh. Biết rồi một chút. Trần Bắc Vũ thần sắc hơi động. Trúc Chân Nhân tên đầy đủ Trúc Thiệu Nguyên, là Kính Nguyệt cung nội môn trưởng lão, đồng thời cũng là diễn cảnh Sơn Yên thế giới trên mặt nổi người phụ trách. Sơn Yên thế giới bên trong hết thảy tu tiên phường thị mỗi năm đều cần nộp lên cung phụng cho Kính Nguyệt cung, mà Trúc Chân Nhân chính là thay Kính Nguyệt cung thu lấy cung phụng tu sĩ kim đan. Gần nhất chiêu tế đại hội nhiệt độ càng ngày càng cao, hấp dẫn không ít tham gia náo nhiệt tu sĩ. Trúc Chân Nhân thân truyền đệ tử, Kính Nguyệt cung chân truyền Trúc Bình vừa vặn du lịch đến Thương Nô Sơn Mạch, dự định tại Xích Hồng Hà chợ đen xuất thủ một chút chân bảo. Vì định nọ Trúc Chân truyền, Xích Hồng Hà chợ đen trước giờ tổ chức đấu giá hội, nghe nói đến lúc đó thậm chí sẽ có trúc cơ đan xuất hiện. Đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, cái này mai chợ đen ngọc bài có thể giá rẻ hơn bán cho ngươi. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ liếc qua ngọc bài, đạo hữu muốn bán bao nhiêu linh thạch? Ngụy Tuyết Tùng cười một tiếng, 11 khối linh thạch là đủ. Có thể. Trần Bắc Vũ từ trong túi chứa vật xuất ra linh thạch. Nhận lấy linh thạch, Ngụy Tuyết Tùng cho ra ngọc bài, nhớ kỹ, đêm mai giờ dậu, Xích Hồng Hà Hắc Nham Sơn, quá thời hạn không đợi. Trần Bắc Vũ nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Nhìn qua Trần Bắc Vũ biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Ngụy Tuyết Tùng không nhịn được sờ lên cái cằm, chợt cười hắc hắc. Trạng ban tối, ẩn Hà Phường thị hạ phẩm độc phủ. Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, kết thúc vạn pháp quy lưu kiến một tiên thư tu luyện. Tại thân thể của hắn bên trái, thiết đảng ngã sấp trên đất, thỏa thích thổ nạp thiên địa linh khí, mà kim đảng thì là đắc ý tại trong bạc tới lui. Đi qua trong khoảng thời gian này cho an thực, lại thêm hắn đột phá luyện khí 8 tầng sau đồng tham khế ước trả lại, kim đảng hóa trọc làm rõ ràng, chuyển hóa pháp lực tiến độ so trước đó nhanh trọn vẹn 2 thành. Dựa theo tiến độ này xuống dưới, đoán chừng lại có 1-2 ngày thời gian, kim đản liền có thể triệt để hoàn thành đồng tham lột xác, đem thể nội yêu lực đều chuyển hóa làm pháp lực. Đến lúc đó hắn liền có thể cùng kim đản tạo dựng đồng tham pháp lực tuần hoàn, làm bản thân tốc độ tu luyện lại lần nữa tăng gọn. Trần Bắc Vũ lấy ra chợ đen ngọc bài, không nói gì lắc đầu, nam hoàng tu sĩ tổng là ưa thích làm một chút xáo lộ. Ngụy Tuyết Tùng cho ra ngọc bài có vấn đề, ngọc bài nội bộ ẩn chứa một sợi ẩn máy kiến khí tức. Ẩn máy kiến toàn thân hiện lên hơi mờ sắc, có thể căn cứ hoàn cảnh cải biến ngoài thân màu sắc, ưa thích thành đàn hành động, là một loại có thể che đậy bản thân yêu lực ba động, đồng thời điều tra tu sĩ linh căn độ tinh khiết đặc thù dị thú. Loại dị thú này lưu lại khí tức rất khó bị luyện khí tu sĩ cảm nhận, bởi vậy thường có ngự thú sư thuần phục ẩn máy kiến, lợi dụng kỳ đặc tính tại vật phẩm bên trên lưu lén ra tay. Trần Bắc Vũ nếu không phải thần thức cường độ xa tại luyện khí 9 tầng tu sĩ phía trên, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện ngọc bài vấn đề. Lúc này, Thiết Đạn kết thúc tu luyện, cái mũi khẽ nhúc nhích, ánh mắt tập trung ở Trần Bắc Vũ ngọc trong tay nhãn hiệu bên trên. Go go go. Trần Bắc Vũ kinh ngạc quay đầu, ngươi cũng nhận ra được ẩn máy kiến khí tức. Thiết Đạn nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc lắc. Nó không biết rồi cái gì là ẩn máy kiến, chỉ là tại trên ngọc bài ngửi được một cô rất khó ngửi khí tức. Ngươi có thể ghi lại phía trên tu sĩ khí tức sao? Trần Bắc Vũ đem ngọc bài đưa cho Thiết Đạn. Cái sau lại gần đầu, cái mũi có chút run rẩy. Go. Thiết Đạn trong miệng phun ra ngọn lửa màu vàng kim nhạt, hóa thành một bộ thô lậu hỏa diễm tinh đồ lên đỉnh đầu chậm rãi triển khai. Trần Bắc Vũ nhìn kỹ, tinh đồ trung tâm đống nhiên thêm ra hai cái điểm đỏ. Đây là đại khái vị trí. Hắn kinh ngạc nói. Thiết Đạn nhẹ gật đầu. Để cho ổn thỏa, Trần Bắc Vũ xuất ra Thương Lô Sơn mạch nam bộ địa đồ. Cẩn thận so sánh một lần, hắn phát hiện hai cái này điểm đỏ vị trí đều nằm ở Hắc Nham chân núi phụ cận. Vất vả ngươi. Sờ lên Thiết Đạn đầu, Trần Bắc Vũ đem ngọc bài thu hồi, không có xóa đi nội bộ khí tức. Cùng lúc đó, Hắc Nham chân núi. Ngụy Tuyết Tùng bàn ngồi tại trên một tảng đá lớn, bả vai đứng đấy một cái chừng hạt gạo ẩn máy kiến. Phượng Hoàng hộp thu thập đủ sao? Hắn mở to mắt, quay đầu nhìn về phía sau lưng lặng yên xuất hiện bóng đen. Thạch Kiến tức đảo ném ra một cái túi đựng đồ, lựa khí ghét bỏ, điểm ấy buôn bán nhỏ cũng đáng được kinh động ta. Thịt mỗi cũng là thịt, đầu năm nay kiếm chút linh thạch cũng không dễ dàng. Ngụy Tuyết Tùng cười hắc hắc, nhận lấy túi chữ vật, lấy ra một cái bình ngọc, Thạch đạo hữu, đây chính là ngươi muốn dương mỹ đan. Nghe được, Thạch Kiến tức đảo sắc mặt dừng một chút, mở ra bình ngọc hít hà, trong mắt lóe lên một ít bất mãn. Viên đan dược này phẩm chất làm sao so với lần trước còn kém? Ta có thể luyện chế thành công hai lô dương mỹ đan đã coi như là vận khí không tệ, đạo hữu cũng đừng bắt bẻ. Ngụy Tuyết Tùng cười một tiếng. Dương mỹ đan là một loại cực kỳ chênh lệch nhị giai hạ phẩm linh đan. Nam tu liên tục phục dụng dương mỹ đan hai lần sau vừa sinh mùi hương thoang thoảng, như tuyết tùng lăn lộn đàn hương. Cỗ này mùi thơm cơ thể có thể theo nữ tu yêu thích vô ý thức biến ảo mùi, thậm chí có thể tranh thủ trúc cơ nữ tu mấy phần hảo cảm. Nếu không phải Thạch Kiến thức đảo phía sau trúc cơ trung kỳ tu sĩ cùng sư tôn có giao tình, hắn cũng không nguyện vọng hao phí đại lượng thời gian tinh lực đi luyện chế dương mỹ đan. Thôi được, đây là ngươi trả thù lao. Thạch Kiến thức đảo ném ra một cái túi lượng đồ. Ngụy Tuyết Tùng thần thức quét qua, xác định trong túi chứa vật linh thạch số lượng không sai sau hài lòng gật đầu. Tiền hàng thanh toán xong, Thạch đạo hữu về sau nếu là yêu cầu luyện đan, bần đạo có thể đánh cái giảm còn 80. Thạch Kiến thức đảo không có trả lời, quay người ngồi phi kiếm, hóa thành nhất đạo hồng quang rời khỏi. Ngụy Tuyết Tùng mặc dù là luyện khí 9 tầng tu sĩ, phía sau lại có một tôn nhị giai thượng phẩm đàn sư chỗ dựa, không phải vậy hắn cũng sẽ không gọn gàng mà linh hoạt cho ra linh thạch. Cố gia chiêu tế đại hội chỉ là ngụy trang, Thạch đạo hữu muốn bằng vào dương mỹ đan tranh thủ mỹ nhân phương tâm, hơn phân nửa là lấy giọ chúc mà múc nước công toi, trong lòng cảm thán một tiếng. Ngụy Tuyết Tùng ánh mắt nhìn về phía trên bờ vai ẩn máy kiến. Như thế nào, có thể xác định ngọc bài cụ thể phương vị sao? Hắn ý đọc hỏi. Nghe được ẩn máy kiến trả lời, Ngụy Tuyết Tùng hài lòng cười một tiếng. Luyện đan dễ dàng, tìm dược khó khăn, đặc biệt là chân quý linh dược. Thật vất vả gặp được một gốc thuộc tính phù hợp thủy hệ thiên linh căn nhân tài, nếu là không cẩn thận thả chạy hắn được đau lòng chết. Duy nhất lệnh Ngụy Tuyết Tùng cảm thấy nghi ngờ là lần đầu tiên gặp mặt lúc, ẩn máy kiến vì sao không có cảm ứng ra Trần Tử Ngang linh căn độ tinh khiết? Cái kia gia hỏa trên thân chẳng lẽ lại có liễm tức linh khí hộ thể? Muốn đến nơi này, Ngụy Tuyết Tùng trong lòng không nhịn được tuôn ra một ít dự cảm bất tưởng. Như Trần Tử Ngang trên thân thật có liễm tức linh khí, chứng minh hắn tu vi cảnh giới có điều dấu dếm, không chỉ là luyện khí 7 tầng tu sĩ. Xem ra ngày mai giao hàng yêu cầu thăm dò một phen. Ngụy Tuyết Tùng thầm nghĩ trong lòng. Cẩn thận mấy chục năm, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Chương 76, Nguyệt Thiên Lộ chương 76, Nguyệt Thiên Lộ sáng sớm hôm sau, Trần Bắc Vũ đi ra cho thuê đậu phủ, như thường lệ tại ẩn Hà Phường thị Bắc Bộ khu giao dịch bảy quầy bán hàng. Thẳng đến giữa trưa thái dương treo tại mái vòm, hắn cũng không thể bán đi mấy cái phụ lục. Quả nhiên vạn sự khởi đầu nan. Trần Bắc Vũ liếc qua quầy hàng bên trên phụ lục, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn bán phụ lục giá cả mặc dù so cùng ngành thấp hơn một chút, nhưng để bảo đảm phụ lục hiệu quả, trong phường thị tán tu càng muốn tại người quen chỗ mua sắm, đến mức kinh doanh đủ ám. Muốn cải biến cục diện này cũng rất đơn giản. Hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần lặng lặng chờ đợi phụ lục danh tiếng lên men, kinh doanh tự nhiên là sẽ tốt. Đạo hữu, đây là ngươi muốn Phượng Hoàng hộp. Ngụy Tuyết Tùng vừa tới quầy hàng, liền từ túi chứa vật lấy ra 10 cái bao tải. Trần Bắc Vũ thần thức quét qua, hài lòng gật đầu. Trong bao bố Phượng Hoàng hộp phẩm tướng thượng giai, đơn thuần phẩm chất, so với hắn tại Bích Uyên Phường thị thu mua Phượng Hoàng hộp còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc. Xuất ra 50 khối linh thạch kết xong tiền hàng, Trần Bắc Vũ đem Phượng Hoàng hộp đều thu vào túi chứa vật. Tại ẩn Hà Phường thị bảy quầy bán hàng bán phụ lục kiếm không được bao nhiêu linh thạch, hắn làm như vậy chỉ là vì dung nhập phường thị, đánh ra bữa chú của chính mình thanh danh, đến lúc đó cũng tốt thêm vào kính nguyệt cung. Chân chính kiếm tiền kinh doanh còn phải là buôn bán Phượng Hoàng hộp. Làm xong cái này 2000 cân đơn hàng lớn hắn liền có thể an tâm tu luyện, trong thời gian ngắn nhất bắn gọn đến luyện khí 9 tầng. Ngụy Tuyết Tùng cầm tới linh thạch sau không có nhiều lời, phối hợp trở lại chính mình quầy hàng, sinh sợ làm cho Trần Tử Ngang hoài nghi. Dù sao thủy hệ tiên linh căn quá mức hiếm thấy, nói là thiên chi tiêu tử cũng không quá đáng. Loại tư chất này thiên kiêu trên thân mang theo liễm tức linh khí, hoặc là bối cảnh thâm hậu, hoặc là khí vận bất phàm, hắn yêu cầu lại kiểm tra đối phương sâu cạn, mới có thể xác định là hay không ra tay. Hy vọng giá hỏa này thật là một cái không có bối cảnh tán tu. Ngụy Tuyết Tùng thầm nghĩ trong lòng. Không có bối cảnh luyện khí tu sĩ hắn có thể tùy ý nắm, nhưng có bối cảnh luyện khí tu sĩ lại là khác biệt, không có thể tùy ý tính toán, bằng không hắn sớm muộn cũng sẽ mất mạng. Hoàng hôn thời khắc, Trần Bắc Vũ kết thúc bảy quầy bán hàng, khởi hành tiến về Xích Hồng Hà Hắc Nham Sơn. Ngụy Tuyết Tùng đôi mắt lóe lên, tiếp tục bảy quầy bán hàng, không cùng bên trên. Ngàn năm phong hóa tại nham thạch mặt ngoài khắc ra đen bóng ngọn núi, mà tại ngọn núi vách núi mặt cắt ở giữa, một tòa khô kiệt linh mạch quặng mỏ bị chủ nhân phế vật lợi dụng, cải tạo thành làm tư mật phòng đấu giá chỗ. Hai cái thủ vệ tu sĩ lạnh lùng nói, xin lấy ra ngọc bài. Trần Bắc Vũ không có sử dụng thần thức, xuất ra ngọc bài, thuận lợi thông qua kiểm tra. Vừa mới cái kia hai cái thủ vệ tu sĩ nhìn như thường thường không có gì lạ, thực ra tu vi thâm hậu, thậm chí có thể làm cho hắn cảm giác được một ít nguy hiểm. Bởi vậy có thể thấy được, Xích Hồng Hà chợ đen phía sau tu tiên gia tộc không đơn giản, liên luyện khí 9 tầng tu sĩ đều có thể đem ra thủ vệ. Thuận lấy dòng người hướng quặng mỏ chỗ sâu đi đến, Trần Bắc Vũ bước chân dừng lại, một tòa màu nâu xanh hình khuyên trống trải sân bãi đập vào mắt. Trên đài đấu giá, một người mặc vải đai áo ngắn vải thô lao tu sĩ đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, dường như chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Mà đang đấu giá dưới đài phương, từng chương ô trầm một ghế dựa hiện lên hình quạt bài bố, mỗi cái ghế gỗ thành ghế đều điêu khắc riêng phần mình số hiệu. Nhị bách cửu nhật bát. Tìm tới ngọc bài đối ứng chiếc ghế, Trần Bắc Vũ tọa hạ liếc nhìn một phía, phát hiện toàn bộ sàn bán đấu giá đã ngồi đầy. Một khắc đồng hồ về sau, lão tu sĩ mở to mắt, đứng dậy cầm lấy một truy pháp khí vỗ một cái, thuộc về trúc cơ tu sĩ uy áp trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sàn bán đấu giá. Lão hủ hoàn thành xuôi, phụ trách lần này đấu giá. Tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, có 3 đầu thiết luật yêu cầu hướng các vị đạo hữu nói rõ. 1. Cấm chỉ phát biểu, các vị đạo hữu không được lớn tiếng ồn ào, cần dùng đấu giá ngọc bài tiến hành kêu giá. 2. Qua tay không truy xét, phàm cách đại chi vật, cùng Xích Hồng Hà đấu giá hội không liên quan. 3. Lạc truy không hối hận, truy lạc về sau báo giá người không được đổi ý. Nói đến đây, hoàn thành xuôi một truy vừa gõ, một cái mặt mang mạng che mặt yểu điệu thị nữ mang vật đấu giá đi đến bàn đấu giá. Kiện thứ nhất vật đấu giá chính là nhị giai tụ linh trận bàn, giá khởi điểm 1000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối linh thạch. Vừa dứt lời, trên đài đấu giá giá cả lập tức biến động. 1500 linh thạch, 1600 linh thạch. Làm trên đài đấu giá giá đấu giá dừng lại tại 2200 linh thạch, hoàn thành xuôi đánh xuống một truy, xác nhận vật đấu giá thành giao. Xem ra Nam Hoàng trận pháp sư tương đối khan hiếm. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, một bộ nhị giai tụ linh trận cuộn tại Tiên Minh chỉ bán giá cả 500 linh nguyên, kết quả tại Nam Hoang diễn cảnh lại tăng gọn 4 lần. Nếu như hắn nguyện ý bán trận bàn lời nói cũng có thể kiếm cái đầy buồn đầy bát. Không biết làm sao Tiên Minh trận bàn cùng Nam Hoang trận bàn khác biệt rất nhiều, cái trước lộ ra quá mức tinh xảo hoàn thiện, hắn như trực tiếp lấy ra bán ngược lại sẽ làm người khác chú ý rất nhanh. Tùy theo thời gian trôi qua, một kiện lại một kiện chân bảo bưng lên bàn đấu giá, nhường Trần Bắc Vũ tăng lên không ít kiến thức. Đệ 237 kiện vật đấu giá là nhị giai thượng phẩm linh vật nguyệt thiết lộ. Bảo vật này chính là ánh trăng ánh sáng lâu dài chiếu rọi thủy hình địa mạch hình thành đặc thù sản vật, tu sĩ sau khi phục dụng có thể tăng lên thủy hệ linh căn độ tinh khiết, giá khởi điểm 1500 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối linh thạch. Nhìn thấy đấu giá hội thượng trình hiện duy mỹ rõ xương, Trần Bắc Vũ trái tim nhảy một cái. Nguyệt Thiên Lộ dùng đến để thăng tu sĩ linh căn độ tinh khiết hoàn toàn là phung phí của trời, chân chính công dụng hẳn là tầm bộ linh trùng. 1600 linh thạch. Trần Bắc Vũ mới vừa đè xuống ra giá cái nút, trên đài Nguyệt Thiên Lộ giá đấu giá đã tiêu thăng đến 2500 linh thạch giá trên trời. Hiển nhiên, vị bồi dưỡng hậu bối những này tu tiên gia tộc căn bản cũng không keo kiệt tại tiêu phí linh thạch. Hô, Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, không có tiếp tục ra giá. Không có cách, nhân sinh tiếc nuối có 8-9 phần 10. Trên người hắn linh thạch tính toán đâu ra đấy cộng lại chỉ có mấy trăm, dám hô lên 1600 linh thạch giá cao là bởi vì có công pháp có thể quy ra. Nhưng Nguyệt Thiên Lộ giá cả vượt hô càng cao, hắn cũng không thể xuất ra 3-4 môn công pháp ra tới quy ra, cái kia không bày rõ ra nói mình có vấn đề. 2800 linh thạch. Làm giá đâu ra dừng lại bất động, không người tiếp tục tranh đoạt, hoàn thành xuôi đành phải đánh xuống một truy. Xác nhận vật đấu giá thành giao. Rốt cục cầm xuống rồi, người đầu thuần vung ra dưới hắc bảo nắm được bạc màu bàn tay. Nửa tháng sau chính là Kính Nguyệt Cung bắt đầu thu nhận học sinh thời gian. Nàng như muốn bái nhập Kim Đan chân nhân môn hạ, thu hoạch được Kính Nguyệt Cung nội môn đệ tử thân phận, mà không phải phân phối đến Kính Nguyệt Cung phụ thuộc tông môn làm cái lao công hiệu lực, ít nhất phải là nhị giai đan sư. Nhưng mà, Kính Nguyệt Cung Kim Đan chân nhân ánh mắt cực cao, phổ thông nhị giai hạ phẩm đan sư rất khó thu hoạch được hắn ưu ái, trừ phi là có thể luyện chế thành công ra Nguyệt Hoa đan nhị giai đan sư. Mà Nguyệt Thiên Lộ chính là luyện chế nhị giai hạ phẩm linh đan Nguyệt Hoa đan chủ dược một trong. Hy vọng lần này có thể luyện chế thành công mảnh đầu thuần mí môi. Lúc trước gia tộc mua sắm Nguyệt Thiên Lộ cho một lần cơ hội, nàng thất bại, sở dĩ xuất hiện triều tế đại hội. Lần này nàng quyết không cho phép chính mình thất bại. Nếu là tu tiên không thể đem vận mệnh nắm giữ tại tay mình tâm, cái kia nàng còn tu cái gì tiên? Chương 77, thần thông thay đổi chương 77, thần thông thay đổi là ta cuối cùng là của ta, không phải là của ta cương cầu cũng vô dụng. Trần Bắc Vũ liếc qua trên đài Nguyệt Thiên Lộ, sinh lòng cảm khái. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ trái tim tốc độ đột nhiên tăng nhanh, chợt cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Tình huống như thế nào? Trần Bắc Vũ hơi biến sắc mặt, trực giác nói cho hắn biết, vừa mới dị biến bắt nguồn từ cựu tức hỗn độn. Và anh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Bắc Vũ đại não rơi vào trong không, trước mắt thiên địa cảnh tượng đống nhiên nhất biến, vô cùng vô tận khí vận ánh sáng đập vào mắt. Hắn nhìn về phía trước, lít nha lít nhít, nhan sắc khác nhau khí bận quang đoàn lập tức tràn ngập tầm nhìn. Thế giới tại lúc này biến thành hoa mỹ quốc gia. Vào giờ khắc này, Trần Bắc Vũ ánh mắt rảo qua chỗ, đều có thể nhìn thấy tu sĩ đỉnh đầu lơ lửng một cái khí vận quang đoàn. Tinh hồng, bụi, bạch, xanh biếc, xanh, cam. Nhìn xem phía trước nhất một hàng chiếc ghế bên trong nở rộ chói mắt màu cam, Trần Bắc Vũ không nhịn được hít sâu một hơi. Nếu như hắn không có đoán sai, cái kia đạo màu cam khí vận quang đoàn chủ nhân hẳn là Kính Nguyệt cung chân truyền đệ tử Trúc Huỳnh. Đến mức màu cam quang huy phụ cận xung làm tô điểm bảy đạo ám lam sắc quang đoàn cần phải thuộc về Thương Ngô Sơn mạch trúc cơ tu sĩ. Trong đó có ba đạo ám lam quang đoàn trộn lẫn nồng đậm tinh hồng chi sắc, nhường Trần Bắc Vũ không nhịn được cảm thấy tim đập nhanh. Cựu tức phục khí thần thông uy năng quả nhiên viễn siêu tưởng tượng của ta. Vì để tránh cho gây nên trúc cơ tu sĩ chú ý, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía bốn phía, cảm thụ thần thông thay đổi. Hắn trước kia vận chuyển pháp lực, thôi động thần thông đệ nhất tức chi thiên vận có thể tùy tiện nhìn thấy linh thú khí vận, nhưng lại khó mà thấy rõ tu sĩ khí vận, cho dù là một giới luyện khí tu sĩ cụ thể khí vận. Trừ phi hắn nhiều lần thôi động chi thiên vận, thời gian dài tiến hành tiếp xúc tu sĩ mới có thể tìm tòi hư thực. Lúc trước vì nhìn ra phụ mẫu khí vận, hắn hao tốn tháng một thời gian, vì nhìn ra từ tử tỉnh cùng Hứa Linh Linh hai nữ khí vận, hắn tiêu phí hơn nửa tháng thời gian. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt, Trần Bắc Vũ căn bản không yêu cầu giống như trước đồng dạng thôi động pháp lực, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể đem hắn khí vận của người nhìn cái bảy tám phần, phản phất thăm dò khí vận đã trở thành bản năng. Ồ, gia hỏa này khí vận thế mà trong rổ mang cam. Trần Bắc Vũ ánh mắt một trận, nhìn hướng về đằng sau phía bên trái vừa mới bài người áo đen ảnh. Tại Trần Bắc Vũ không ngừng kiểm tra thần thông dị biến thời điểm, Nguyệt Thiên Lộ đấu giá sớm đã kết thúc, trong hội trường bầu không khí cũng đẩy hướng cao trào. Khu khu. Hoàn thành suối ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt trịnh trọng sửa sang một chút áo ngắn vải thô. Kế tiếp là cuối cùng một kiện vật đấu giá, tin tưởng mọi người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Vừa mới nói xong, Hoàn Thành Suối từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái bình ngọc. Vật này tên là Trúc Cơ Đan, vẹn vẹn với luyện khí tu sĩ hiệu quả. Luyện khí đỉnh phong tu sĩ nuốt xuống đan này có thể gia tăng 3 thành đột phá xác suất. Giá khởi điểm 1 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối linh thạch. Các vị đạo hữu nếu là muốn nhường gia tộc lại thêm một vị trúc cơ cường giả, tuyệt đối không cho bỏ lỡ bảo vật này. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ thu hồi ánh mắt, tựa ở thành ghế, không tiếp tục quan sát xung quanh khí vận. Nam Hoang Đan dược giá cả thật đen, một viên trúc cơ đan giá bán 10,000 linh thạch cất bước, hắn có thể lười nhác làm cái này coi tiền như rác. Phải biết, trúc cơ ngũ linh so trúc cơ đan dược hiệu càng tốt, có thể làm cho luyện khí tu sĩ đề cao 4 thành tấn thăng trúc cơ xác suất, tại Tiên Minh trên họ phỉ cả web sẽ chỉ bán giá cả 5000 linh nguyên. 11000, 12000, 15000. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút trôi qua, trúc cơ đan giá cả liền tăng vọt đến 17,000. Đáng tiếc trúc cơ ngũ linh tại Tiên Minh trên họ phỉ cả website hàn mua, mỗi cái tu sĩ cả đời chỉ có thể mua sắm một lần, không phải vậy ta chỉ là tại Nam Hoang phá giá trúc cơ ngũ linh liền có thể kéo một cái trúc cơ thế lực. Trần Bắc Vũ trong lòng cảm khái. Ngay sau đó hắn liền nhìn xem trúc cơ đan giá cả một đường tăng vọt, cuối cùng dừng lại tại luyện khí tu sĩ khó có thể tưởng tượng 20,000 linh thạch. Hai bạn hạ phẩm linh thạch là khái niệm gì? Lưu động linh thạch cùng tài sản cố định là hai khái niệm. Một cái trúc cơ gia tộc nếu là muốn một hơi xuất ra hai vạn hạ phẩm linh thạch, hơn phân nửa được thường cân độ cốt, bán thành tiền một chút tài sản phương có thể thuận lợi gom góp. Đây chính là Kính Nguyệt cung chân truyền lực uy hiếp. Trần Bắc Vũ sinh lòng ước mơ. Trúc cơ đan tại Nam Hoang mặc dù đáng giá không gì sánh được, là vô số luyện khí tu sĩ hao hết thân gia cũng phải chiếm được chất bảo, nhưng ở chợ đen giá cả cũng liền 1.3 đến 1.4 tả hữu. Cho dù đấu giá hội giá cả tương đối cao, một viên trúc cơ đan có thể đập tới 15,000 cũng coi là đỉnh thiên giá cả. Nhưng trúc cơ đan gửi đấu người thế nhưng là Kính Nguyệt cung chân truyền Trúc Huỳnh, là có hy vọng kim đan hạt giống. Như thế thiên tiêu tự nhiên có không ít trúc cơ gia tộc nguyện ý xem ở hắn sư tôn trên mặt mũi tiêu tốn rất nhiều linh thạch lấy lòng lý vợ. Dù sao diễn cảnh sơn niên thế giới thiên thế nhưng là ngũ đại phái một trong Kính Nguyệt cung. Bằng vào ta thủy hệ thiên linh căn tư chất, trở thành Kính Nguyệt cung nội môn đệ tử cũng không thành vấn đề, đến lúc đó dựa vào tông môn tài nguyên thu thập Nguyệt Thiên Lộ cùng Khô Lôi nhánh hẳn là sẽ nhẹ nhõm không ít. Trần Bắc Vũ đôi mắt nhắm lại, suy nghĩ dần dần phát tán. Lúc này, trận này tiếp tục một đêm đấu giá hội tuyên bố kết thúc, đấu giá thành công tu sĩ có thể đến bàn đấu giá hậu trường kết toán linh thạch, lấy đi vật đấu giá. Trần Bắc Vũ đứng dậy, tùy theo chung quanh tu sĩ cùng rời đi sàn bán đấu giá. Nhìn một đêm đấu giá hội, hắn mặc dù không có đập tới tay bà bối, nhưng cũng coi là tăng lên kiến thức không ít, thần thông cựu tức phục khí biến hóa càng làm cho Trần Bắc Vũ cảm thấy chuyến này không sai. Gia hỏa này vậy mà thứ gì đều không có đập, là trúng mắt, vẫn là mua không nổi. Ngụy Tuyết Tùng nhìn qua Trần Bắc Vũ rời đi thân ảnh, trong lòng do dự. Hắn quan sát một buổi tối đều không có thăm dò rõ ràng Trần Tử Ngang nội tình, ngược lại bị đối phương chú ý tới mấy lần. Trực giác nói cho hắn biết, Trần Tử Ngang cũng không phải là dễ trêu gia hỏa, mà muội xuất thủ ngược lại dễ dàng dẫn lửa tiêu thân. Muốn hay không kinh động sư tôn? Ngụy Tuyết Tùng ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Sư tôn hiện nay đang lúc bế quan trùng kích tam giai đan sư, hắn căn bản không tìm được vị trí cụ thể, chỉ có thể phát ra truyền tức phụ thông chi. Nếu như truyền tức phụ không có quấy rầy đến sư tôn luyện đan ngược lại cũng dễ nói, một khi quấy rầy đến, dùng sư tôn tính tình rất có thể đem hắn huyết tế đan lô, luyện làm người đan. Nghĩ như vậy, mạo hiểm ích lợi cùng phong hiểm hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Rời đi Hắc Nham Sơn, Trần Bắc Vũ nắm chặt ngọc bài, thúc giục ngự phong tiến hành đi đường. Chủ động xuất kích không bằng dẫn xà xuất động. Có này ngọc bài làm dẫn, hắn ngược lại muốn xem Ngụy Tuyết Tùng có dám hay không ra tay. Nếu là đối phương thật dám động thủ, hắn cũng tốt tương kế tự kế, tại giã ngoại hoang vu đem hắn bắt giữ thẩm vấn luyện hồn, hỏi rõ ràng tòa hồn thạch khởi nguồn. Đường tắt hôi phong hạp, Trần Bắc Vũ bước chân dừng lại. Chỉ vì vách đá hậu phương trăm trượng chỗ có hai đoàn ám xanh trộn lẫn tinh hồng khí vận quang đoàn phá lệ dễ thấy, long đưa hắn có chút hoảng hốt, vô ý thức hồi tưởng lại sàn bán đấu giá hàng trước mấy vị kia trúc cơ tu sĩ. Không phải đâu, hai cái trúc cơ tu sĩ mai phục ta. Trần Bắc Vũ trái tim nhảy một cái, lập tức thôi động thập phương chi môn, trên mặt nhưng là giả bộ chưa tỉnh, tại trong lúc lơ đãng đổi cái rời xa Hôi Phong Hạp phương đi về phía trước. Hô, thẳng đến an toàn rời đi Hôi Phong Hạp phạm vi, Trần Bắc Vũ mới vừa rồi thở dài một hơi, phía sau lưng thấm chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. May mắn là hắn suy nghĩ nhiều. Hai vị kia trúc cơ tu sĩ mai phục mục tiêu cũng không phải là đấu giá hội bên trên không thu hoạch được một hạt nào hắn. Chương 78, lột xác hoàn thành chương 78, lột xác hoàn thành miếu nhỏ yêu phong lớn, ao cạn vương bắt nhiều. Thông qua phen này kinh hãi, cảm nhận được nam hoang vực hỗn loạn, Trần Bắc Vũ không còn nữa câu cá chấp pháp hứng thú, tiện tay vứt bỏ đấu giá hội ngọc bài, tìm kiếm được một cái yên lặng địa phương an toàn thôi động thập phương chi môn, trở lại tiên minh. Mở ra vạn linh app tờ, ấn mở thiên nguyên câu lộc tài khoản, nhìn xem phía trên cao tới 155,000 fan hâm mộ lượng, Trần Bắc Vũ hài lòng gật đầu. Bởi vì lần trước trực tiếp câu được ngọc kiếm ngư cắt miếng tại trên internet không ngừng nhiệt truyền, tài khoản lưu lượng trong khoảng thời gian này một mực bạo tăng đại khái có 5 vạn fan hâm mộ. Dùng hiện nay tài khoản lưu lượng, hắn trực tiếp bán hàng hẳn là sẽ có 2 vạn chân thật fan hâm mộ xem online. Trần Bắc Vũ ấn mở tủ kính, tùy ý nhìn lướt qua khách hàng bình luận, phát hiện Hoàng Vĩ Hộp khen ngợi dẫn đầu cao tới 99.7, chỉ có 0.3 đánh giá xấu dẫn đầu. Nhận ra được điểm này, Trần Bắc Vũ đội vàng ấn mở mấy đầu điểm khen nhiều nhất đánh giá xấu. Thương gia có phải hay không có vấn đề, ta mua rõ ràng là Hoàng Vĩ Hộp, làm sao bên trong có long đầu hộp, thật ghê tởm, quả quyết đánh giá xấu không giải thích Hoàng Vĩ Hộp chất lượng rất không tệ, nhà ta cậu tử rất thích ăn, vì để tránh cho thương gia về sau bành trướng tăng giá, trước cho ngươi cái đánh giá xấu đắt khen ngợi, ta cho 6 viên tinh, đây là thêm ra đến sáng nhất một viên, thương gia cũng không cần tạ ơn. Đây là ngươi cái kia được nhìn xem những này đánh giá xấu. Trần Bắc Vũ rất là không nói gì. 9 khối 9 một cân giá cả có thể mua được long đầu hộp đã là lương tâm giá cả, không nghĩ tới thế mà còn có khách hàng không trả nợ, thậm chí có một ít khách hàng đang dùng đánh giá xấu chơi đùa ngạnh. Tốt tại loại này loại hình khách hàng dù sao cũng là số ít, tuyệt đại bộ phận khen ngợi đều là đang tán thưởng Hoàng Vĩ hộp chất lượng tuyệt giai, thúc giục hắn tận lực thêm tồn kho. Vẫn là được chơi đùa đói bụng kinh doanh, chậm rãi đem đầu tay bên trên long đầu hộp ra rơi. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, không có bị trên mạng khách hàng tiếng hô choáng váng đầu óc. 2 vạn cân Hoàng Vĩ hộp không phải một con số nhỏ. Hắn một hơi tiến vào nhiều như vậy hàng mặc dù có thể đem chi phí ép đến cực thấp, thậm chí có thể dùng 0.8 linh nguyên một cân bán sỉ giá cả mua vào tay, nhưng này dạng đối tài chính áp lực quá lớn. Huống chi dùng hắn hiện nay tài khoản quy mô, mong muốn bán xong 2 vạn cân Hoàng Vĩ hộp yêu cầu tương đối dài dằng dặc một đoạn thời gian, rất có thể bán không hết. Dù sao Hoàng Vĩ hộp tính so sánh cũng cao, nguyện ý tính tiền khách hàng tương đối lợi ít. Dù vậy, trực tiếp bán hàng kiếm lấy đến lợi nhuận cũng đủ sức cầm cự hắn hoàn thành luyện khí kỳ tu luyện. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ lấy điện thoại di động ra, tại trên mạng mua một tấm tiến về An Y huyện phụ hí vé xe lửa. Có lần trước hợp tác cơ sở, lần này thu mua hành trình rất thuận lợi. Trần Bắc Vũ chỉ là bỏ ra một cái hạ buổi trưa liền từ trồng trọt Hoàng Vĩ hộp bán lẻ tay bên trong thu mua đến 500 cân Hoàng Vĩ hộp, đồng thời tại vào lúc ban đêm thuận lợi về nhà. Hô, Trần Bắc Vũ vừa mới ngồi vào ghế sofa, Thiết Đạn liền đầu đội lên trà nóng chạy chậm đến qua đây. Vất vả ngươi. Sờ lên Thiết Đạn cầu đầu, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía phòng bếp. Mẫu thân Hoàng Hiệu Linh trên đỉnh đầu khí vận quang đoàn đã không còn là lúc trước lục sắc trộn lẫn tinh hồng, mà là chuyển biến làm thường thường không có gì lạ màu trắng. Chứng minh lão mụ phục dụng hàng xương đan sau thể nội hàn độc đã rõ ràng, thành công vượt qua nhân sinh bên trong một đạo cảm. Chỉ là hàng xương đan không cách nào đền bù người dùng thâm hụt thọ nguyên cùng rơi xuống cảnh giới, sở dĩ lão mụ hiện nay căn cơ cực kém, đừng nói đột phá trúc cơ, ngay cả duy trì luyện khí 9 tầng cảnh giới đều làm không được, có lẽ đây chính là màu trắng khí vận xuất hiện nguyên nhân hô. Phun ra một ngụm trọc khí, Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Lão mụ trên người bây giờ không có màu xám mốc khí cùng tinh hồng vận rủi của thân, chỉ có màu trắng khí vận, chứng minh tương lai cả đời khả năng vô thai vô bệnh. Bắc Vũ, ngươi có hay không mở công ty dự định? Tại trên bàn cơm, lão mụ đột nhiên hỏi. Thành lập công ty quá phiền toái, ta tạm thời không có hứng thú. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu. Hắn cũng biết thành lập công ty, đem trực tiếp bán hàng chính quy hóa năng đủ khuyết trương làm ăn lớn quy mô, kiếm lấy đến càng nhiều linh nguyên. Nhưng làm việc yêu cầu phân rõ chủ thứ, giai đoạn gì liền phải làm gì giai đoạn sự tình. Hắn kiếm lấy linh nguyên là vì tu hành mới là trọng yếu nhất mục tiêu. Nếu như hắn bây giờ vì kiếm lấy linh thạch hao phí đại lượng ý nghĩ thời gian, thậm chí chậm trễ tu hành, đó chính là lẫn lộn đầu đôi. Cũng thế, nếu như ngươi cảm thấy bận quá lời nói, ta và cha ngươi có thể giúp ngươi chia sẻ một chút. Lão mụ đạo. Trần Bắc Vũ nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt lão mụ hảo ý, hắn chỉ cần nắm chặt nguồn cung cấp vấn đề, cam đoan Nam Hoang bí mật không tiết ra ngoài liền được. Còn lại đóng gói giao hàng cùng phục vụ khách hàng làm việc xong toàn bộ có thể giao cho phụ mẫu hoặc thuê cộng tác viên giải quyết. Nghe được, Hoàng Hiểu Linh vẻ mặt buông lỏng. Nghiên kỷ càng lớn vượt sợ hai nhà rỗi. Nếu nhi tử không chịu thua kém, nàng tự nhiên cũng không để ý tìm một chút chuyện làm nhi tử sự nghiệp góp một viên lạch. Ban đêm hôm ấy, ẩn hà phương thị tu luyện độc phủ. Tùy theo kim đản hóa trọc làm rõ ràng kết thúc, một cỗ tinh thuần hoàng một pháp lực dùng nó vị trí chỗ ở làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Pháp lực những nơi đi qua, thủy khí tràn ngập, hoa cỏ nảy mầm, lệnh động phủ xuất hiện một bộ xuân ý cổ không sai cảnh tượng. Go! Đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường Thiết Đản đứng thẳng khởi thân thể, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kim đản. Ông! Một giây sau, kim đản ngoại thân lân phiến tách ra mãnh liệt kim mang, đây là đồng tham thú pháp lực lột xác, luyện hóa bản thân thiên phú pháp thuật hình thành đồng tham thu ấn dấu hiệu. Ùng ùng. Kim đàn há hốc mồm, ánh mắt xuất hiện mắt trần có thể thấy bối rối. Nguyên nhân không gì khác, nó phát hiện trung quanh thân thể tiếp xúc thiên địa linh khí bỗng nhiên sinh động, dùng một loại cực kỳ huyền ảo tối nghĩa phương thức hóa thành giọt giọt thể lỏng linh dịch liên tục không ngừng mà tràn vào thể nội, một cú kịch liệt đau nhức cũng theo đó từ trong lòng dâng lên. Nín thở ngưng thần, theo ta vận chuyển vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư. Trần Bắc Vũ thôi động thần thức, vận chuyển pháp lực, mượn nhờ đồng tham khế ước liên hệ, bắt đầu tạo dựng hắn cùng kim đàn pháp lực hệ thống tuần hoàn. Tại Trần Bắc Vũ chỉ dẫn dưới, kim đàn lộ ra thoải mái dễ chịu biểu lộ, thể nội sinh ra kịch liệt đau nhức cũng theo đó biến mất, thay vào đó là một cô ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Ùng ùng. Tùy theo thời gian trôi qua, kim đàn bắt đầu vung vẩy bầy cá, dùng thân thể ma sát động phủ đá, ý đồ ngăn chặn ngoài thần truyền đến kỳ lạ ngứa cảm giác. Lần này Trần Bắc Vũ không có khuyên can, bởi vì đây là kim đàn tiến hành đồng tham lộ sắc nhất định phải kinh lịch quá trình. Tẩy đi yêu thai, thoát thai hoang cốt, mới là đồng tham. Tại ý nghĩ này dâng lên sát na, Trần Bắc Vũ tay kết đồng tham ấn, trên mặt lộ ra hồng nhuận vân phất chi sắc. Thể nội thanh mục linh trùng cùng rõ ràng hoàng linh trùng đều là tách ra sáng chói ánh sáng nhạt, phản phất thu hoạch được kim đàn ba mạch thuần dưỡng. Hô, làm Trần Bắc Vũ tu vi tiến nhanh, phun ra một ngụm trọc khí, thời gian đã đi tới sáng sớm ngày thứ hai. Giờ phút này kim đàn cũng đã hoàn thành đồng tham lộ sắc, trong mắt linh tính phóng đại, không còn như dĩ vãng đồng dạng tiểu năng trí tuệ. Đạo hạnh 20 năm, không sai, miễn cưỡng xem như thoát ly tiểu tình quái phạm vi. Cảm nhận được kim đàn pháp mạch bên trong tích chứa 20 đầu cơ sở đạo ngân, Trần Bắc Vũ mặt lộ vẻ hài lòng. Chương 79, chọn nguyện sứ giả chương 79, chọn nguyện sứ giả 20 năm đạo hạnh là khái niệm gì? Tinh quái đạo hạnh tối cao là 49 năm, tiến thêm một bước liền có thể bắn gọn nhị cảnh tiểu yêu. Dựa theo tiên minh tiêu chuẩn, nắm giữ 20 năm đạo hạnh tinh quái thực lực tương đương tại luyện khí trung kỳ tu sĩ. Nếu là lại phối hợp nạp hải cùng lưu kim lân hai đại nhị giai tuyệt phẩm linh vật, kim đàn có thể phát huy ra thực lực giống như có thể so sánh luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Nhưng so với những này, càng làm cho Trần Bắc Vũ để ý là đồng tham pháp lực hệ thống tuần hoàn tạo dựng sau khi thành công tốc độ tu luyện tăng thêm. Muốn đến nơi này, hắn không kịp chờ đợi nhắm mắt lại, vận chuyển vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư. Một lúc lâu sau, Trần Bắc Vũ mở ra hai con ngươi, mắt lộ vẻ kích động. Thiên thủy linh căn tốc độ tu luyện ban đầu kinh khủng, lại tính cả đồng tham ba mạch tu luyện tăng thêm, hắn hiện tại tốc độ tu luyện có thể nói là vọt lên hai lần. Chỉ cần tài nguyên tu luyện dư giả, hắn có nắm chắc trong vòng một năm đột phá luyện khí 9 tầng, trở thành luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Ùng ùng. Kim đản nhìn trên mặt đất lít nha lít nhít kim sắc lân phiến, không nhịn được há to mồm, thôi động nạp hải thiên phú. Hiu hiu hiu. Từng mai lân phiến lập tức hóa thành nhóm kim mang tràn vào kim đản miệng, làm nó thỏa mãn ở một cái. Ăn vậy bù vậy. Nó rơi mất nhiều như vậy lân phiến, như không ăn nhiều một điểm, rất dễ dàng biến dạng. Liếc đáp ý kim đản một mắt, Trần Bắc Vũ thôi động thần thức, nhìn về phía thứ ba mạch. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, kim đản pháp mạch bên trong thế mà không có gánh chịu thiên địa đạo vết thú ấn tồn tại. Chẳng lẽ lại kim đản yêu cầu tấn thăng nhị cảnh tiểu yêu mới có thể đem nạp hải cùng lưu kim lân hai đại nhị giai tuyệt phẩm linh thuật hóa thành đồng tham thu ấn? Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại, âm thầm suy nghĩ. Căn cứ tiên minh ghi chép, một chút huyết mạch cường hành, tư chất cường hãn đồng tham thú yêu cầu đem thiên phú pháp thuật diễn biến hoàn thành, mới có thể đem thiên phú pháp thuật chuyển hóa làm khế ước tu sĩ cũng có thể vận dụng đồng tham thu ấn. Thông tục tới nói chính là kim đản trước mắt đạo hạnh quá thấp, không cách nào đem tuyệt phẩm linh thuật dùng đồng tham khế ước luyện hóa thành đồng tham thu ấn. Giữa trưa thiên luân treo cao, ẩn Hà Phường thị Bắc Bộ khu giao dịch hai bên đường phố tràn đầy tiểu thương quầy hàng. Bởi vì khu giao dịch không có cố định vị trí, những này chủ quán cơ bản đều là ngồi trên mặt đất cửa hàng một tấm da thú, sau đó đem bán ra tạp vật vương vức bày ra ở phía trên. Trần Bắc Vũ hôm nay tới tương đối trễ, hắn bày hàng vị trí đã bị cùng ngành chiếm cứ, chỉ lưu lại một cái cạnh góc vị trí. Liên Ngụy Tuyết tùng một mắt, Trần Bắc Vũ nhìn thấy nhất đoàn quen thuộc trong rổ mang cam khí vận. Hôm trước đấu giá hội hắn quả nhiên cũng tại. Trần Bắc Vũ trong lòng nhất định, khí vận mang cam, khó trách Ngụy Tuyết tùng có thể nhặt được tòa hồn thạch. Chỉ là đối phương không biết hàng, bị hắn nhặt được một tay để loạn. Trần đạo hữu, ngươi còn cần hay không phượng hoàng hộ? Ngụy Tuyết Tùng lộ ra thân thiện nụ cười. Tạm thời không cần. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, tùy ý chọn nhất cái địa phương bày quầy bán hàng. Hắn hiện nay bày quầy bán hàng mục đích chủ yếu không phải là vì kiếm lấy linh thạch, mà là tại đánh ra phù lục thanh danh, nghiên cứu trận pháp đồng thời hiểu rõ một chút Nam Hoang diễn cảnh tình báo. Quả nhiên, Trần Bắc Vũ vừa mới ngồi xuống không đến bao lâu, phù cận tiểu thương liền bắt đầu nghị luận lên gần nhất phát sinh đại sự. Các ngươi có nghe nói hay không, Cố gia chiêu tế đại sẽ hủy bỏ. Hôm qua liền hủy bỏ, Cố gia nhị tiểu thư gặp được cấp tu trọng thương chưa lành, làm sao có thể tiếp tục tổ chức chiêu tế đại hội? Cái gì? Cố gia nhị tiểu thư thế nhưng là nhất giai thượng phẩm đan sư, thâm thụ Cố gia coi trọng, cái nào cấp tu lớn mật như thế, liền không sợ Cố gia trúc cơ xuất thủ. Thứ, cái này có cái gì hiếm lạ, Cố gia mặc dù là trúc cơ gia tộc, có thể chấn nhiếp chúng ta luyện khí tu sĩ, nhưng cũng dọa không được trúc cơ tu sĩ. T, đạo hữu ý của ngươi là có trúc cơ xuất thủ. Hắc Nham Sơn đấu giá hội sau khi kết thúc không lâu, toàn bộ Hôi Phong hạt đều bị săn bằng. Ngoại trừ trúc cơ tu sĩ bên ngoài, ai có thể làm được. Nghe đến mấy cái này ngôn luận, Trần Bắc Vũ trong lòng hơi động. Cùng chuyến luôn bất đồng. Hắn biết rồi Hôi Phong Hạp mai phục trúc cơ tu sĩ cũng không chỉ một vị có thể dùng luyện khí thân thể tại hai vị trúc cơ tu sĩ tập sát hạ trọng thương chạy trốn, vị kia Cố gia nhị tiểu thư cũng coi là một vị nhân kiệt. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, một bên nghe lấy liên quan tới ngũ đại phái tin tức ngầm, một bên xuất ra cơ sở phù lục vẽ tâm đắc tiến hành nghiên cứu. Thanh Lân phù khốn vượt phù chiếu ảnh phù phần tiễn phù làm Trần Bắc Vũ đắm chìm trong phù lục chi đạo, phía trước đông nhiên chuyển đến nhất đạo hỏi ý thanh âm. Cái này thủy tiễn phù bán thế nào? Nam khối linh thạch một tấm, 9 khối linh thạch 2 tấm. Nói xong, Trần Bắc Vũ để sách xuống tịch, ngẩng đầu, chợt con người hơi co lại. Chỉ vì người tới đỉnh đầu màu cam khí vận quan đoàn, vẻ mặt mang băng tẩm ti mạng che mặt, ba búi tóc đen giống như vậy mực giống như thủy tới bên hông, tựa như trong bức họa đi ra tiết tử. Người biết ta? Trúc Quỳnh mắt lộ hiếu kỳ. Đối phương tùy thân đeo liễm tức linh khí mặc dù không tệ, nhưng còn không gạt được trúc cơ đỉnh phong nàng. Nàng chỉ là thần thức quét qua liền dễ như trở bàn tay xem rõ ràng Trần Bắc Vũ tuấn tú chân dung, biết được hai người là lần đầu tiên gặp mặt, tuyệt không phải bạn cũ hảo hữu. Trần Bắc Vũ phản ứng kịp sau vội vàng thi lễ, tạ lỗi nói: "Xin lỗi, là tại hạ đường đột." Đạo hữu ngọc cốt lạnh cơ, khí chất phiêu dật giống như tiên, sở dĩ nhất thời thất thần, mời đạo hữu thứ lỗi. Nghe được, Trúc Quỳnh mạng che mặt che lấp lại gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Nàng mới ra tông môn du lịch không lâu, lần đầu tiên nghe được như vậy ngay thẳng khoa trương người lời nói. Đặc biệt nói ra lời này, chi người vẫn là một cái mày kiếm mắt sáng, thanh nhã như tùng tuấn tú nam tu, trong lòng vô ý thức mừng thầm, đối Trần Bắc Vũ sinh ra một ít hảo cảm. "Không sao." Trúc Quỳnh lắc lắc đầu, giả bộ bình tĩnh lấy ra 9 khối hạ phẩm linh thạch đặt ở gia thú bên trên, sau đó cầm lấy 2 tấm thủy tiên phù, quay người giống như trốn đồng dạng rời đi. Nhận lấy linh thạch, Trần Bắc Vũ lặng lặng nhìn qua Trúc Quỳnh rời khỏi, chợt cầm lấy cơ sở phù lục vẽ tâm phải tiếp tục quan sát. Hắn vừa mới vô ý thức phản ứng quá mức rõ ràng. May mắn hắn phản ứng nhạy bén, đệ nhất thời gian tìm tới lý do lấp liếm cho qua, thành công bỏ đi vị này chân truyền đệ tử hoài nghi. Duy nhất lệnh Trần Bắc Vũ cảm thấy kỳ quái là, một cái xuất thân ngũ đại phái chân truyền đệ tử làm sao biểu hiện được cùng chưa từng va chạm xã hội thiếu nữ một dạng, vậy mà lại bởi vì hắn một câu tán dương lời nói mà ai đỏ. Hẳn là ta nhìn lầm. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, bóp tắt trong lòng tạp niệm. Vừa mới hắn một câu kia tán dương có chút khách sáo, thuộc về đặt ở tiên minh trên mạng đều sẽ bị nữ tu nhà danh nhàm chán tình trạng. Lừa gạt một chút phàm nhân có thể, mong muốn dung chuyển trúc cơ lão quái tâm cảnh quả thực là lời nói vô căn cứ. Đối phương hẳn là tu luyện công pháp vấn đề mới có thể dẫn đến lỗ thai hồng nhuận phất phớt. Linh Thiện Lâu. Trúc Quỳnh ngồi tại bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía dưới lầu, khóe miệng có chút dương lên, tay phải loay hoay thủy tiên phủ. Tiểu gia hỏa này không chỉ có chế phủ không sai, ngay cả ánh mắt cũng rất tốt. Cho dù nàng dùng 50 tuổi chi linh đột phá đến trúc cơ đỉnh phong, tại ít nói sư tôn trong miệng cũng chỉ có thể đạt được một câu tư chất không tệ, có hy vọng kim đan đánh giá. Đến mức đồng môn sư huynh muội lại cho rằng nàng là tiên nhị đại, ngựa khí đều là mang theo một cố kính sợ, trò chuyện giết thì giờ thật là khiến người không thú vị. Mà tiểu gia hỏa này không chỉ có nói chuyện thú vị, vẽ thủy tiễn phù cũng cùng bình thường phù lục bất đồng, nhưng nàng có chút ngạc nhiên. Đúng lúc này, bao xương đại môn truyền đến 3 tiếng gõ vang rội. Nội môn đệ tử thư tuổi nhỏ, xin gặp chọn nguyện sứ giả. Chương 80, khí vận tác dụng chương 80, khí vận tác dụng bảo đi. Trúc Quỳnh cũng không ngẩng đầu lên. Nghe được, một người mặc huyền hắc rộng rãi đạo bào nữ tu đẩy ra bao xương đại môn đi đến. Nữ tu đứng tại Trúc Quỳnh trước mắt dựa theo tông môn lễ nghi có chút thi lễ, sau đó lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một đôi mắt đôi hẹp dài, thoạt nhìn hết sức lăng lệ khí khái hào hùng con mắt. "Tìm ta có chuyện gì quan trọng?" Trúc Quỳnh thanh âm thanh lãnh. "Đây là đệ tử căn cứ tông môn luật pháp quyết định năm nay chọn tháng tiêu chuẩn, mời Trúc chân truyền phụ chính." Thư tuổi nhỏ hai tay đưa ra một tấm ngọc giản, ngữ khí cung kính. "Kính Nguyệt cung đệ tử ngàn vạn, nhưng có thể đứng hàng chân truyền tu sĩ chỉ có trăm vị. Mỗi vị chân truyền đều có nhìn kim đan hạt giống, địa vị xa tại nội môn đệ tử phía trên, vẹn vẹn kém hơn kim đan trưởng lão một bậc. Mà Trúc Quỳnh Trúc chân truyền càng là không đơn giản. Nàng có thể là thông qua tông môn chân truyền thí luyện quyết ra hộ pháp sát thần, vẫn ở tại dưới tay hắn tông trúc cơ đổi là có song trưởng số lượng. Đối mặt bực này hung lệ nhân vật, thư tuổi nhỏ liền một chút lo lắng cũng không dám bại lộ. Liền vì chút chuyện nhỏ này, Trúc Quỳnh lông mày nhẹ trao lại. Nàng biết rồi Kính Nguyệt trong tông phe phái phức tạp, làm việc ưa thích giảng đạo lý đối nhân xử thế, làm linh dược, linh đan, linh lô làm việc ba kiện bộ. Không chút nào khoa trương nói, Kính Nguyệt tông mỗi giới chiêu thu nhận đệ tử bên trong có một thành tu sĩ không phù hợp tông môn chọn tháng tiêu chuẩn, nhưng vẫn là được thành công trúng tuyển, dựa vào là chính là gia tộc quan hệ cùng cặp váy lợi ích. Đối mặt loại này pháp tắc sinh tồn, nàng mặc dù không đồng ý, nhưng cũng không có khiêu chiến dự định. Thấy Trúc chân truyền nhíu mày, thư tuổi nhỏ căng thẳng trong lòng. Nàng đã dựa theo lệ cũ trở lại 10 cái nội môn hậu tuyển vị trí cho chọn nguyện sứ giả, chẳng lẽ lại vẫn là trò thiếu đi? Theo tông môn chọn tháng tiêu chuẩn sắp xếp là được, không cần sửa đổi. Trúc Quỳnh lay hoay thủy tiễn phủ, nhìn cũng không nhìn ngọc giản một mắt. Nàng lần này ra ngoài du lịch có thể không phải là vì chiêu thu đệ tử, chọn ra sáng ngời nhất đời tháng, mà là vì du lịch hồng trần, tìm kiếm được đột phá kim đan thời cơ. Cái này mai thủy tiễn phủ mặc dù phẩm giai thấp kém, chỉ có nhất giai, nhưng phủ lục bên trong gánh chịu đại đạo đơn giản nhất, thủy hóa vạn vật lý niệm nhưng là nhường nàng có chút thưởng thức, thậm chí sinh ra một ít cảm xúc. Minh Bạch, vất vả Trúc chân truyền chỉ điểm. Thư tuổi nhỏ trong lòng bâng lãng, con mắt nhìn qua nhỏ không thể thấy liếc Trúc chân truyền trên tay phủ lục một mắt. "Chuẩn đi, chuẩn đi." Nhận ra được đối diện lầu 2 màu cam quang huy một mực tồn tại, Trần Bắc Vũ lập tức không có rồi thám thính tình báo hứng thú. Hắn kết thúc bảy quầy bán hàng, chạy về động phủ tu luyện, miễn cho bị trúc cơ lão quái để mắt tới. Tiên tính tu luyện một ngày một đêm, xác nhận phía ngoài động phủ một mực không có màu cam khí vận xuất hiện, Trần Bắc Vũ mới thôi động thập phương chi môn, trở lại tiên minh. Vất vả tu luyện là chuyện tốt, nhưng cơm cũng không thể không ăn. Một cái lâu liền nghe đến mẹ lại nhải, Trần Bắc Vũ cười một tiếng, ngựa khí tự nhiên, ra trong túi chứa vật chuẩn bị tích cốc đan, đừng nói một hai ngày không ăn, coi như bế quan tu luyện mấy tháng cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Ăn xong bữa tối, tối hôm đó, Trần Bắc Vũ tại Tĩnh Nguyên Tây Hồ mở ra trực tiếp. Người mất tích trở về. Lấy quan, cá chạy một chút người sao có thể câu được cá đâu, vẫn là có thể khoác lác một năm ngọc lân ngư. A quát, cá chạy một chút rốt cục hỏa đi lên, lần thứ nhất nhìn thấy trực tiếp ở giữa nhiều người như vậy. 2 năm câu cá không người biết, nhất triều bán hàng thiên hạ nghe. Trực tiếp cuối cùng kết cục quả nhiên là bán hàng. Tùy ý nhìn lướt qua trực tiếp ở giữa mưa đạn, Trần Bắc Vũ vung ra lưới câu, ngồi tại trên ghế nhỏ, bắt đầu cùng người xem chuyển động cùng nhau. Đừng hỏi dẫn chương trình trong khoảng thời gian này đi nơi nào, dẫn chương trình là học sinh, bình thường yêu cầu tu luyện, trực tiếp chỉ là kiêm chức. 18 tuổi gợi cảm mẫu con rắn đưa tặng dẫn chương trình xe thể thao một hôm nay dẫn chương trình có thể hay không trực tiếp 4 giờ. Cảm tạ 18 tuổi đưa tặng xe thể thao, mọi người yên tâm, đêm nay dẫn chương trình sẽ trực tiếp đến 11 điểm. Đúng lúc này, Thao Lăng Lư, Trần Bắc Vũ dùng sức nhấc lên. Hàng tới, các minh đệ. Vừa mới nói xong, một cái thân thể mượt mà, mắt cá hiện lên đen trắng thái cực hai màu, hai bộ phận hiện đom đóm ánh sáng nhạt ngư nhi rơi vào bên bờ, kích thích đại lượng mưa đạn. Ngoa tào, cá chạy một chút có phải hay không bất hắc, lần trước câu được ngọc lân ngư, lần này thế mà câu được cá mẹ hoa. Thật hình, cái này cá mẹ hoa nếu là ở già rắm, dẫn chương trình ít nhất phải quan cái 2 năm. Hoàn tay, cá chạy một chút muốn mang ngân thủ vòng tay rồi. Trần Bắc Vũ giờ phút này đã không có tinh lực chú ý mưa đạn, trong mắt chỉ có trên miệng giường, thiên sinh một bộ mỉm cười biểu lộ cá mẹ hoa. Lưỡng nghi tầm, tục xưng cá mẹ hoa, yêu thích đơn độc hoạt động, có khi cũng sẽ thành đàn xuất hành, bình thường nghỉ lại tại Tĩnh Nguyên chủ lưu, là Tĩnh Nguyên sông cấm câu cá chủng, đồng thời cũng là tiên minh nhất cấp bảo hộ linh ngư. Loại này linh ngư hai mắt tự mang lưỡng nghi đạo ngần, chính là giang hà tinh hoa cùng âm dương chi khí giao cấu biến thành, thành niên thể chỉ có dài hơn 6 tấc, tượng trưng cho Tĩnh Nguyên sông một ít phúc vận. Tại truyền thuyết cổ xưa bên trong, có thể câu lên lưỡng nghi tầm tu sĩ đều là người mang thủy mệnh, mệnh cách bất phàm. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ con ngươi hơi co lại, đội vàng cầm xuống lưới câu, đem hắn phóng sinh. Cái sau lưu luyến không rời quay đầu mấy lần, chợt ẩn vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Hô. Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía màn hình điện thoại di động, phát hiện trực tiếp ở giữa sớm đã bởi vì làm trái quy tắc mà bị bình đài phong cấm. Tiếp theo một cái chớp mắt, phương xa bầu trời đêm bỗng nhiên xuất hiện nhất đạo hồng quang, ngay sau đó hồng quang tiêu tán, lộ ra một bóng người. Người tới tóc trắng buộc làm đạo kế, lông mày xương giống như phòng, trong mắt mang theo thần quang, vừa nhìn cũng không phải là phổ thông tu sĩ. Đầu kia lưỡng nghi tầm đầu. Lão giả tiến lên một bước đạo. Phóng sinh. Trần Bắc Vũ nhỏ không thể thấy liếc qua lão giả trên đỉnh đầu màu cam khí vận. Thả đi rồi. Nghe nói như thế, lão giả hơi sững sờ, tức giận nói, tiểu tử ngươi làm sao không muộn một chút lại thả. Lưỡng nghi tầm là Tĩnh Nguyên sông cấm câu cá chủng, vạn bối chỉ có thể thả. Trần Bắc Vũ huyền chuyển đạo. Đáng tiếc. Lão giả lắc lắc đầu, lười nhác cùng một cái luyện khí tiểu bối nhiều lời. Hóa thành một vòng hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua lão giả rời đi hồng quang, Trần Bắc Vũ thở dài một hơi. Người tới đỉnh đầu màu cam khí vận, khí tức như bực sâu, hắn căn bản phân biệt không ra là trúc cơ tu sĩ vẫn là tu sĩ kim đan, chỉ biết mình căn bản không phải đối thủ. Không thích hợp, chẳng lẽ lại thật sự là câu điểm làm trễ nải kỹ thuật của ta. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại. Hắn ở Minh Châu sông câu được đều là đồ vật loạn thất bát ao. Mà Tĩnh Nguyên Tây Hồ chỉ 2 lần, hắn liền câu được phổ thông câu cá một đời người đều không gặp được lưỡng nghi tầm. Chờ chút, Trần Bắc Vũ chợt nhớ tới cái gì, tâm thần trầm xuống, nhìn về phía cựu tức hỗn độn chỗ sâu tới lui cái kia một ít kim sắc khí vận. Đầu kia lưỡng nghi tầm không phải là bị cái này một ít kim sắc khí vận hấp dẫn mà đến, nghĩ đến cái này khả năng, Trần Bắc Vũ đôi mắt hơi sáng. Nếu thật sự là như thế, chứng minh lúc trước hắn vận dụng thần thông, đem khí vận hóa thành kỳ ngộ cách dùng quá mức đơn nhất. Cựu tức phục khí góp nhặt khí vận không chỉ có thể trấn áp bản thân khí vận, có lẽ còn có thể dùng để hấp dẫn thủy thú thần phục. Mà lúc trước hắn không có nhận ra được cái này cách dùng, rất có thể là hỗn độn trong trời đất góp nhặt khí vận chất lượng quá thấp, căn bản không tính là đại khí vận, chớ nói chi là hấp dẫn đến lượng nghi tầm loại này thủy thú. Chương 81, trực tiếp giám thú chương 81, trực tiếp giám thú cái này cũng chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, bóp tắt trong lòng mơ màng. Suy nghĩ nhiều không dùng, mong muốn nghiệm chứng đoán phương pháp rất đơn giản. Lúc trước hắn chưa có thể thu được dị chủng linh quy tán thành, bây giờ lại có thể được đến lượng nghi tầm thừa nhận, trước sau khác biệt chỉ là nhiều hai điểm. Một là nhiều một ít kim sắc khí vận, hai là hắn đối cựu tức phục khí thần thông đệ nhất tức chi thiên vận nắm giữ càng thêm thành thạo. Hắn sau đó chỉ cần tiếp tục góp nhặt khí vận, sau đó tìm kiếm cùng loại minh thủy linh quy loại này có thể cảm nhận mệnh cách linh thú nghiệm chứng là đủ. May mắn trực tiếp ở giữa chỉ là phong cấm nửa giờ. Trần Bắc Vũ nhìn thoáng qua thời gian, lại bắt đầu lại từ đầu trực tiếp, phát hiện trực tiếp ở giữa nhiệt độ không ngã phản tăng lên. Cá mẹ hoa đâu? Kém chút cho rằng dẫn chương trình tiến bảo. Khu khu. Trần Bắc Vũ ho khan 2 tiếng, vì phòng ngừa trực tiếp ở giữa bị phong cấm, mới tiến tới bằng hữu mời chú ý một chút mẫn cảm từ ngữ. Cái kia dẫn chương trình còn tiếp tục câu cá sao? Cá liền không câu được, vạn nhất lại câu lên cá mẹ hoa, dẫn chương trình cái này tài khoản liền không có. Trần Bắc Vũ cười một tiếng, nói sang chuyện khác, bất quá mọi người nếu duy trì dẫn chương trình thời gian dài như vậy, dẫn chương trình làm sao cũng phải phản hồi fan hâm mộ một đợt. Nghe nói như thế, mưa đạn số lượng bạo tăng. Ta có loại dự cảm bất tưởng, bong bóng cá pha đây là lại phải bắt đầu bán hàng. Tạm được, dẫn chương trình mua bán hoàng vĩ hộp sắt thực chất lượng không tệ. Nhanh lên tồn kho. Trần Bắc Vũ nở nụ cười, là chủ truyền bá, hắn cũng không thể nhường trực tiếp người xem đoán được hắn muốn làm gì. Bán hàng muốn muộn một chút. Vì phản hồi fan hâm mộ, dẫn chương trình quyết định ngẫu nhiên rút ra fan hâm mộ liên tuyến, miễn phí giám thú 2 lần, mọi người cảm thấy thế nào? Giám thú? Dẫn chương trình ngươi chừng nào thì thi đậu giám thú sư giấy chứng nhận? Có ý tứ, dẫn chương trình vẫn là đệ tử liền học cái khác dẫn chương trình giám thú, liền không sợ xấu mặt. Không sai, giám thú yêu cầu tương đối cứng rắn hoạch kiến thức, dẫn chương trình cái kia không phải là vì làm tiết mục hiệu quả đi. Không để ý đến mưa đạn chất vấn, Trần Bắc Vũ trực tiếp bắt đầu ngẫu nhiên liền mạch. Hoan nghênh vị thứ nhất liền mạch fan hâm mộ hải đường cá. Trần Bắc Vũ treo lên dặn dò. Xin chào, chạy một chút, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Video trong tấm hình truyền tới một trung niên giọng nam. Có thể. Trần Bắc Vũ tự tin nói, vị này bằng hữu, ngươi là nghĩ xem xét dị thú vẫn là linh thú? Dẫn chương trình có thể giúp ta nhìn một chút đây là cái gì dị thú sao? Vừa mới nói xong, video hình ảnh chuyển đổi đến bể cá. Một cái đầu lâu giống như long nhưng lại không có sừng, mắt cá chỗ lom xuống sinh ra hừng văn, mồm dài đầy răng nhọn, thân cá chiều dài nghịch lân, vây bôi phân nhánh giống như ba đuôi dị ngư đập vào hết thể người xem tầm mắt. Tốt uy mánh cá. Con cá này làm sao nhìn có điểm giống đỏ mắt long lý? Không đúng, đỏ mắt long lý không có long đầu, không có nghịch lân, phần đuôi cũng sẽ không phân nhánh. Nhìn thấy trực tiếp ở giữa nhiệt độ tiếp tục tăng lên, Trần Bắc Vũ trong lòng âm thầm gật đầu. Lưỡng nghi tầm xuất hiện chỉ là một cái ngoài ý muốn, hắn mong muốn tiêu hóa Nam Hoàng tài nguyên, yêu cầu một cái trọng yếu môi giới. Chế tạo một cái cao lưu lượng tài khoản không thể nghi ngờ là thuận tiện nhất, nhất tỉnh thời gian lựa chọn. Dù sao Hoàng Vĩ hộp chỉ có thể bán nhất thời, không thể bán nhất thế. Chỉ cần Thiên Nguyên Câu lộc cái này tài khoản lưu lượng có thể đứng lên, đến lúc đó hắn mặc kệ tại Nam Hoàng tiến vào cái gì hàng cũng sẽ không khuyết thiếu nguồn tiêu thụ. Thấy Trần Bắc Vũ không nói chuyện, Hải Đường Cá hỏi lần nữa, đây là ta tại giã ngoại câu được dị ngư, chạy một chút, ngươi có thể nhìn ra nội tình sao? Đây là một cái phổ thông phàm cá, tên là Ba Đuôi Nguy. Trần Bắc Vũ nói thẳng, làm sao có thể, dẫn chương trình ngươi nhìn lầm đi. Hải Đường Cá kinh ngạc nói, ba đuôi nguy thân cá dài, vây lưng cùng vây ngực đều có một cái cứng rắn cức, cùng cá của ta không hề giống. Xác thực, hai loại cá cũng liền phần đuôi có chút cùng loại, địa phương khác căn bản cũng không một dạng. Không đúng, nghe cá chạy một chút vừa nói như vậy, ta luôn cảm thấy con cá này có điểm là lạ. Ai, một học sinh mà thôi, làm sao lại dám thú, đoàn người có thể tàn. Nhìn thấy trực tiếp ở giữa mưa đạn, Trần Bắc Vũ khẳng định nói, Hải Đường Cá ngươi hẳn là luyện khí sơ kỳ phía dưới tu sĩ đi. Cách lấy màn hình, phổ thông tu sĩ có khả năng bị con cá này tướng mạo lắc lư, cho rằng này cá có mang rất nhiều dị tượng, có chút bất phàm. Nhưng hắn hai mắt nắm giữ chi thiên vận uy năng, biết rồi kết quả sau có thể ngược lại đẩy ra bởi vì, rất dễ dàng liền đánh giá ra đây là một cái đi qua thuật pháp cải tạo phổ thông phàm cá. Dẫn chương trình làm sao ngươi biết? Hải Đường Cá ngữ khí trở nên nửa tin nửa ngờ. Luyện khí trung kỳ tu sĩ nắm giữ thần thức, chỉ cần thần thức quét qua liền có thể nhìn ra đầu này ba đuôi nguy trên thân sơ hở. Trần Bắc Vũ giải thích nói, nếu như ngươi có quen biết luyện khí trung kỳ tu sĩ, có thể để cho hắn nhìn một chút. Thực tế không tin ngươi có thể hướng bể cá ném một viên linh thạch. Dị ngư sinh ra một ít linh tính, sẽ chỉ chú lưu tại linh thạch phụ cận phun ra nuốt vào linh khí, phàm là cá không có trí tuệ, sẽ chỉ liều chết nuốt vào linh thạch. Nghe nói như thế, Hải Đường Cá chợt nhớ tới hắn hướng bằng hưu khoe khoang lúc, bằng hưu trên mặt cái kia không nhịn được ý cười. Lúc đó hắn tưởng rằng Bennett, hiện tại xem ra là đang cười hắn có mắt không trọng, đem phàm cá xem như dị ngư cung cấp. Không có khả năng, vì mua xuống đầu này dị ngư, ta lúc đầu thế nhưng là bỏ ra 100 linh nguyên. Hải Đường Cá bỗng nhiên lớn tiếng nói, dẫn chương trình người không hiểu cũng đừng học người giám thú. Vừa mới nói xong, đối phương liền phá phòng giống như cút máy liền mạch. Trần Bắc Vũ nhún vai, ngữ khí bất đắc dĩ nói, long đầu, đỏ mắt văn, nghịch lân, tam xoa đôi. Cái này bốn loại dị tượng kết hợp với nhau dị ngư chỉ bán 100 linh nguyên, mọi người cảm thấy khả năng sao? Bầu trời cũng sẽ không rơi linh thạch. Chết cười, người này rõ ràng là mua cá, càng muốn miệng miễn cưỡng nói chính mình câu. Người đại ca này miệng bên trong liền một câu lời nói thật đều không có, thật không hợp thói thường. Khám phá không nói toạc, bằng hưu tiếp tục làm, xem ra dẫn chương trình nói thật là đâm đến đại ca phổi quản. Vào giờ phút này, lít nha lít nhít mưa đạn trực tiếp bao trùm chỉnh cái màn ảnh, trực tiếp ở giữa nhân khí cũng theo đó đi vào 10 bậc thêm. Quả nhiên, tại Tiên Minh trực tiếp giám thú đầu này đường đua dễ dàng nhất ăn vào lưu lượng. Đáng tiếc hắn kiến thức không đủ đến bác, không cách nào cùng chuyên nghiệp giám thú sư so sánh, chỉ có thể ngẫu nhiên chơi đùa hoa công việc, làm một chút tiết mục hiệu quả. Sau đó cho mời kế tiếp liền mạch người xem. Trần Bắc Vũ điểm xuống ngẫu nhiên liền mạch, video hình ảnh xuất hiện đen màn hình, liền mạch ID thì là 18 tuổi gợi cảm mẫu con rắn. Có tấm màn đen. Đã nói xong ngẫu nhiên đâu, làm sao bảng một phú bà bên trên đi. Tốt tốt tốt, dẫn chương trình làm trước mặt mọi người làm ngấm thao tác. Trần Bắc Vũ cũng hơi kinh ngạc, trực tiếp trong phòng chân thực người xem chí ít có một bạn, làm sao vừa vặn liền rút đến bảng một. Ui ui ui, dẫn chương trình có thể nghe được sao? Trong điện thoại di động đống nhiên vang lên nhất đạo thanh niên thanh âm. Có thể. Trần Bắc Vũ nhẹ gật đầu, chợt đối người xem nói, mọi người đừng nói tấm màn đen, ngẫu nhiên liền mạch là do bình đài ngẫu nhiên rút ra fan hâm mộ, dẫn chương trình cũng không lưng cái này nổi. Một giây sau, video hình ảnh nhất biến, xuất hiện nhất đoàn lưu động thể lỏng hóa diễm. Dường như nhận ra được điện thoại di động quay chụp, hỏa diễm bên trong có một đôi dung kim thụ con người bỗng nhiên mở ra, tản mát ra khí thôn sơn hà cảm giác áp bách, khiến lòng người bên trong không khỏi siết chặt. Chương 82, Thiên Diễm Tiên Tông chương 82, Thiên Diễm Tiên Tông cẩn thận quan sát một hồi trong video hỏa diễm cự hổ, Trần Bắc Vũ trầm mặc. Dùng xích kim lưu hỏa làm da lông, dung nham quần mặt trời làm xương sống lưng, thuần dương diễm tinh làm tứ trảo, chân đạp càn cương, mục đích sinh thẳng đứng con người thiên luân. Cái này không phải liền là Thiên Diễm Tiên Tông chuyên môn khế ước linh thú, bị tu sĩ ca tụng là hậu tiên thuần dương chi thể nhị giai thượng phẩm linh thú Thiên Diễm Hổ. Ngoa tạo, làm ta giật cả mình. Đây là cái gì linh thú, cảm giác gáp bách thật mạnh. Đầu này hỏa diễm cự hổ làm sao nhìn có điểm giống là Viêm Sơn Vân. Không, không đúng, video hình ảnh bên trong hỏa diễm cự hổ thân dài 3 trượng, còn vị thanh niên không xưng được Sơn Vân. Dẫn chương trình, ngươi tại sao không nói chuyện? Nhanh lên một điểm xem xét ta. Liếc mưa đạn một mắt, Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới chính mình trực tiếp ở giữa bảng đến một lần đầu thế mà như thế lớn, liền Thiên Diễm Tiên Tông chuyên môn linh thú đều có thể thuần dưỡng. 18 tuổi, ngươi bây giờ có phải hay không ở tại Thuần Dương Đạo Thiên Diễm Châu? Trần Bắc Vũ thử dò xét nói.
Ừm, đúng.
Đối phương thật đơn giản hồi phục, dẫn tới trực tiếp trong phòng mưa đạn tăng bọn. Khả năng có trực tiếp người xem không biết Thiên Diễm Hổ, nhưng tuyệt đối sẽ nhận thức 13 Tiên Tông một trong Thiên Diễm Tiên Tông. Thiên Diễm Tiên Tông sơn môn tọa lạc tại Thuần Dương Đạo Thiên Diễm Châu một mảnh sơn mạch bên trong, khoảng cách Thiên Diễm Châu trung tâm không đến 10 vạn dặm. Bằng hữu, cái kia ngươi có phải hay không Thiên Diễm Tiên Tông tông đệ tử? Trần Bắc Vũ hỏi tiếp. Trước mắt còn không phải. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Còn chưa thi vào Thiên Diễm Tiên Tông liền có thể nắm giữ Thiên Diễm Hổ, chứng minh đối phương bối cảnh thâm hậu, đã sớm bị tiên trong tông định. Như vậy Thiên Chi Kiêu Tử vậy mà lại xuất hiện tại trực tiếp trong phòng, một mực quan sát hắn trực tiếp, thật sự là để cho người ta không thể tin được. Khu khu. Trần Bắc Vũ ho nhẹ hai tiếng, nói khẽ, trong video linh thú tên là Thiên Diễm Hổ, không biết các bằng hữu có thể lục soát một chút. Đến mức giá trị, Tiên Minh trang web chính thức đã từng đấu giá qua một đầu Thiên Diễm Hổ con non, cuối cùng đánh ra 500 vạn giá cao. Mới 500 vạn a. 18 tuổi nữ khí hơi kinh ngạc, phản phất 500 vạn tính không được cái gì. Bằng hữu, 500 vạn hạ phẩm linh thạch đều có cơ hội mua được một cái tam giai bảo thú con non, giá tiền này đã không thấp. Trần Bắc Vũ giải thích nói. Được thôi, cái kia chạy một chút ngươi có thể nhìn ra 100 vạn thiên phú mệnh cách cùng đồng tham kỳ vật là cái gì không? 18 tuổi hỏi tiếp. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, nói một câu lời hay, ta không phải chuyên nghiệp giám thú dẫn chương trình, nhìn không ra Thiên Diễm Hổ thiên phú mệnh cách. Nhưng từ đầu này Thiên Diễm Hổ ra lông màu sắc đến xem, ngươi đem nó nuôi nấng rất khá, quan hệ cũng rất thân mật, về sau ký kết đồng tham khế ước cũng không thành vấn đề. Như vậy à, 100 vạn bình thường đều rất ngoan, chính là thường xuyên nữa thích cắn ta bàn tay, dẫn chương trình ngươi có biện pháp giải quyết sao? 18 tuổi nói sang chuyện khác. Rất đơn giản, nó cắn tay ngươi trưởng thời điểm, ngươi móc nó cổ học liền được, nhiều móc mấy lần, nó chẳng mấy chốc sẽ từ bỏ cái này thói quen xấu. Trần Bắc Vũ lơ đễnh. Lúc trước hắn nuôi nấng thiết đàn lúc, thiết đàn cũng có loại này thói quen xấu. Nghe nói như thế, 18 tuổi một người, vô ý thức dựa theo Trần Bắc Vũ lời nói đưa tay một móc. Giống. Video hình ảnh trung lập tức truyền đến Thiên Diễm Hổ gầm thét, chợt hình ảnh tối đen, kết thúc liền mạch. Hoàn tay, 18 tuổi sẽ không xảy ra chuyện đi. Bảng một có phải hay không bị Thiên Diễm Hổ ăn hết? Đáng giận, ta luôn luôn nghĩ trực tiếp ở giữa bảng một là cái phú bà, không nghĩ tới là cái phú nhị đại. Không có việc gì, huynh đệ ngươi có thể vượt khó tiến lên, giới tính không là vấn đề, thực tế không được ngươi còn có thể đi tu luyện vô tướng tiên quyết, dương cực sinh âm chuyển hóa làm nữ tu. Liếc qua mưa đạn, Trần Bắc Vũ cũng có chút chột dạ. Vạn 18 tuổi thật xảy ra chuyện, hắn có thể muốn bị giận chó đánh mèo. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao Tiên Minh tu tiên nhị đại đối thân gia tính mệnh cực kỳ coi trọng, trên thân làm sao có thể không mang theo bảo vệ tính mạng pháp bảo. 18 tuổi nếu dám chăn nuôi bồi dưỡng Thiên Diễm Hổ, trên thân nhất định phải có khắc chế hắn hung tính thủ đoạn. Quả nhiên, một giây sau trực tiếp ở giữa bắn lên nhất đạo tặng lễ mưa đạn. 18 tuổi gợi cảm mẫu con rắn đưa tặng dẫn chương trình xe thể thao một dẫn chương trình biện pháp dùng rất tốt, hiện nay trăm bạn nhìn thấy ta đưa tay liền chạy. Bởi vì Thiên Diễm Hổ tồn đang hấp dẫn một nhóm lớn người xem, trực tiếp ở giữa nhiệt độ càng ngày càng cao, nhân khí thậm chí một lần bọn tới 20 và thêm. Trần Bắc Vũ bắt lấy cơ hội này, đưa điện thoại di động phương hướng nhất chuyển, nhắm ngay Hoàng Vĩ Hổ hậu quả. Hoan nên mọi người đi vào Thiên Nguyên Câu Lộc trực tiếp ở giữa, tiếp xuống phân đoạn chính là cho đám fan hâm mộ đưa phúc lợi. Đến, mọi người nhìn một chút, đây là tới từ hoang dại tự nhiên sơn mạch thuần khiết Hoàng Vĩ Hổ, giá gốc 30 nguyên một cân, chất lượng rất đủ đánh. Đêm nay dẫn chương trình tự móc tiền túi cho mọi người mưu một phần phúc lợi, không muốn 30 nguyên, cũng không cần 20 nguyên, chỉ cần muốn 9 khối 9. Hiện nay dẫn chương trình bên trên kết nối, ưa thích các bằng hữu tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, vừa mới lên chiếc Hoàng Vĩ hộp tồn kho bắt đầu bảo giảm. 500 cân, 300 cân, 100 cân. Bán sạch thiếu hàng chỉ là 10 phút trôi qua, Trần Bắc Vũ phủ lên trực tiếp ở giữa Hoàng Vĩ hộp toàn bộ bán sạch. Tốt rồi, hôm nay trực tiếp liền đến nơi đây kết thúc, không có điểm chú ý các huynh đệ phiền phức thuận tay điểm điểm chú ý. Nói xong, Trần Bắc Vũ tắt đi trực tiếp, vươn người một cái. Đêm nay trực tiếp mặc dù khó khăn chắc trở rất nhiều, nhưng cũng may kết quả là viên mãn, cho Thiên Nguyên Câu Lộc tài khoản lại tăng mấy vạn fan hâm mộ. Lần tiếp theo trực tiếp cần phải có thể đem Hoàng Vĩ hộp tốn kho thêm đến 2000 cân. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, đói bụng kinh doanh cũng không thể chơi đùa quá mức điểm. Thừa dịp tài khoản hiện nay nhiệt độ cao, hắn có lẽ có thể mau chóng đem hàng ra rơi. Tùy theo thời gian trôi qua, tiếp cận thời gian nửa tháng đi qua. Trong lúc này, Trần Bắc Vũ cầm lấy Hoàng Vĩ hộp kết toán tiền hàng lại đi An Y Liên viện một chuyến. Tiêu phí một ngày thời gian cùng 2100 linh nguyên tiến vào 2000 cân hàng, sau đó trực tiếp hai đêm bán đi. Hô, kết thúc bán hàng công tác, Trần Bắc Vũ ấn mở điện thoại số dư còn lại. Phía trên thình lình biểu hiện ra 6 chữ số. Số dư còn lại, 112.328. Ngay sau đó hắn mở ra vạn linh app tờ hậu trường. Hậu trường biểu hiện đợi kết toán tiền hàng số dư còn lại là 15.840. 00 linh nguyên, bình đại phí khấu trừ cùng sau thuế. Trực tiếp bán hàng tốc độ kiếm tiền quả nhiên doan người. Trần Bắc Vũ trong lòng dâng lên cảm khái. Nam hoang luyện khí 9 tầng tu sĩ yêu cầu tại trên mũi đao thêm huyết, đồng thời không ăn không uống, mệt gần chết mấy chục năm, ngay cả trên 100 năm thời gian mới có thể miễn cưỡng gom góp bên trên vạn linh thạch. Mà hắn chỉ cần trực tiếp bán hàng hai đêm, kiếm lấy đến linh thạch lợi nhuận cũng đủ để tại Nam Hoang mua được một viên trúc cơ đan, đây chính là lưu lượng chỗ kinh khủng. Đáng tiếc, ánh trăng rọi xương cùng dây leo nhánh tại Tiên Minh trên họp phỉ cả website một mực ở vào thiếu hàng trạng thái. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu. Tại Tiên Minh trên họp phỉ cản web sẽ có rất nhiều đặc thù tài nguyên đều là hạn mua phẩm, một khi lên giá liền sẽ bị tu sĩ một đoạt mà không. Hắn hiện nay trong số tài khoản mặc dù có không ít linh nguyên, nhưng cũng mua không được bán sạch ánh trăng rọi xương cùng dây leo nhánh. Chương 83, trăng rằm chi tư chương 83, trăng rằm chi tư mùng 9 sáng sớm, ẩn hà phường thị. Vô số tu sĩ tâm tâm niệm niệm chọn tháng đại điện rốt cục bắt đầu. Trần Bác Vũ đứng tại trong phường thị, nhìn về phía Vân Chu lên thân xuyên huyền hắc đạo bào, bị Cố gia trúc cơ tu sĩ chúng tinh phụng nguyệt bay trùng quanh khí khái hào hùng nữ tu. Hắn trên đỉnh đầu lơ lửng nhất đoàn trộn lẫn lấy tinh hồng chi sắc cám xanh khí vận quan đoàn. Nàng chính là Kính Nguyệt Tông nội môn đệ tử thư hấu. Trần Bác Vũ hơi sững sờ. Nếu không phải đối phương khí vận quang đoàn nhan sắc càng đậm, tinh hồng chi sắc kém cỏi, hắn còn tưởng rằng thư hấu là lúc trước mai phục tại Hôi Phong Hạp bên trong một cái trúc cơ tu sĩ. Vâng. Tùy theo áo bào đen nữ tu vung tay áo bào, ba đạo đen kịt lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào phường thị đại cao, lộ ra ba tòa thanh đồng luân bàn. Những này thanh đồng luân bàn biên giới khảm nạm lấy 7 viên trong suốt tinh thể, mỗi quả tinh thể nội bộ có khắc họa 28 tinh tú cùng ngũ hành quả tượng. Ta là Kính Nguyệt Tông nội môn đệ tử thư hấu, phụ trách lần này chọn tháng đại điện. Thư hấu ánh mắt nhìn khắp bốn phía, thanh âm lạnh lùng, căn cốt làm tiên đạo chi cơ, tư chất không đủ người, cho dù có rất nhiều linh đan rượu dược gia thân, cũng khó khăn đăng tiên môn. Chư vị nếu là muốn thông qua bái nhập Kính Nguyệt Tông, nhất định phải đạp vào thất vòng chắc linh giám kiểm tra linh căn, thông qua chọn tháng đại điện cửa thứ nhất phương khả tiếp tục. Vì ngăn ngừa lãng phí thời gian, tập linh căn phía dưới người tự động rời đi, nắm giữ vào giai kỹ nghệ người có thể ngoại lệ. Nghe nói như thế, phường thị chúng tu không người muốn dự tính rời đi. Bái nhập ngũ đại phái cơ duyên đang ở trước mắt, đến đều tới, bọn hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha? Cố gia, Xích gia, Vũ gia, Nguyên gia, Thủy gia tu sĩ có thể lên hàng phía trước đội. Thư Hấu nhìn cũng không nhìn một mắt dưới đài tán tu. Kính Nguyệt Tông mặc dù chủ trương thượng thiện được thủy, hữu dung nai đại, toàn bộ sinh linh đều có thể vào tông tu hành, nhưng cũng không thể nói là hữu giáo vô loại, bởi vì tông môn cực kỳ coi trọng linh căn. Cùng tu tiên gia tộc tử đệ so sánh, tán tu linh căn tư chất phổ thông tương đối thấp kém, có thể thông qua chọn tháng khảo hạch bái nhập tông môn tán tu vạn người không được một. Cho dù Thư Hấu ban đầu xuất thân từ tán tu, cũng cảm thấy trong phường thị năm không tán tu là một đống không đỡ nổi bùn nhão. Nghe được, ở đây tu tiên gia tộc tử đệ đều là lướt nhau, cùng nhau bước ra một bước, chia làm ba đội, sau đó theo thứ tự xếp hàng đi đến thất vòng chắc linh giám. Nam hoàng tán tu quả nhiên không nhân quyền. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Kính Nguyệt Tông đã là ngũ đại trong phái thanh danh tốt nhất tông môn, đổi lại là làm việc bá đạo phần viêm tông, bọn hắn những tán tu này thậm chí không có tham dự vào tông khảo nghiệm tư cách. Ông, tùy theo ba cái tu sĩ đạp vào thất vòng chắc linh giám, thôi động bản thân sở tu công pháp, thanh đồng luân bàn bên trên tinh thể nở rộ quang huy, chợt bắt đầu xoay tròn. Thủy hệ tạp linh căn, tuổi tác 20, luyện khí 4 tầng, tư chất làm không trăng, không đồng ý. Thủy, một thuộc tính tạp linh căn, tuổi tác 19, luyện khí 5 tầng, tư chất làm tàn nguyệt trung phẩm, đồng ý. Thủy hệ chân linh căn, tuổi tác 19, luyện khí 6 tầng, tư chất làm tàn nguyệt thượng phẩm, đồng ý. Nhìn thấy chắc linh giám biểu hiện bất tự, có tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, đi đến chắc linh giám đối diện. Cũng có tu sĩ quỳ rạp trên đất, mặt lộ vẻ không cam lòng. Tu sĩ cùng giữa các tu sĩ tư chất so lẻ tại lúc này thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Trần Bắc Vũ nhìn phía xa chắc linh giám, thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết ta là cái gì tư chất. Trong khoảng thời gian này thám thính tình báo, hắn biết được Kính Nguyệt Tông đem tu sĩ tư chất chia làm đời tháng, trăng rằm, trăng huyết, tàn nguyệt cùng không trăng ngũ đẳng. Cuối cùng chờ không trăng chứng minh tu sĩ tư chất hạ các loại, không thỏa mãn chọn tháng tiêu chuẩn, trừ phi nắm giữ vào giai kỹ nghệ mới có thể nghịch tiên cải mệnh, tiến vào Kính Nguyệt Tông phụ thuộc tông môn. Tốt hơn một chút nhất đẳng tàn nguyệt chứng minh tu sĩ tư chất hạ đẳng, mặc dù phù hợp chọn tháng tiêu chuẩn, nhưng cũng chỉ có thể trở thành Kính Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử. Lại đến nhất đẳng trăng khuyết chứng minh tu sĩ tư chất trung đẳng, có thể chịu được tạo nên, đột phá trúc cơ sau có cơ hội để trở thành Kính Nguyệt Tông nội môn đệ tử. Đến mức cao hơn nhất đẳng trăng rằm cùng đời tháng, Trần Bắc Vũ chỉ là tại trong phường thị từng nghe nói danh tiếng, không biết rồi hắn đại biểu hàng nghĩa. Làm sao đều là gỗ mục, liền một nhân tài đều không có. Thư Hấu lông mày nhẹ chau lại. Chọn tháng đại điển là tông môn ban bố nhiệm vụ. Nàng có thể hay không viên mãn hoàn thành tông môn nhiệm vụ, đạt được nội môn trưởng lao khen ngợi, muốn nhìn cái này một nhóm đệ tử tư chất. Nhưng bây giờ xuất hiện tu sĩ đều là cái gì thối cá nát tôm, liền một vầng loan nguyệt tư chất đều không có. Nhận ra được Thư Hấu bất mãn, một bên phụ trách tiếp đãi Cố gia trúc cơ đội vàng hướng tùy tùng đệ tử nháy mắt. Cũng không lâu lắm, Cố gia xếp hàng đội ngũ thêm ra một người mặc màu trắng váy xa nữ tu. Lúc này nắng sớm vừa lúc xuyên qua sương mù, chiếu sáng nàng rủ xuống tới bên thai tóc đen, lộ ra cái kia khuôn mặt như vẽ, môi giống như sơn anh tinh xảo khuôn mặt, tựa như sách cổ bên trong đi ra cổ điển tiết tử, nhường ở đây tu sĩ hô hấp cứng lại. Thật đẹp người. Người không muốn sống nữa, cẩn thận họa từ miệng mà ra, đây chính là Cố gia nhị tiểu thư Cố Thuần. Cố Thuần tiểu thư cốt sắc thiên hương, khó trách có thể thu hoạch được Thư Hấu đại nhân ưu ái. Nghe lấy người chung quanh cảm thán, Trần Bắc Vũ không nói gì lắc đầu. Vô luận là Nam Hoang vẫn là Tiên Minh, cái này thế giới chính là một cái cự đại thẻ nhãn cục, đẹp mắt tu sĩ cùng xấu đãi nộ quả thực ngày đêm khác biệt. Cố Thuần vừa xuất hiện, ngay cả vẻ mặt một mực bảo trì lạnh lùng Thư Hấu cũng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Cho dù tốt dung mạo cũng bất quá là một bộ túi da mà thôi. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Cố Thuần vị trí chắc linh giám. Thủy hệ địa linh căn, tuổi tác 20, luyện khí 7 tầng, tư chất làm trang khuyết thượng phẩm, đồng ý. Nhìn thấy chắc linh giám tin tức biểu hiện, Cố Thuần không nhịn được hít sâu một hơi. Quả nhiên vẫn là kém một chút. Trang khuyết thượng phẩm tư chất mặc dù không tệ, nhưng cũng cần cùng tàn nguyệt tư chất đệ tử đồng loạt tiến vào ngoại môn ma luyện. thẳng đến đột phá luyện khí, thành tựu trúc cơ, mới có tư cách tiến vào nội môn. Tiếp xuống tu tiên kỹ nghệ khảo hạch là một cái rất trọng yếu thêm điểm hạng. Nếu là có thể dùng nhị giai đan đạo tạo nghệ thu hoạch được Trạch Nguyệt Sử tán thành, nàng liền có thể vượt qua cảnh giới, trực tiếp tiến vào nội môn. Không sai. Thư Âu trên mặt tươi cười. Có một vầng loan nguyệt thượng phẩm tu sĩ xuất hiện, đại biểu nàng nhiệm vụ lần này khảo hạch kết quả ít nhất là hợp cách. Rất nhanh, thời gian một nén nhang đi qua, phường thị xung quanh tu tiên gia tộc tử đệ toàn bộ thi kiểm tra xong tư chất, thu hoạch được trang khuyết đánh giá tu sĩ chỉ có 6 người. Một vầng loan nguyệt thượng phẩm, 3 cái trang khuyết trung phẩm, 2 cái trang khuyết hạ phẩm. Thư Âu trong lòng âm thầm gật đầu, vẻ mặt hiền lành không ít. Trần Bắc Vũ đi theo dòng người đằng sau, chờ đợi trọn vẹn một khắc đồng hồ mới vừa rồi đến phiên hắn lên đài. Ông Trần Bắc Vũ mới vừa bước lên luân bàn, thôi động pháp lực, thất vòng chắc linh giám liền phát ra mấy tiếng bén nhọn bạo đều. Đây là lúc trước hết thảy tu sĩ kiểm tra tư chất thời gian cũng không đã xuất hiện tình huống. Chẳng lẽ lại, nghe được dị hưởng, Thư Âu hơi biến sắc mặt, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Trần Bắc Vũ vị trí chắc linh giám. Thủy hệ ngụy thiên linh căn, một thuộc tính địa linh căn, tuổi tác 16, luyện khí 8 tầng, tư chất làm trăng rằm thượng phẩm, có thể làm nội môn đệ tử, dự bị danh sách. Nhìn thấy chắc linh giám tin tức biểu hiện, hiện trường tu sĩ đều là mắt lộ chấn kinh, tiếng ồn ào một mảnh. Chương 84, lương dầu trụ cột chương 84, lương dầu trụ cột nhìn thấy một màn này, đứng tại Vân Chu bên trên 6 vị trúc cơ tu sĩ cũng là không nhịn được động dung, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt mang theo một ít lửa nóng. Trước mắt vị này tán tu thế nhưng là ẩn hà phường thị thành lập ngàn năm qua xuất hiện vị thứ nhất thủy hệ thiên linh căn tu sĩ. Thiên linh căn là khái niệm gì? Làm đẳng cấp cao nhất linh căn một trong, thủy hệ thiên linh căn tu sĩ cho dù không có đan dược ngoại lực phụ trợ, tốc độ tu luyện cũng xa siêu địa linh căn tu sĩ, cảnh giới đột phá như dẫm trên đất bằng. Không chút nào khoa trương nói, một cái thủy hệ thiên linh căn tu sĩ chỉ cần không có nửa đường chết yểu, thành tựu kim đan xác suất cao tới 7 thành. Bực này tư chất tu sĩ cho dù đặt ở cường giả Đông Đảo Kính Nguyệt Tông, cũng sẽ bị coi là tông môn tương lai lực lượng trung kiên, thậm chí là trụ cột tiến hành bồi dưỡng. Đáng tiếc giá hỏa này giấu quá sâu. Cố gia lão tổ liếc bên cạnh Thư Hấu một mắt. Nếu là Kính Nguyệt Tông sứ giả chưa tại, hắn có cơ hội đem vị này thiên linh căn tu sĩ mời chào tới trong tộc cung cấp nuôi dưỡng, tạo mối quan hệ. Cho dù đối phương không muốn, hắn cũng có thể cưỡng ép bắt tế, nhường trong tộc tư chất không tệ, dung mạo đẹp đẽ các cô nương đi dốc sức phụng dưỡng. Cho dù cuối cùng thai nghén không ra thiên linh căn kỳ lân tử, chỉ là dựng dục ra mấy cái địa linh căn hậu đại, Cố gia cũng có thể kiếm cái đầy buồn đầy bát. Làm sao có thể? Lại là thiên ngụy linh căn, 16 tuổi liền luyện khí 8 tầng, này thiên phú thực tế. Không có để ý phía dưới tu sĩ chấn kinh, Thư Hấu thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Trần Bắc Vũ trước người. Bái kiến Trạch Nguyệt Sử. Nhận ra được chính mình trở thành bạn chúng chú mục tiêu điểm, Trần Bắc Vũ hướng Thư Hấu có chút thi lễ. Sư đệ không cần đa lễ, sư tỷ chỉ là phụ trách khai sơn thu đồ đệ, chân chính Trạch Nguyệt Sử khác có người khác. Thư Hấu có chút nghiêng người, tránh thoát Trần Bắc Vũ thi lễ, lộ ra nụ cười hiền hòa, sư đệ nếu là không chê, gọi ta một tiếng thư sư tỷ là đủ. Thư sư tỷ. Nhận ra được đối phương lấy lòng cử động, Trần Bắc Vũ lần nữa thi lễ. Lần này Thư Hấu không còn né tránh, mở miệng hỏi thăm Trần Bắc Vũ danh tự. Trần Tử Ngang. Trần Bắc Vũ nói ra kiếp trước danh tự, đây là hắn vì vào tông khảo hạch tỉ mỉ chuẩn bị thân phận. Hảo danh tự, Trần sư đệ nếu không theo ta cùng một chỗ ngồi vân chu, quan sát cái này chọn tháng đại điển. Thư Hấu ấm giọng mời. Chọn tháng đại điển có 3 cửa hải tam luyện, đệ tử chỉ là vượt qua cửa thứ nhất, cái này có thể hay không quá làm phiền Cố sư tỷ. Vượt qua Trần Bắc Vũ dự kiến, Thư Hấu vậy mà không có hỏi thăm hắn lai lịch cụ thể. Từ phản ứng của đối phương đến xem, hắn tựa hồ đánh giá thấp thiên linh căn tư chất tầm quan trọng. Không phải vậy Thư Hấu là cao quý trúc cơ cường giả cũng sẽ không mở miệng một tiếng Trần sư đệ, thái độ biểu hiện được cực kỳ thân thiết thân thiện. Không sao, chọn thắng đại điển ba cửa hải tam luyện là vì phổ thông tu sĩ đưa ra, Trần sư đệ ngươi nắm giữ trang giảm thượng phẩm chi tư, theo tông môn luật pháp có thể trực tiếp tiến vào nội môn. Thư Hấu giải thích nói, thiên linh căn cùng thiên ngụy linh căn chi ở giữa chênh lệch không lớn. Cái trước thuộc tính thuần túy, nắm giữ đơn nhất thuộc tính ngũ hành, tỉ như thuần thủy, thuần hỏa các loại thuộc tính. Không cần trúc cơ liền có thể tu luyện Nam Hoang đỉnh cấp tu luyện công pháp. Tốc độ tu luyện không chỉ có tiến triển cực nhanh, hơn nữa còn có thể không nhìn trúc cơ bình cảnh, ngay cả đột phá kim đan đều cơ hồ không có trở ngại. Cái sau thì là thuộc tính lộn xộn, nắm giữ hai loại ở trên thuộc tính ngũ hành, nhưng tương tự cũng có thể phát huy ra thiên linh căn tư chất ưu thế, chỉ là kém hơn một chút. Không chút nào khoa trương nói, thiên ngụy linh căn tư chất tu sĩ một khi tiến vào tông môn, chắc chắn sẽ bị tông môn trưởng lao tranh đoạt thu đồ đệ. Không phải vậy Trần Tử Ngang cũng sẽ không bị chắc linh giám định giá nội môn đệ tử, danh sách dự bị. Nghe được Trần Bắc Vũ không có cự tuyệt, tại Đông Đảo tán tu không ngừng hâm mộ ánh mắt hạ cùng Thư Hấu cùng một chỗ leo lên vân trù, cùng ngẩng đầu, đỏ, mưa, nguyên, thủy năm nhà trúc cơ cường giả ngồi chung một hàng, chuyện trò vui vẻ. Cam, người so với người làm người ta tức chết. Nhìn thấy Trần Tử Ngang nhảy lên trở thành trúc cơ cường giả quý khách, một chút tán tu ghen ghét được con mắt đỏ lên. Lao thiên bất công. Dựa vào cái gì đồng dạng đều là tán tu, bọn hắn là người ghét cầu hiểm nghi phạm linh căn, mà Trần Tử Ngang nhưng là cao cư vân tiêu thiên linh căn. Ai, mấy chục năm khổ tu không kịp trẻ con tiểu nhi một linh căn, có lẽ đây chính là mệnh đi. Có tán tu thở dài một hơi, chết lặng đi ra phường thị, hiển nhiên là lòng dạ đã mất. Mà tại Vân Chu phía trên, Thư Hấu ngựa khí ôn hòa làm Trần Bắc Vũ giới thiệu Kính Nguyệt Tông đại khái tình huống. Rất nhanh, thời gian một nén nhang đi qua, tán tu chắc linh hoàn thành. Có sư đệ tại, lần này tán tu ngược lại là xuất hiện không ít người kế tụ. Thư Hấu giọng nói nhẹ nhàng. Trần Bắc Vũ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía tán tu bên trong gương mặt có chút quen thuộc hai người. Một cái là hắn trước khi đến ẩn Hà phường thị gặp phải Thạch Kiến Thức Đạo, hắn đánh giá là một thuộc tính địa linh căn, tuổi tác 30, luyện khí 9 tầng, tư chất làm trang khuyết trung phẩm, đồng ý. Một cái khác thì là khí vận ám xanh mang cam ngụy tuyết tùng, hắn đánh giá là hỏa trúc địa linh căn, tuổi tác 31, luyện khí 9 tầng, tư chất làm trang khuyết hạ phẩm, đồng ý. Thư sư tỷ, tông môn cũng thu qua tuổi 30 luyện khí tán tu. Trần Bắc Vũ hiếu kỳ nói. Đương nhiên, tông môn là Nam Hoang diễn cảnh tiếng tăm lừng lẫy luyện đan đại phái. Sơn yên thế giới bên trong lưu thông trúc cơ đan cơ bản đều bắt nguồn từ Kính Nguyệt Tông. Thư Hấu cười một tiếng, đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn. Mỗi năm tổng có một ít luyện khí đỉnh phong tán tu hội vì thu hoạch được trúc cơ đan mà bái nhập tông môn, nhưng khó tránh có một ít dưỡng không quen bạch nhãn lang. Nghe nói như thế, chung quanh trúc cơ tu sĩ vẻ mặt chửa biến, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Cùng những cái kia sinh lòng phản cốt phản đồ bất đồng, bọn hắn trung thành tuyệt đối, trong lòng chỉ có một cái Kính Nguyệt Tông, đương nhiên sẽ không cảm thấy những lời này mạo muội. Nghe được, Trần Bắc Vũ trong lòng một cái lộ bộ, trên mặt nhưng là bất động thanh sắc. Hắn sở dĩ lựa chọn thêm vào Kính Nguyệt Tông, ngoại trừ linh căn phù hợp, nhu cầu tu tiên tài nguyên bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Kính Nguyệt Tông thu đồ đệ không hỏi xuất thân, không hỏi lai lịch. Nhưng tại Thư Hấu trong miệng, Kính Nguyệt trong tông vậy mà tồn tại khinh bị dây chuyền. Thế là Trần Bắc Vũ có chút mở to hai mắt, lộ ra nghi hoặc biểu lộ, Bạch Nhãn Lang. Đúng thế. Thư Hấu nhìn xem mày kiếm tinh mâu Trần Bắc Vũ, ngay thẳng nói, có thể tu luyện tới luyện khí 9 tầng tán tu hơn phân nửa là trên mũi đao thêm huyết chi đồ. Những tán tu này xem kỷ luật như không, làm lợi nhỏ mà mất đại nghĩa, sư đệ về sau có thể sử dụng, nhưng không thể tín nhiệm. Thư sư tỷ, ta cũng là tán tu xuất thân. Trần Bắc Vũ ngữ khí một trận. Sư đệ ngươi hiểu lầm. Thư Hấu mang theo anh khí con mắt hơi nháy mắt, hoàn toàn không có chút cơ tu sĩ giá đỡ. Sư tỷ ta thực ra cũng là tán tu xuất thân nha. Nói đến đây, Thư Hấu triển lộ nét mặt tươi cười, nhưng tán tu ở giữa cũng có khoảng cách, sư đệ ngươi cùng những tán tu này không giống, bọn hắn là tông môn lương dầu cánh lá, mà ngươi thế nhưng là tông môn tương lai trụ cột. Đừng nhìn nàng hiện nay là trúc cơ cường giả, thân phận địa vị tại Trần Tử Ngang phía trên. Nhưng mà, dùng Trần Tử Ngang tư chất một khi tiến vào tông môn chủ mạch, dốc lòng tu luyện mấy chục năm liền có thể trở thành danh sách đệ tử, cùng tông môn đông đảo tiên yêu tranh đoạt chân truyền chi vị, thậm chí tại trăm năm sau thuận lợi kết đan, trở thành tông môn quyền ngưỡng cao chức trọng kim đan trưởng lão. Cho nên nàng mới nói ra vừa mới cái kia một phen có chút bợ đỡ định bợ lời nói. Không có cách, tại Kính Nguyệt Tông, tư chất đại biểu tương lai, đây chính là hiện thực tăng gốc. Chương 85, Kính Nguyệt chủ mạch chương 85, Kính Nguyệt chủ mạch thư sư tỷ quá khen. Trần Bắc Vũ khiêm tốn đạo. Trần sư đệ không cần khiêm tốn, dùng tư chất của ngươi, bái nhập tông môn sau tất nhiên sẽ bị phân phối đến kim đan trưởng lão môn hạ, đến lúc đó sư tỷ nói không chừng còn muốn làm phiền sư đệ chiếu cố một hai. Thư Hấu tiếng nói nhất chuyện. Sư tỷ nói quá lời, nếu không có sư tỷ dẫn ta vào tông, ta bất quá ngoại sơn môn một vô danh tán tu. Nói đến đây, Trần Bắc Vũ có chút dừng lại, trịnh trọng nói, sư tỷ về sau nếu đang có chuyện giao phó, Tử Ngang tùy thời cống hiến sức lực. Thư sư tỷ hiện nay là trúc cơ cảnh thế giới, nếu đang có chuyện, dùng hắn tu vi hiện tại khẳng định giúp không được gì. Hắn hiện nay chỉ cần biểu hiện ra thái độ là đủ. Quả nhiên, nghe nói lời ấy, Thư Hấu liếc nhìn Trần Bắc Vũ một cái, nụ cười trên mặt càng phát ra tươi đẹp, nói sang chuyện khác, sư đệ mời xem, sau đó chính là chọn tháng đại điển cửa thứ hai, thử lòng luyện. Vừa mới nói xong, Thư Hấu giữa ngón tay nhẫn chữ vật lấp lóe ánh sáng nhạt, mấy chục đạo lưu quang phóng lên tận trời, sau đó rơi vào trong phường thị, hình thành một bộ huyền ảo tối nghĩa trận pháp đem tham dự khảo nghiệm tu sĩ toàn bộ bao phủ. Trong nháy mắt, xương trắng bốc lên, trong phường thị mấy trăm tu sĩ đều là ánh mắt trì trệ, rơi vào trong ảo cảnh không thể tự kiềm chế. Không có khả năng, ta tuyệt đối không có khả năng chết ở chỗ này. Cố Thuần buộc phát pháp lực đứng dậy, ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý, nhưng mà làm nàng nhìn thấy chung quanh sắc mặt đờ đẫn tu sĩ, mặt liền biến sắc, lập tức phản ứng kịp, thu hồi thể nội miêu tả sinh động bàng bạc pháp lực. Không sai, có thể tại 10 hơi bên trong thức tỉnh, chứng minh Cố Thuần tâm tính thượng giai. Thư Hấu khẽ gật đầu, tán thưởng nói, mặc dù Cố Thuần cự tuyệt nàng truy cầu, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng đối vị này Cố gia nhị tiểu thư xem trọng. Sát thực lợi hại. Trần Bắc Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt đang thử tâm luyện trận bàn bên trên khẽ quét mà qua. Nhận ra được Trần Bắc Vũ ánh mắt, Thư Hấu sóng mắt hơi đổi, sư đệ đối với trận pháp có hứng thú. Nàng tại trận pháp nhất đạo có chút tạo nghệ. Nếu là Trần Bắc Vũ có hứng thú, nàng ngược lại là có thể dùng cái này chủ đề nói chuyện với nhau, quen thuộc đồng môn ở giữa tình cảm. Ừm. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, hiếu kỳ nói, xin hỏi thư sư tỷ, đây là cái gì huyễn trận? Trận này xuất từ tông môn Huyễn Hải nhất mạch, chính là nhị giai trung phẩm trận pháp, tên là Thử Lòng Luyện Thần Trận. Thư Hấu nhìn qua phía dưới tu sĩ nói, Thử Lòng Luyện Thần Trận có thể điều động thủy một địa mạch chi khí hình dáng thành chân thực huyễn cảnh, nhường tu sĩ đắm chìm trong đó, không được thức tỉnh. Cho dù là trúc cơ trung kỳ tu sĩ tiến vào trận này cũng sẽ trầm luân trong đó, không thể tự thoát ra được. Vì kiểm tra tu sĩ tâm tính, ta đặc biệt đem Thử Lòng Luyện Thần Trận uy năng áp chế đến thấp nhất. Lòng có đại đạo, ý chí kiên cố luyện khí tu sĩ dùng ngũ tức thời gian liền có thể xông phá trận này, thức tỉnh ý thức. Thì ra là thế. Trần Bắc Vũ nhìn về phía Cố Thuần ánh mắt khẽ biến. Cho dù Thư Hấu tận lực khống chế trận pháp uy lực, Thử Lòng Luyện Thần Trận cũng là nhị giai trung phẩm trận pháp. Cố Thuần có thể tại 10 hơi bên trong thức tỉnh, chứng minh hắn tính cách cùng bề ngoài không hợp, tuyệt đối là một kẻ hung ác. Rất nhanh, tùy theo hai người nói chuyện phiếm, Thạch Kiến Thức Đào cùng Ngụy Tuyết Tùng lần lượt từ trong huyễn trận thức tỉnh, thuận lợi thông qua khảo hạch, nhưng cũng có càng nhiều tu sĩ tại cửa này bị đào thải. Thư Hấu vung tay áo bảo, đem Trắc Linh Giám cùng trận pháp thu hồi, đồng thời vung ra 11 cái ngọc giản, thuận lợi thông qua hai cửa trước tu sĩ có thể trở thành Kính Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử, đây là vào tông chứng minh. Cửa thứ ba là kỹ nghệ khảo hạch, tu tiên kỹ nghệ vào giai người có thể hướng về phía trước phóng ra một bước. Vừa dứt lời, bao quát Cố Thuần ở bên trong, 11 cái đón lấy ngọc giản tu sĩ cùng nhau bước về phía trước một bước. Trừ cái đó ra, còn có vài chục cái tại hai cửa trước đào thải tán tu cũng phóng ra một bước. Rất tốt, tiếp xuống kỹ nghệ cửa hải không có thời gian hạn chế, do Cố gia phụ trách khảo hạch ghi chép. Nói xong, Thư Hấu thôi động vân chu, hóa thành nhất đạo hồng quang biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đám vẻ mặt kinh ngạc tán tu. Duy chỉ có người đầu, Đỏ, Mưa, Nguyên, Thủy năm nhà tu sĩ vẻ mặt vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh. Lúc này không giống ngày xưa. Đổi lại trước kia, Thư Trúc Cơ có khả năng đợi đến kỹ nghệ cửa ải kết thúc, sau đó dẫn đầu đệ tử mới rời đi phường thị, tiến về Kính Nguyệt Tông nhập môn. Nhưng hôm nay bất đồng, có Trần Tử Ngang cái này một vị thiên tiêu tại, ẩn hà phường thị hết thảy mới nhập môn đệ tử đều là ảm đạm không ánh sáng, làm sao có thể nhường Thư Trúc Cơ ngừng chân dừng lại. Linh Thiện Lâu. Thư Hấu mang theo Trần Bắc Vũ hướng đi cao nhất bao xương. Cùng thương ngày đồng dạng gõ vang dội đại môn ba tiếng, nàng cung kính nói, nội môn đệ tử Thư Hấu, xin gặp trạch mật sự. Một lúc lâu sau, bên trong bao xương truyền ra thanh lãnh giọng nữ, vào đi. Trần Bắc Vũ tùy theo Thư Hấu đi vào trong đó, chợt liền gặp được trước đó từng có gặp mặt một lần nữa tu. Ánh mắt chạm nhau, Trúc Quỳnh lông mày không nhịn được nhíu, hắn là. Cứ việc lúc trước Trần Bắc Vũ câu kia tán thưởng nhường nàng tâm tình không tồi, nhưng nàng vẫn là không muốn cùng không quan hệ nam tu liên hệ. Trạch Nguyên Sử, vị này là đệ tử tại chọn tháng đại điển bên trên tìm tới hạt giống tốt, tên là Trần Tử Ngang. Thư Hấu hai tay trình lên ngọc giản. Thủy hệ ngụy thiên linh căn, một thuộc tính địa linh căn, tuổi tác 16, luyện khí 8 tầng, tư chất làm trăng rằm thượng phẩm. Nhìn thấy Trác Linh dám đánh giá tin tức, Trúc Quỳnh hơi sững sờ, trên mặt tươi cười. Ẩn Hà Phường thị lại có thiên linh căn tu sĩ tồn tại, không sai, lần này tông môn nhiệm vụ khảo hạch kết quả, ta sẽ giúp ngươi định giá ưu tú. Nghe nói như thế, Thư Hấu trong lòng vui mừng. Phán đoán của nàng không có sai, Trúc Chân Truyền là một cái hợp cách lãnh đạo, không sẽ đem tất cả công lao độc tài. Nếu là nàng có thể mượn cơ hội này bái tại Trúc Quỳnh dưới đỉnh núi, thu hoạch được chiếu cố, nói không chừng có bắn bọt kim đan hy vọng. Ngươi lui ra đi. Trúc Quỳnh khoát tay áo, đưa mắt nhìn Thư Hấu đóng cửa rời khỏi, chợt ánh mắt nhìn về phía Trần Tử Ngang, lộ ra vẻ cân nhắc. Lúc trước nàng mặc dù khám phá Trần Tử Ngang chân dung, nhưng lại không dò xét hắn tuổi tác tu vi, kết quả kém chút bỏ lỡ một mầm mống tốt. Chẳng lẽ lại ta có chỗ nào lộ ra sơ hở? Trần Bắc Vũ trên mặt bình tĩnh, trong lòng nhưng là sóng cả mãnh liệt. Không nên a. Kính Nguyệt Tông liền đối địch tu tiên gia tộc thế lực, hắn tông xuống dốc chuyển nhân đều có thể không thèm để ý chút nào thu làm môn hạ. Theo lý mà nói, hẳn là sẽ không dung không được hắn cả người nhà miễn cưỡng xem như trong sạch tán tu. Dù sao Trần Tử Ngang cái thân phận này có thể kiểm tra, bắt nguồn từ Thủy Sơn trấn một đứa con trai thở nhỏ mất tích, phụ mẫu đều mất nghèo khó gia đình. Tuổi còn trẻ liền có thể tu luyện tới luyện khí 8 tầng, đồng thời tại phụ lục nhất đạo bên trên rất có lý giải. Trúc Quỳnh trầm ngâm một lát sau nói, ngươi có hứng thú hay không bái nhập Kính Nguyệt nhất mạch, trở thành tiểu sư đệ của ta? Thiên linh căn tu sĩ ngàn năm có gặp. Trần Bắc Vũ mặc dù là hơi kém hơn một bậc thiên ngụy linh căn tu sĩ, nhưng là thủy hệ linh căn, bậc này thiên phú đặt ở Kính Nguyệt trong tông cũng có thể coi là số 1 số 2. Cứ việc nàng cảm thấy thay sư tôn chiêu thu đệ tử có chút phiền phức, nhưng nếu là bỏ lỡ bậc này thiên tài, nàng trở về nói không chừng sẽ bị sư tôn lại nhải, nhường sự tình trở nên càng thêm phiền phức. Trúc sư tỷ. Trần Bắc Vũ trong lòng đung lòng, không chút do dự nói. Kính Nguyệt Tông chia làm Kính Nguyệt, Huyễn Hải, Hàn Thủy, Uyên Đình, Lưu Thương cùng không suối 6 mạch. Trong đó Kính Nguyệt nhất mạch xếp tại thủ vị, chính là Gương Nguyệt Tông chủ mạch, còn lại ngũ mạch bài danh không phân cao thấp. Có thể bái tại Kính Nguyệt Tông thân phận địa vị cao nhất nhất mạch, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt.